Chương 3, vật tay quán rượu này có chút u ám, chân nhà khá thấp, nhưng cây cột trống dường như vẫn còn nguyên cả vỏ cây. Từ trên mái nhà treo xuống vài sợi dây thừng, trên đó buộc đủ thứ kỳ quái, nào là chai rượu, bình gốm, khúc gỗ, tượng điêu khắc dở dàng, hòn đá. Đây có lẽ là những vật phẩm do các thủy thủ hoặc hải tặc sắp thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm treo lên, gửi gắm tâm nguyện của họ. Ở phía xa trong quán rượu, có vài thùng rượu gỗ sồi cũ nát xếp chồng lộn xộn, một nhóm người đang vây quanh đó cười nói. Bàn trong quán vừa thấp, vừa chắc chắn, nặng trịch, toát lên một màu xám đen đã được 5 tháng mài giũa. Trên bàn đặt những chân nến và đèn dầu bằng đồng được lau chùi sáng bóng. Các thủy thủ hay hải tặc ngồi quanh đó đa phần đều mặc những bộ quần áo rách dưới, sẫm màu đã bạc phết, tóc thắt thành bím nhỏ, trên đó treo những hạt chua thủy tinh, râu tóc thì bù xù. Phương Sâm Nham bước vào chỉ khiến vài người ngoảnh lại liếc nhìn, có lẽ vì dáng vẻ nhai trầu của anh cũng khá phổ biến ở đây. Anh vừa đến trước quầy còn chưa kịp mở lời, gã pha chế liền trượt một chiếc cốc gỗ bọc thiết tới, rượu run bên trong lại thần kỳ không sánh ra một giọt. Chúc mừng lễ hội rượu run, ly đầu tiên miễn phí, sau đó thì chuẩn bị sẵn sỉnh của cậu đi, chàng trai trẻ. Phương Sâm Nham đã đi một quãng xa, lại còn tốn nước bọt với gã chủ tàu gian xảo hợm hĩnh kia một lúc lâu, cũng có chút khát nước, bèn cầm ly lên uống một ngụm, không khỏi ngẩn người. Bởi vì rượu run anh từng uống khi đi biển trước đây là một trong 6 loại rượu mạnh nổi tiếng thế giới, vừa vào miệng đã như một đường lửa cháy rực xuống bụng, hậu vị mới hơi ngọt. Với tiểu lượng của anh cũng chỉ dám uống một ly bừa, nhưng thứ chất lỏng trong chiếc cốc trước mắt lại có vị ngọt thanh của nghĩa, ngoài ra chỉ hơi có mùi rượu, còn chẳng bằng nghĩa, nhiều nhất cũng chỉ là thứ nước giải khát có cồn. Có lẽ là do kỹ thuật ép và ủ rượu thời này còn thiếu sót, huống hồ chủ quán phần lớn đều pha thêm nước vào rượu sau khi nhập hàng. Đã vậy, từ cực một hơi, Phương Sâm Nham nâng cốc ngửa cổ uống cạn, rồi chép miệng đầy vẻ thòng thèm, móc túi tiền ra nói, thêm một ly nữa. À đúng rồi. Phương Sâm Nham đồng nghĩ đến một chuyện, nghiêm túc nói thêm, loại 4 sỉnh một ly, không hơn không kém. Lúc này Phương Sâm Nham đang cháy túi, tự nhiên phải tính toán chi ly. Gã pha chế thấy anh uống rượu lúc nãy cũng có chút kinh ngạc, người một hơi cạn ly rượu run lớn không phải ít, nhưng uống xong vẫn tỉnh bơ còn đòi thêm ly lớn nữa thì quả là hiếm thấy. Gã đâu biết rằng Phương Sâm Nham khi còn là thủy thủ từng chạy tuyến hàng hải đến Nga, dưới cái lạnh khủng khiếp của sái bờ gì ạ, rượu vodka nồng độ cao là thứ bắt buộc phải có để giữ ấm. Phương Sâm Nham đã được rèn luyện trong môi trường như vậy, nên ở thế giới thực, tiểu lượng rượu trắng của anh cũng được nửa lít, uống bia thì có thể uống thông, uống bao nhiêu ra bấy nhiêu, tự nhiên khiến bọn họ phải kinh ngạc. Đúng là tiền nào của đấy, ly rượu run trả tiền đương nhiên đầy đặn hơn ly miễn phí rất nhiều. Sau khi Phương Sâm Nham lại một hơi uống cạn ly thứ hai mà gã pha chế mang lên, không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã thành công thu hút sự kinh ngạc và chú ý của mọi người. Anh hài lòng gật đầu, nhìn thông báo từ ấn ký mộng hiểm về việc cột mốc túy quỷ đã đặt 100, rồi thản nhiên tìm một bàn ngồi xuống. Ngồi cạnh anh là một gã cao gầy, trông có vẻ là một kẻ dễ bắt chuyện, gã nâng ly về phía Phương Sâm Nham cười nói, "Này, anh bạn, tửu lượng khá lắm." Phương Sâm Nham mỉm cười, nhìn về phía đám người đang tụ tập bên những thùng rượu bỏ đi ở xa, hỏi, "Chơi gì mà vui thế?" Gã cao gầy nhún vai, tỏ vẻ không vui, Đao Ba Henry lại đang cá cược vật tay với người khác à? Cái gã mà trong đầu chỉ có cơ bắp này, chẳng lẽ không thể chọn cách nào bất hoang dã hơn để tìm thú vui sao? Phương Sâm Nham hiện tại rất thiếu tiền, vì để đạt được cột mốc túy quỷ, nghĩa là anh phải chi ít nhất số tiền bằng 4 sling ít 99 ly, 20 bảng Anh đối với anh lúc này không khác gì một khoản tiền khổng lồ. Vì vậy, nghe thấy chữ cực, mắt Phương Sâm Nham sáng lên, anh liền đứng dậy đi tới. Đao Ba Henry là một gã to con, đường nét ngũ quan mang đặc trưng rõ rệt của người Vĩ Kinh Bắc Âu. Trên mặt gã có một vết sẹo dài khoảng 5 cm, nổi hẳn lên như một con rết. Đầu gã không có một sợi tóc, bóng loáng. Gã râu rậm này có tiếng cười rất vang, dường như có thể làm bụi bặm rơi là tả. Nhưng xem ra quan hệ của gã rất tốt, ngay cả những thủy thủ thua tiền cũng chỉ cười hề hề, không có vẻ gì là không vui. Phương Sâm Nham đi tới, ánh mắt lóe lên, đã sử dụng năng lực quan sát. Đao Ba Henry, tinh anh, thuyền phó tàu chung và ly rượu cao 7 feet 2 inch, 2,15 m, nặng 158 kg. Sức mạnh 9 điểm nhanh nhẹn, điểm thể lực 30 điểm cảm giác, điểm sức hút 14 điểm trí tuệ, 3 điểm tinh thần, điểm cận chiến cơ bản LV3, bộ pháp cơ bản LV2, sức bền cơ bản LV3, năng lực cao cấp, năng lực đặc biệt, năng lực đặc biệt trái tim thuyền phó, giúp người sở hữu nhận thêm 1.000 điểm sinh mệnh. Ghi chú, Đao Ba Henry lúc này chỉ đang dẫn một đám thuộc hạ ra ngoài tìm vui. Nếu ngươi cho rằng đây là thực lực thật sự của hắn, vậy thì kết cục duy nhất chính là bị vặn đứt đầu và vứt chung với đống rửa hỏng. Sau khi xem thuộc tính của gã, Phương Sâm Nham đã nắm chắc phần thắng trong lòng, anh ném túi tiền ra, cười nói, hai bằng anh, tôi cược với ông một ván. Đao Ba Henry nhìn Phương Sâm Nham, cười ha hả, chàng trai da vàng, nếu cậu nghĩ tiểu lượng cao thì sức cũng mạnh, vậy thì cậu cầm chắc thua tiền rồi. Phương Sâm Nham nhún vai cười, chưa chắc đâu. Đao Ba Henry cười khà một tiếng, gọi một ly rượu kẻ quý lạ rồi từ từ uống, hồi phục sức lực. Khoảng 5 phút sau, gã mới xoay xoay cổ tay, nói, lại đây. Rượu kẻ quý lạ cũng là một loại rượu mạnh, hơn nữa còn chứa chất tương tự như chất kích thích. Đao Ba Henry tuy to con nhưng đầu óc lại không hề chậm chạp, uống xong ly kẻ quý lạ, sức mạnh của gã đã tăng vọt lên một điểm, đạt tới 10 điểm. Phương Sâm Nham bình tĩnh ngồi bên cạnh nhấp rượu dùm, vẫn giữ vẻ mặt chắc thắng. Dù Phương Sâm Nham cũng được coi là bà bỡ, nhưng khi anh sắn tay áo, đưa tay phải ra nắm lấy bàn tay khổng lồ của Đao Ba Henry, lập tức bị tương phản thành nhỏ bé đáng thương. Phải biết rằng, nếu chỉ xét về vóc dáng, chiều cao 1m77, cân nặng 75 kg của Phương Sâm Nham đứng trước gã này chẳng khác nào một đứa trẻ. Hai người bắt đầu dùng sức, Phương Sâm Nham lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ khó tả truyền đến từ cổ tay, lập tức ép tay anh nghiêng một góc 45 độ so với mặt bàn, cả người cũng nghiêng theo. Đôi mày anh nhướng lên như lao, tức thì cũng dồn toàn lực. Chiếc thùng rượu gỗ họ đang ngồi lập tức phát ra một tiếng rắc giòn tan, rõ ràng là không chịu nổi lực tác động quá lớn nên đã nứt ra. May mà chiếc bàn tròn cũ bằng gỗ sồi tuy chi chít vết sẹo nhưng lại vô cùng chắc chắn, vẫn vững như bàn thạch. Những người xung quanh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thường thì đao ba Henry luôn bất khả chiến bại trong trò vật tay, khá nổi tiếng khắp cảng tỏ tiểu gà. Nếu không phải người của ba con tàu huyền thoại ra tay, gã thắng nhiều thua ít. Tình huống như Phương Sâm Nham vừa vào đã bị dồn vào thế yếu tuyệt đối thì khá phổ biến, nhưng bị dồn vào thế yếu mà vẫn trụ vững được thì Phương Sâm Nham là người đầu tiên. Mặt cả hai người đều đỏ bừng, gân xanh trên cổ tay nổi lên cuộn cuộn, hai bàn tay đều run lên nhẹ nhẹ. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là tay của Phương Sâm Nham đang chậm rãi mà kiên quyết gỡ lại thế yếu từng chút một. Còn đao ba Henry thì hai mắt trợn tròn, trán cũng lấm tấm mồ hôi, xem ra chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ phản công. Đúng lúc này, chiếc thùng rượu gỗ sồi cũ dưới mông hai người không chịu nổi nữa, rắc một tiếng vỡ tan cảnh. Để tránh ngã chồng vó xuống đất, Phương Sâm Nham đành phải buông tay, nhảy lùi lại đứng dậy. Cuộc so tài cũng đành kết thúc không trọn vẹn. Những người vây xem đều ồ lên tiếng đuối, rõ ràng là rất thất vọng vì không được chứng kiến một màn lật kèo ngoằn ngoèo. Trái lại, đao ba Henry lại rất thẳng thắn, gã cười ha hả, cái thùng gỗ chết tiệt này, sao lại phá đám đúng lúc quan trọng chứ? Ván này tôi thua, Mã Đức, đưa 40 sỉnh cho quý ngài đây. Mã Đức là một người đàn ông lùn và chắc lịch khoảng 50 tuổi đứng cạnh gã, tóc đã hơi hoa râm. Nghe vậy, ông ta rất dứt khoát ném hai đồng bảng Anh vào túi tiền của Phương Sâm Nham, rồi ném trả lại. Nhưng Phương Sâm Nham không đi, anh búng tay ra hiệu cho gã pha chế, bảo gã mang cho mỗi người ở đây một ly rượu run đương nhiên là loại 4 sinh một ly lớn rồi lớn tiếng nói đầy phẫn nộ, tôi là Thủy Thủ Nham, đến từ Hoa Quốc ở phương Đông. Một gã chủ tàu tham lam đã thuê tôi, hứa sẽ chia cho tôi 1/10 lợi nhuận. Sau khi vượt qua hàng vạn hải lý, gã đã bán được lụa sống và đồ sứ với lợi nhuận gấp 20 lần, nhưng lại chuốc say tôi rồi vứt tôi lại nơi xinh đẹp mà xa lạ này. Nói đến đây, Phương Sâm Nham giơ cao ly rượu của mình, nguyện cho quỷ giữ nguyền rủa linh hồn gã. Những người có mặt ở đây hoặc là thủy thủ, hoặc là hải tặc, đều chẳng có cảm tình gì với bọn gian thương. Mấy người được Phương Sâm Nham mời rượu cũng vô cùng đồng cảm, đồng loạt giơ ly lên hô to, nguyện cho quỷ giữ nguyền rủa linh hồn gã. Chương 4, phỏng vấn. Sau khi hô vang câu chúc rượu đầu tiên, Phèn Sèn Nhi An lại nâng ly lên và hét lớn, cầu Chúa phù hộ cho vợ và con gái lao ta luôn khỏe mạnh. Câu chúc rượu này thì đám người kia chưa từng nghe qua, hơn nữa nội dung dường như có chút mâu thuẫn với lời nguyền rủa trước đó. Nhưng Phèn Sèn Nhi An tự xưng là đến từ phương Đông xa xôi, mà đối với châu Âu, dù ấn tượng về phương Đông có thế nào đi nữa, nơi đó vẫn luôn được bao phủ bởi một tấm màn bí ẩn. Vì vậy, họ đoán rằng đây có lẽ là một phong tục độc đáo của phương Đông, và để thể hiện sự rộng lượng của mình, họ không hùa theo câu này. Nhưng Phèn Sèn Nhi An sau khi nốc một ngụm rượu lớn lại nâng ly lên và hét to, cầu Chúa hãy đưa con đến nhà của lão. Câu nói này của Phèn Sèn Nhi An vừa dứt, đa số mọi người đều ngẩn ra, rồi mới hiểu được thâm ý bên trong và phá lên cười ha hả đầy nham hiểm nâng ly hô vang, cầu Chúa phù hộ cho vợ và con gái lao ta luôn khỏe mạnh. Cầu Chúa hãy đưa con đến nhà của lão. Sau màn pha trò của Phèn Sèn Nhi An, hắn đã thuận lợi hòa nhập vào không khí của quán rượu. Tuy nhiên, khi hắn nghiêm túc hỏi làm thế nào để lên ba con tàu lớn ở cảng làm thủy thủ, hắn lại nhận phải những tràng cười nhạo không tương tiếc. Hóa ra, ba con tàu này đã trở thành huyền thoại trên biển, mỗi lần ra khơi đều trở về với khoang thuyền đầy ắp. Nói một cách dân dã, đó là một công việc trong mơ, lương cao, ổn định, giờ rất thoải mái, thậm chí chi phí ăn chơi sau giờ làm cũng được bao trọn gói. Những người muốn lên đó làm thủy thủ nhiều không đếm xuể, phải trải qua sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, còn gay gắt hơn cả thi đỗ đại học 30 năm trước, còn khoa trương hơn cả thi công chức 30 năm sau. Đối với một thủy thủ chỉ có tiềm năng nhưng vô danh tiểu tốt như Phèn Sèn Nhi An, đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Sau khi tốn hết 5 ly rượu rum, Phèn Sèn Nhi An cuối cùng cũng hiểu ra mình hiện tại có hai con đường để đi. Con đường thứ nhất là tìm một con tàu hải tặc vô danh nào đó để gia nhập, đợi sau khi lập được chút thành tích rồi từ từ tìm cách chen chân lên ba con tàu hải tặc huyền thoại kia. Con đường thứ hai là hoàn lương. Hoàn lương ở đây dĩ nhiên không phải chỉ những cô gái bán hoa sau khi kiếm đủ tiền thì tìm đến một bệnh viện phụ khoa nổi tiếng nào đó để tân trang rồi tìm một gã khờ khạo để gả vào, mà là chỉ việc gia nhập vào hạm đội của chính quyền, chính xác hơn là làm thủy thủ trên hai chiếc tàu chiến Anh đang neo đậu ở phía nam cảng tỏ tiểu gà. Nếu lúc mới vào thế giới này mà Phèn Sèn Nhi An ngoảnh đầu lại, hắn đã có thể thấy cờ của hai con tàu chiến này đang bay phấp phới trong gió biển. Lựa chọn con đường thứ nhất chắc chắn đầy rẫy nguy hiểm và thử thách, nhưng cơ hội cũng sẽ nhiều hơn. Còn con đường thứ hai, qua lời kể của đám hải tặc, Phèn Sèn Nhi An cũng đoán được, lương cố định, cuộc sống cứng nhắc, rủi ro tương đối nhỏ nhưng cơ hội cũng vô cùng ít ỏi. Phèn Sèn Nhi An không phải là người an phận thủ thường. Quan trọng hơn, xét ở khía cạnh nhỏ, trong toàn bộ thế giới cướp biển vùng Caribbean, hạm đội Hoàng gia Anh luôn xuất hiện với vai diễn bi thảm, trong phần 4 thậm chí còn bị hạm đội vô địch của Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn. Xét về xu thế lớn, nếu bước đầu tiên này đi sai một ly, rất có thể sau này sẽ càng bị động, phải trả giá gấp 10, gấp trăm lần nỗ lực mới có thể tiến vào tình tiết cốt lõi. Vì vậy, xét về ngắn hạn, lựa chọn hạm đội Hoàng gia là một hành động ít rủi ro, lợi nhuận không tồi, nhưng xét về dài hạn thì lại tương đối thua thiệt. Sau khi đã quyết định trong lòng, hắn không còn do dự nữa. Henry vết sẹo trước mặt trông cũng khá hào sảng, thế là Phèn Sèn Nhi An thẳng thắn nhờ gã giới thiệu một con tàu đang thiếu người, nói rằng mình muốn từ từ kiếm chút lộ phí rồi mới tính cách về nhà. Henry vết sẹo nghe yêu cầu của Phèn Sèn Nhi An xong, cười ha hả nói, Thủy Thủ Nham, cậu thật sự muốn lên tàu làm việc à? Phèn Sèn Nhi An cười khổ, giờ tôi cũng không còn đường nào khác, ngoài làm nghề cũ ra thì còn cách nào nữa. Henry vết sẹo nhìn sâu vào mắt Phẹn Sen Mị Ản, xoa cằm trầm ngâm, tàu của bọn ta đúng là còn thiếu một người làm tạp vụ, vừa phải kéo bờm, vừa phải cọ rửa bong tàu, và tất nhiên, lúc cần cầm đao thì cũng không được tụt lại phía sau. Công việc tuy có hơi cực, nhưng thuyền trưởng ạ mạn của chúng ta lại vô cùng hào phóng, không biết Nham đây có muốn thử không, nhưng chuyện này ta gật đầu cũng chưa xong, phàm là người lên tàu đều phải qua được thử thách theo lệ cũ. Khi nghe đến ba chữ ạ mạn, lòng Phẹn Sen Mị Ản khẽ động. Gã này hình như đã xuất hiện trong tình tiết phim cướp biển vùng Cạ Dịch Bì Ba, hơn nữa còn là một trong 7 đua hải tặc, đua hải tặc Hắc Hải, chuyên hoạt động trên Hắc Hải, chỉ huy hải tặc Hồi giáo cướp bóc tàu buôn của Thiên Chúa giáo, thậm chí còn liên minh thành công với đế quốc Ổ Tô Mạn, kiểm soát toàn bộ khu vực từ Mạ Dọc đến Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc này, gã đó có lẽ vẫn chưa phát lên. Được ra khơi cùng một nhân vật ngang hàng ngang vế với Bạt Bồ Xạ, dĩ nhiên các loại cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Tôi bằng lòng thử vượt qua khảo nghiệm. Phèn Sen Mi An đứng dậy, dõng dạc nói. Thực tế, trong lòng hắn cũng rất rõ. Nếu không phải nhờ hai việc vật tay và mời rượu mà lấy được cảm tình của Henry Vessel, thì với chỉ số mị lực ít ỏi của mình, hắn thật sự không có cơ hội gia nhập tàu hải tặc chung và ly rượu này. Henry Vessel và Mạt đứng sau liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra một nụ cười bí ẩn không ai biết. Mấy tên hải tặc đang chờ việc ở quán bar thấy Phèn Sen Mị Ản ứng tuyển thành công cũng lân la đến bắt chuyện, nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Nửa giờ sau, Phèn Sen Mị Ản đã đứng trên bong tàu chung và ly rượu. Đây là một con thuyền buồm ba cột Bắc Hải, kích cỡ nằm giữa loại chung và lớn. Thân tàu thon dài được sơn sọc rộng màu xám và xanh đậm, trên những cột buồm cao vút treo những cánh buồm Latin được may tinh xảo bằng vải bạc, hàng chục sợi dây thừng to màu xám đan xen trong ánh hoàng hôn, giống như một mạng nhện khổng lồ muốn tóm gọn tất cả. Trên đài quan sát trống không còn có vài con hải âu trắng đang rịa lông vuốt móng. Mũi tàu nhô cao, khiến người ta bất giác liên tưởng đến chiếc sừng nhọn trên đầu kỳ lân. Bong tàu được ghép từ những tấm ván gỗ ít nhất đã 30 năm tuổi, vừa có thể cung cấp khả năng phòng hộ đáng kể, vừa giảm nguy cơ bị bén lửa. Bề mặt của nó được lau chùi vô cùng sạch sẽ, điều này cho thấy Henry Vessel ít nhất là một đại phó đủ tiêu chuẩn. Bởi vì một bong tàu sạch sẽ không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu về thị giác và cảm quan, mà quan trọng hơn, chi tiết quyết định thành bại. Khi đi biển, việc tàu thuyền rung lắc dữ dội là khó tránh khỏi, một bề mặt bong tàu bẩn thỉu sẽ khiến nguy cơ trượt ngã của bạn tăng gấp đôi, đó tuyệt đối là một khởi đầu ác mộng, hậu quả nghiêm trọng thậm chí có thể là ngã thẳng xuống biển. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc Henry Vessel đưa Phèn Sen Mị Ản trở về tàu đã gây ra một chấn động nhỏ. Điều này khiến tất cả mọi người trên tàu hải tặc đều lười biếng bò dậy, dùng thái độ vây xem để chào đón gương mặt xa lạ này lên tàu. Những gã mặc quần áo rách dưới đủ màu, bên hông giáp kiếm và dao, vẻ vải đứng dài rác khắp bong tàu, hai tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt đầy ẩn ý đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Lệ chúa, ngươi dám để một kẻ lạ mặt chết tiệt làm vấy bẩn bong tàu của chúng ta mà không có sự cho phép của thuyền trưởng. Mặt, ngươi đúng là đồ ngu, nếu ngươi quỳ xuống xin lỗi và dâng cây rượu của ngươi cho ta ngay lập tức, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Người nói chuyện vừa từ trong khoang tàu bước ra, là một gã đội mũ phất che nắng, trên mũ còn cắm hai chiếc lông vũ trắng. Nếu không phải vì làn da ngăm đen và những nếp nhăn sâu hoắm, gã trông cũng có vài phần bí tộc. Phèn Sen Mị Ản còn để ý thấy, khi gã nói chuyện, ngay cả Mạt vốn tỏ ra rất thô lỗ cũng bất giác lùi lại một bước, rõ ràng người này có quyền lực không nhỏ trên tàu. Lúc này, Henry Vessel lại bước ra, giọng nói sang sảng như trông, "Ngài Chatler, với tư cách là đại phó của tàu chung và ly rượu, tôi nghĩ tôi có quyền điều chỉnh những chỗ không ổn trên tàu. Trách nhiệm của ngài là đưa mọi người đến đúng nơi cần đến một cách chính xác, chỉ vậy mà thôi." Chatler bị Henry Vessel chặn họng, cứng rắn đáp, "Chỉ có thuyền trưởng A Mạn vĩ đại mới có quyền trực tiếp bổ nhiệm thuyền viên. Ngươi cũng chỉ có thể đề cử mà thôi, trừ khi hắn có thể vượt qua thử thách theo thông lệ, nếu không ta tuyệt đối không công nhận một kẻ lạ mặt như vậy lên tàu. Tàu chung và ly rượu cũng sẽ gặp phải lời nguyền khó lường." Câu nói cuối cùng đã gây ra một tràng xì xào kinh ngạc. Phèn Sen Mị Ản, với tư cách là một thuyền viên dày dạn kinh nghiệm, lúc này chỉ lạnh lùng quan sát đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn rõ ràng đã bị cuốn vào một vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi. Ở đây cần phải nói về cơ cấu chính trên một con tàu hải tặc thời bấy giờ. Đầu tiên, thuyền trưởng là tổng chỉ huy của cả tàu, người đưa ra quyết định chính, nguy hiểm cao nhất. Trong tình huống khẩn cấp có thể quản mọi việc, nhưng trong tình huống bình thường thì lại chẳng quản mấy. Đại phó có thể hiểu là quản gia, phụ trách nội vụ, phân công nhân sự, lo chuyện ăn uống ngủ nghỉ, quản lý hàng hóa, phải tính toán trọng tâm hàng hóa, độ ổn định của tàu, còn phải sắp xếp hàng, giải thích đơn giản là hàng đến cảng trước thì không thể xếp xuống dưới, còn có loại hàng hóa, trà thì không thể xếp cùng hoa quả một khi hô hấp ra hơi ẩm, trà sẽ hỏng, cao su và thùng dầu cũng không được, lỡ dầu dò gì nếu là tàu chở hàng tạp hóa một lần chở mấy chục, cả trăm loại hàng mà không. Có một đại phó giỏi thì không được. Cuối cùng là nhân vật đặc trưng của thời đại này, hoa tiêu. Lúc này chưa có radar, chỉ có thể dựa vào các vì sao, la bàn, thời tiết để định vị tàu trên biển. Vẽ hải trình, hải đồ đều cần kinh nghiệm vô cùng phong phú và kiến thức chuyên môn. Hoa tiêu giống như đôi mắt của con tàu, dẫn lối đi đúng hướng. Họ đồng thời vì có văn hóa cao, phải vẽ hải đồ nên sẽ kiêm luôn công việc của mục sư, giáo sĩ, nói chuyện với những tên hải tặc cảm thấy cô đơn sợ hãi, giải quyết vấn đề tinh thần cho họ, truyền bá tín ngưỡng cho dân bản địa. Nói một cách thông tục và thẳng thắn, trên biển cả mênh mông, hoa tiêu kiêm luôn vai trò của radar, tạp chí gợi lệ bỏi và điện thoại di động. Chương 5, thử thách của hải tặc bởi vì hoa tiêu thường được bao bọc trong một vầng hào quang bí ẩn, nên họ thường có uy tín rất cao trong giới thủy thủ. Trên một số tàu cướp biển, thậm chí có trường hợp địa vị của hoa tiêu ngang hàng hoặc vượt cả thuyền trưởng. Nhân tiện nói thêm, nhân vật chính của loạt phim cướp biển vùng Cạ Dịch Bỉn, Giác Sở Bạ Dạo, ngoài thân phận thuyền trưởng, còn là một hoa tiêu vô cùng xuất sắc, điều này có thể thấy rõ qua việc anh ta đã tìm ra suối nguồn tuổi trẻ, vì vậy địa vị thuyền trưởng của anh ta là không thể lay chuyển. Trong phần 4, dù bị ép lên tàu của dâu đen, anh ta vẫn có thể gây ra một cuộc bạo động thành công cũng là nhờ vào thân phận hoa tiêu của mình. Rõ ràng trên con tàu chung và ly rượu này, ngài hoa tiêu chát lơn là một người có năng lực rất mạnh, nhưng cũng là một kẻ không an phận. Chớ chê hay, tàu cấp biển lại không thể thiếu ông ta. Vì vậy, thuyền trưởng đã rất thông minh khi đẩy tay chân thân tín của mình là Henry Bates xẻo ra để đối đầu với ông ta, còn mình thì đứng ngoài cuộc với tư cách người ngoài cuộc để thiên vị một cách trắng trợn. Henry Bates xẻo tìm mình lên tàu, e rằng cũng chẳng có ý tốt gì, phần lớn là muốn làm suy yếu phe cánh của Chatler mà thôi, mình chết cũng chẳng sao, còn sống sót được đã là một bất ngờ lớn hơn rồi. Nhưng vào lúc này, Phương Sâm Nham cũng không ngại làm một con dao trong tay người khác. Bởi vì trên đường đến tàu chung và ly rượu, có thể thấy rõ ràng rằng những con tàu cướp biển đang tuyển người đều kém xa con tàu này về cả kích thước lẫn quy mô. Nếu lùi bước trong tình huống này, đối với Phương Sâm Nham mà nói chẳng khác nào bỏ gốc lấy ngọn, vì một mối nguy hiểm tiềm tàng mà từ bỏ một cơ hội tuyệt vời. Vì vậy, sau khi nghe lời của Chatler, Phương Sâm Nham lập tức bước ra, vững vàng tiến lên một bước, đặt tay trái lên ngực và khẽ cúi đầu, cứng rắn nói: "Thủy thủ Nham đến từ phương đông, nguyện ý chấp nhận thử thách của tàu chung và ly rượu." Chatler nhìn Phương Sâm Nham, rồi sắc mặt âm trầm chuyển ánh mắt sang viên thủy thủ trưởng bên cạnh. Thủy thủ trưởng Cạ Dôn là một người trộm mắt, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi tay rộng bó cổ tay bẩn đến không nhìn ra màu gốc, bên ngoài khoác một chiếc áo lìa bài lanh, bên hông đeo một thanh kiếm đâm hạng nhẹ phổ biến ở vùng biển Latin. Đối mặt với ám chỉ của Chatler, Cạ Dôn hất cằm về phía tay chân thân tín của mình là Gert, gã đàn ông da đen cởi trần, tết tóc đầy đầu liền bước ra. Để thận trọng, Phương Sâm Nham cũng lập tức kích hoạt năng lực quan sát, thu được thông tin của Gert. Gert tóc rối thủy thủ tàu chung và ly rượu cao 6 feet 4 in, 1,98 m, nặng 108 kg sức mạnh, 6 điểm nhanh nhẹn, 4 điểm thể lực, 5 điểm cảm giác, 7 điểm sức hút, 5 điểm trí tuệ, 5 điểm tinh thần, 5 điểm cận chiến cơ bản LV2, sức bền cơ bản LV1, tầm xa cơ bản LV1. Gợn rất bình báo, áp sát đến trước mặt Phương Sâm Nham, khinh miệt miết đôi môi dày, mặt đối mặt khiêu khích một lúc rồi mới lùi lại, rút con dao sắc bén bên hông ra liếm, nạo mạn gào lên: "Lại đây nào, nhóc con, tao sẽ giúp mày." Nếm mùi máu, Phương Sâm Nham im lặng. Ngay khi Chatler giơ tay lên, chuẩn bị ra hiệu bắt đầu, anh đột nhiên hét lớn: "Khoan đã!" Vẻ mặt Chatler lập tức lộ ra sự chế giễu, ngay cả Henry Bessel cũng có chút bực bội, thầm nghĩ chẳng lẽ gã này thật sự là đồ mã ngoài, vô dụng, định lâm trận bỏ chạy sao? Đám cướp biển xung quanh càng cười phá lên và chửi tới, nhưng Phương Sâm Nham chỉ thản nhiên nói: "Ở phương đông chúng tôi, một khi đã quyết đấu bằng vũ khí, thì chắc chắn sẽ có một mạng người bị hiến tế cho trời xanh. Nếu tôi chết, dĩ nhiên không có gì để nói, nhưng nếu hắn chết thì phải tính sao?" Lời của Phương Sâm Nham như một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tất cả mọi người rùng mình. Henry Bessel trong lòng lại thấy yên tâm, phá lên cười ha hả: "Gớt, mày nghe thấy chưa? Nếu sợ chết thì mau cút xuống đi." Gớt cũng là một kẻ liều mạng, đã làm cái nghề hải tặc đầy triển vọng này rồi, ai mà không treo cái đầu trên thắt lưng mà sống. Hắn hét lên một tiếng quái dị, giơ dao đâm thẳng vào ngực Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham lập tức đưa tay ra nắm chặt lấy con dao găm vị kình thông thường đó. Máu tươi lập tức chảy dọc theo lưỡi dao sắc bén, nhưng đừng quên, Phương Sâm Nham lúc này đang ở trong thế giới mộng ma, năng lực thiên phú kiên nhẫn của anh đã được kích hoạt. Bạn nhận 35 điểm sát thương, năng lực thiên phú kiên nhẫn phát huy tác dụng, sát thương thực tế bạn nhận là 10 điểm. Gớt hét lên một tiếng quái dị, định rút mạnh con dao găm về, nhưng lại phát hiện nó như bị hàn chặt vào thép, không hề nhúc nhích. Ánh mắt Phương Sâm Nham đột nhiên lóe lên như lửa cháy. Anh bước tới một bước, cúi người, hạ vai, lao về phía trước, húc mạnh vào bụng Gớt. Sắc mặt Gớt lập tức tái xanh. Bất cứ ai bị một cú như vậy vào dạ dày, phản ứng sinh lý đầu tiên chính là cảm giác buồn nôn dữ dội, sau đó mới là cơn đau không thể tả. Nhưng Phương Sâm Nham hoàn toàn không có ý định dừng tay, hai tay giơ ngang, gập khuỷu tay quét mạnh, đánh vào hai bên thái dương của hắn. Sau đó, anh nhanh nhẹn trượt một bước ra sau lưng gã, dùng thế bế công chúa ôm ngang gã lên, rồi đập mạnh xuống đầu gối phải đang co lên của mình. Động tác ra đòn của Phương Sâm Nham rõ ràng, đơn giản, nhanh gọn. Cảm giác như gật trong tay anh chỉ là một chiếc ghế xếp, bị gập lại gọn gàng trong nháy mắt. Chỉ có điều ghế xếp sau khi gập lại còn có thể mở ra, nhưng một người bị bẻ gập ngược đến mức gãy chạm vào gót chân thì đã định sẵn một kết cục bi thảm. Tiếng xương gãy rắc một cách rõ ràng cùng tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng vẻ mặt của Phương Sâm Nham lại lạnh lùng như đá hoa cương. Anh biết rất rõ, trước mặt những tên cướp biển hung tàn này, chỉ có hung tàn hơn chúng mới có thể khiến chúng kính sợ, còn khoan dung và nhân từ chỉ khiến người ta trở thành đối tượng bị bắt nạt. Anh tiện tay ném bớt, kẻ đã mềm nhũn như một đống bùn, sang một bên, trong lòng thầm chửi một tiếng đồ quỷ nghèo, chẳng rất ra thứ gì, rồi vẩy vẩy máu tươi đang chảy trên tay, thản nhiên nói: "Người tiếp theo." Đám cướp biển xung quanh nhìn nhau, sự hung ác của Phương Sâm Nham đã phát huy hiệu quả rất rõ rệt. Trong mắt họ lộ ra một nỗi sợ hãi khó tả. Đối với đám cướp biển này, đã làm nghề này thì dĩ nhiên phải treo đầu trên thắt lưng, nhưng liều mạng không chút lợi ích như thế này thì chẳng một ai muốn làm. Lúc này không chỉ sắc mặt Chatler cực kỳ khó coi, mà nụ cười của Henry Bessel cũng có chút gượng gạo. Mục đích của ông ta cũng chỉ là muốn làm vẽ mặt Chatler một chút, không ngờ thủy thủ Nham này lại ra tay độc ác đến vậy. Bây giờ lại gây ra một tình thế khó xử, cưỡi trên lưng gọng. Sắc mặt Chatler biến đổi mấy lần, đang định nói thì một người vội vã chạy ra từ khoang thuyền. Hắn cũng là một người da đen, môi rất dày, đầu không có tóc, dưới ánh mặt trời trông bóng loáng. Có thể cảm nhận được đôi chân của gã này đặc biệt dài, với một đôi mắt tam giác hung quang lấp lóe. Hắn vừa nhìn thấy thi thể bị vặn bẹo hoàn toàn của gật trên mặt đất, liền lao tới ôm lấy mà khóc giống lên. Một lúc sau, hắn mới đứng thẳng dậy, hung hăng nhìn Phương Sâm Nham nói: "Là mày làm." Phương Sâm Nham lạnh lùng đáp, tôi rất xin lỗi vì đã lỡ tay trong cuộc quyết đấu công bằng vừa rồi. Gã da đen này giật phăng sợi dây chuyền trên cổ. Nhìn kỹ mới thấy, sợi dây chuyền này lại được sâu chuỗi từ những chiếc răng người và sợi dây bệnh bằng tóc. Hắn ném nó xuống trước mặt Phương Sâm Nham, những chiếc răng rơi loảng xoảng khắp sàn tàu, rồi hung hăng nói, tôi cũng sẽ rất xin lỗi vì cú lỡ tay sắp tới của mình. Sắc mặt Phương Sâm Nham lập tức thay đổi. Anh không phải sợ đòn tấn công của gã này, mà là đã nhận được thông báo từ dấu ấn mộng ma, bạn vừa bị dính lời nguyền mũ tù, hát xà rào lờ V1, một điểm thuộc tính cơ bản của bạn sẽ bị tạm thời rút ngẫu nhiên để cộng cho kẻ địch. Đang rút ngẫu nhiên bạn bị trừ một điểm tinh thần này sẽ được cộng cho kẻ địch. Henry vết sẹo khẽ thở dài, rồi hét lớn, cuộc thử thách thứ hai bắt đầu. Giữa nham đến từ phương đông bí ẩn và đồ tể Jamaica, thủy thủ phó của chúng ta, Vạn Lỷ Cả. Lúc này hoàng hôn đang buông xuống, dáng chiều nơi chân trời bị đốt cháy đỏ rực như thể được nhuộm bằng máu tươi. Mặt biển cũng lấp lánh sóng nước, rực rỡ chói mắt. Hai người đứng đối diện nhau từ xa, ngoài ra không còn ai khác. Trên bong tàu này, thứ quyết định thắng bại không phải là trọng tài, mà là sống hoặc chết. Người cuối cùng có thể đứng vững trên sàn đấu chính là kẻ chiến thắng. Sau vài giây giằng co, Phương Sâm Nham vẫn đứng yên tại chỗ, còn Vạn Lỷ Cả đã nhanh nhẹn cúi người, rút một chiếc dịu ngắn sắc bén từ bên hông và từ từ áp sát. Bước chân của hắn rất kỳ lạ, như thể mặt đất dưới chân rất trơn trượt, phải lướt đi, tạo cho người ta ảo giác đồng bền bất định. Loại bộ pháp này bắt nguồn từ những điệu nhảy ăn mừng chiến thắng của các bộ lạc da đen nguyên thủy, được gọi là vũ điệu săn mồi, sau này phát triển thành nhu thuật bờ da dịu nổi tiếng thế giới, được biết đến với sự kỳ ảo khó lường. Đột nhiên, Vạn Lỷ Cả hét lên một tiếng quái dị đến chói tai, làm màng nhĩ của mọi người đau nhói. Hắn lướt chân một cách dạo, sải bước rộng hơn, liên tục tung chiếc dịu ngắn từ tay trái sang tay phải, rồi lại từ tay phải sang tay trái. Hắn trông có vẻ hung hăng, nhưng bước chân lại khá hờ hững, vẽ ra những đường vòng cùng, thực chất là tiến một bước rồi lại lùi nửa bước. Nếu Phương Sâm Nham nhân cơ hội tấn công mạnh, gã người Jamaica đã chuẩn bị sẵn sàng này dĩ nhiên có thể thuận thế né tránh, tiêu hao thể lực của đối phương để thực hiện lối đánh du kích sở trường. Cơ mặt Phương Sâm Nham khẽ giật. Lúc này, kinh nghiệm chiến đấu của anh đã khá phong phú, ý đồ của gã tên Vạn Lỷ Cả trước mặt đã rõ như ban ngày trong mắt anh. Ánh mắt anh lộ ra một tia chế nhạo, rồi tăng tốc lao thẳng về phía gã người Jamaica cường tráng chương 6, cuộc chiến điên cuồng 5m, 3m, 2m. Tên người Jamaica thầm đếm khoảng cách trong lòng, hơi thở của gã trở nên dồn dập, hai mắt cũng vằn lên vài tia máu. Dựa vào kinh nghiệm từ ghét lúc trước, gã đến từ phương đông này có sức buộc phát cực mạnh, chỉ cần mình né được mấy đòn đầu tiên của hắn để thích ứng với lối đánh, thì phần thắng chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Thế nhưng, Phương Sâm Nham cứ thế lao thẳng tới, có hai khuỷu tay che mặt, sầm sập lao đến như một chiếc xe tải hạng nặng, hoàn toàn không có ý định ra tay tấn công. Trong khoảnh khắc này, Vạn Lỷ Cả cảm thấy cơn gió ập vào mặt dường như cũng khiến người ta nghẹt thở. Trong khoảnh khắc này, gã chỉ có thể lùi và chỉ có lùi. Tuy nhiên, ngay cả trong lúc lùi lại, Vạn Lỷ Cả cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phản công. Gã dám đứng ra báo thù cho người anh em tốt đẹp của mình, tuyệt đối không phải loại hiền lành gì. Trong chớp mắt, trong đầu gã đã lóe lên ít nhất 7 cách để hóa giải chuỗi tấn công liên tiếp sắp tới. Nhưng Phương Sâm Nham vẫn không ra tay. Cứ như thể hắn cho rằng mình là một con bò rừng có cặp sừng sắc nhọn, chỉ cần dùng cú húc là có thể đẩy kẻ địch vào chỗ chết. Vạn Lỷ Cả hét lên một tiếng quái dị, gã buốt một tiếng, chuyển chiếc dịu ngắn sang tay trái, rồi vút một tiếng, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một dịu bổ thẳng xuống đầu. Nhưng Phương Sâm Nham chỉ lạnh lùng giơ tay trái lên nữa. Đám hải tặc bên cạnh kinh hãi thốt lên. Vạn Lỷ Cả là một trong những người có cánh tay khỏe nhất trong số họ. Trong một trận hải chiến, gã thậm chí đã dùng dịu ngắn bổ nát mũ sắt của một trung úy người Anh. Trong mắt họ, kết cục của Phương Sâm Nham chắc chắn là tay trái bị chém thành hai đoạn, sau đó tiện thể nửa người cũng bị chém toạc ra. Nhưng một luồng sáng lóe lên trong không khí. Ngay khoảnh khắc va chạm, tay trái của Phương Sâm Nham bất ngờ bùng lên một luồng sáng chói mắt, rồi một chiếc đuốc sắt màu bạc to lớn và kỳ dị hiện ra. Chính là vũ khí đoạt được từ thế giới kẻ hủy diệt, găng tay khung xương hợp kim có bắn. Tay trái, lưỡi dịu sắc bén chém lên trên, làm vẽ lên một chuỗi hoa lửa chói mắt, nhưng lại không thể gây tổn hại chút nào. Sau khi hóa giải được cú dịu tất sát này, Phương Sâm Nham càng thừa thắng xông lên, lao thẳng đến trước người Vạn Lỷ Cả, trông như thể sắp dùng thứ vũ khí kỳ dị vừa xuất hiện để tung đòn chí mạng cho kẻ địch. Vạn Lỷ Cả mượn lực phản chấn từ chiếc dịu để bay lùi lại, nhưng sau khi lùi vài bước, gã lập tức phát hiện mình đã bị dồn đến gần mạn thuyền. Vì phải luôn cảnh giác để phòng đòn tấn công của kẻ địch trước mặt, gã đã luống cuống bị ép vào góc chết trên thuyền. Nếu muốn thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại, gã buộc phải di chuyển ngang hai bước. Lúc này, khoảng cách giữa Phương Sâm Nham và Vạn Lỷ Cả chưa đầy 2 mét, hắn dùng hai tay che đầu và mặt, tự nhiên để lộ ra phần sườn yếu ớt. Vạn Lỷ Cả thấy vậy, mắt lóe lên tia hung ác, chân trái lùi về sau, chân phải đã vung lên, vẽ một đường vòng cung trong không khí quất tới. Máu trong cơ thể người mỗi ngày lưu thông 6.894 km, và sau khi Vạn Lỷ Cả hít một hơi thật sâu, tốc độ lưu thông máu trong khoảnh khắc này còn tăng nhanh hơn 10 lần. Cú đá này của gã trông có vẻ đã dùng hết sức, nhưng thực chất lại ẩn chứa kình lực tháo gỡ mạnh mẽ. Một khi bị kẻ địch dùng chiếc đuốc sắt kỳ quái kia để đỡ, gã sẽ lập tức đổi quét thành đạn, mượn lực bật lại để thuận thế bỏ chạy, thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại. Mà phần sườn của cơ thể người rất yếu ớt, một khi bị tấn công sẽ trực tiếp uy hiếp đến các cơ quan nội tạng quan trọng như gan, phổi, vì vậy trong dân gian mới có từ điểm yếu để hình dung. Cú đá này của Vạn Lỷ Cả đã nắm rất rõ yếu lĩnh công địch tất yếu, nếu ngươi đỡ thì gã có thể mượn lực bỏ chạy, nếu ngươi không đỡ thì phải đối mặt với nguy cơ cực lớn là chỗ hiểm bị trọng thương, mang ý vị của binh pháp vây ngụy cứu triệu. Một tiếng bịch trầm đục vang lên, Vạn Lỷ Cả không kìm được kinh ngạc mở to mắt. Tên này vậy mà lại không đỡ, lại dám dùng phần sườn mềm yếu của cơ thể để hứng chọn cú đá toàn lực của mình. Nhưng ngay sau đó, mu bàn chân truyền đến cơn đau đớn khủng khiếp, cú đá này của gã cứ như đá phải một tấm thép. Chỗ mình đá chúng có thật là sườn của đối phương không? Lực phản chấn cực lớn như dự tính đã không xuất hiện, vậy thì đương nhiên cũng không thể nói đến chuyện mượn lực bật lại để bỏ chạy, điều này chẳng khác nào để lộ ra một sơ hở chết người. Và đối với cục diện chiến đấu lúc này, sơ hở đồng nghĩa với cái chết. 5 giây. Phương Sâm Nham với đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ rực chỉ dùng gọn vẹn 5 giây đã biến tên đao phủ người ra Maka trước mặt thành một cái xác. Hắn dùng chiếc đuốc sắt màu bạc kỳ dị kia, cú đấm đầu tiên đã khiến cổ của Vạ Lỵ cạp bẹo đi một góc kỳ dị, tiếng xương gãy rắc rợn người đó sau khi được quét đại khắp nơi đã khiến hơn 90 đám hải tặc có mặt đều cảm thấy như chính mình trải qua, bất giác hít một hơi khí lạnh. Tiếp theo là cú lên gối hiểm độc của Phương Sâm Nham, thúc mạnh vào hạ bộ của Vạ Lỵ cạp, tin rằng phần dưới của gã trong khoảnh khắc đó đã nát bét. Khi cơ thể nặng nề và đờ đẫn của Vạ Lỵ cạp còn chưa kịp ngã xuống, Phương Sâm Nham đã vòng ra sau lưng gã, tay trái nắm lấy con dao găm vị kỷ bình thường mà gạt đánh rơi, kề ngang cổ họng gã, rồi nhẹ nhàng cớ một đường rồi đẩy ra. Máu tươi bắn tung tóe, thân hình cao gầy nhưng rắn chắc của tên người da Maka này cứng đờ ngã về phía mặt biển bên dưới mặt thuyền, vẽ nên một đường cong vô hồn trong ánh hoàng hôn le lói, rồi một tiếng rơi thẳng xuống nước, lật nhào chìm dần xuống biển, từ cổ họng tỏa ra từng luồng màu nâu đỏ như khói. Lúc này Phương Sâm Nham mới ho khan vài tiếng, dùng ngón giữa chấm chút máu rỉ ra bên mép, rồi vẽ một vệt dọc xéo giữa hai hàng lông mày, coi như là một cách cố ý tô vẽ thêm cho thân phận bí ẩn đến từ phương đông của mình, sau đó mới quét mắt nhìn khắp nơi, lạnh lùng nói tiếp, kẻ tiếp theo. Cả nơi lặng như tờ. Phương Sâm Nham biết sự tàn nhẫn của mình đã phát huy hiệu quả rất tốt, hắn cũng nhân cơ hội này để thở một chút, đồng thời kiểm tra thông báo từ ấn ký mộng ma sau khi giết Vạ Lỵ Cạ, cú cắt cổ của bạn gây ra 33 điểm sát thương cho Vạ Lỵ Cạ, kẻ địch đang trong trạng thái hấp hối, bạn đã giết chết đối thủ. Lời nguyên vũ tụ, hắc xà rào LV1 mà bạn phải chịu đã được hóa giải, thuộc tính cơ bản, tinh thần của bạn đã trở lại bình thường. Bạn nhận được một châm cài đen, màu xám. Châm cài đen, màu xám đây là một vật phẩm tương tự như chìa khóa, thường rơi ra từ những kẻ địch có khả năng sử dụng các loại vu thuật, ma pháp. Sau khi sử dụng có 50 xác suất xuất hiện cuộn giấy hắc ma pháp, vũ thuật cấp thấp nhất, 50 xác suất không nhận được bất kỳ vật phẩm nào. Có, không. Phương Sâm Nham đã hiểu rõ, châm cài đen mới rơi ra này nếu có thể mở ra cuộn giấy, thì 89/10 chính là lời nguyện vũ tu mà tên quỷ chết bẩm Vạ Lỵ Cạ đã sử dụng, hắc xà rào. Hắn nhìn chỉ số tinh thần chỉ có 5 điểm của mình, dứt khoát cho không. Lúc này Phương Sâm Nham đã chấp nhận 2 trận thách đấu. 2 trận toàn thắng, 2 đối thủ đều chết. Cuộc chiến thường kết thúc trong vòng 1 phút, ngoài ra, khả năng chịu đòn đáng sợ, tính cách hung hãn và thân phận bí ẩn đến từ phương đông của hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả hải tặc có mặt. Theo lý mà nói, lúc này vẫn nên có người xuất hiện để tiến hành thử thách thứ 3, nhưng nhất thời lại có chút im lặng. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là trên chiếc tàu hải tặc này không có ai trị được Phương Sâm Nham, nói cho cùng vẫn là 2 chữ, không đáng. Đối với những tên hải tặc này, giết Phương Sâm Nham cũng chỉ được thưởng nhiều nhất là 2-3 bảng Anh mà thôi, chút tiền đó tuyệt đối không thể trở thành lý do để liều mạng với tên người phương đông bí ẩn và tàn nhẫn này. Phá vỡ bầu không khí khó xử này lại là một tràng pháo tay đơn điệu mà rõ ràng. Tiếng vỗ tay truyền đến từ phía trên, kèm theo đó là một giọng nói vô cùng ổn định, lạnh lùng, giọng nói này không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến tiếng tích tắc của đồng hồ và lắc, chính xác, cứng nhắc và ổn định. Thử thách thứ 3 hủy bỏ, chào mừng cậu gia nhập tàu Trung Bang và Ly Rượu, thủy thủ Nham đến từ phương Đông Bí ẩn. Phương Sâm Nham quay đầu lại, liền nhìn thấy người đàn ông bước ra từ phòng thuyền trưởng, vua hải tặc Hắc Hải tương lai, Ả Mạn. Gò má cao, chiếc mũi quẳng của gã mang lại cho người ta ấn tượng đầu tiên chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, mắt diều hâu, dáng sói nhìn. Rõ ràng, Ả Mạn nhận ra rằng cuộc gây rối do thuyền phó của mình gây ra đã bắt đầu làm tổn hại đến lợi ích của cả con tàu, vì vậy gã đích thân ra mặt để giảm thiểu tình hình bất lợi này. Ngay khi Ả Mạn nói ra câu đó, Phương Sâm Nham đã nhận được thông báo liên quan, nhiệm vụ chính, người bận rộn đã hoàn thành. Bạn nhận được 100 điểm thông dụng. Bạn nhận được nhiệm vụ chính, bộc lộ tài năng. Giới thiệu nhiệm vụ, nâng cao danh vọng của bạn trong giới hải tặc cả dịch biển ít nhất đến mức thân thiện. Mô tả nhiệm vụ, hải tặc cả dịch biển là một đám người kính sợ kẻ mạnh, bất kể bạn thể hiện thiện ý hay ác ý với chúng, chỉ cần khiến chúng nhớ kỹ, đều có thể nâng cao danh vọng của bạn trong số chúng. Gợi ý nhiệm vụ, sau khi nhận nhiệm vụ này, thanh danh vọng của bạn trong giới hải tặc cả dịch biển được mở, hiện tại là lệnh nhạt 24/1000. Gợi ý nhiệm vụ, hải tặc đều là những kẻ thiếu kiên nhẫn, bạn có 1 tuần để thể hiện bản thân. Gợi ý nhiệm vụ, danh vọng cuối cùng của bạn trong giới hải tặc càng cao, phần thưởng nhận được càng tốt. Bạn đã thành công trở thành thuyền viên của tàu Trung Bang và Ly Rượu. Tàu Trung Bang và Ly Rượu thuộc loại tàu hải tặc cỡ lớn. Bạn kích hoạt nhiệm vụ phụ, tiếp cận huyền thoại. Giới thiệu nhiệm vụ, đặt chân lên boong của một trong các con tàu ngọc trai đen, người Hà Lan bay, nữ hoàng ẩn báo thủ, nỗ lực và trở thành một thành viên của họ. Gợi ý nhiệm vụ, mặc dù mấy con tàu hải tặc, soái hạm Anh quốc huyền thoại nổi tiếng này hiện tại đều đang thiếu nhân lực, nhưng họ tuân theo nguyên tắc thà thiếu chứ không đủ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chiêu mộ những kẻ không có chút danh tiếng nào. Hãy cố gắng nâng cao danh tiếng của bạn trong giới hải tặc. Gợi ý nhiệm vụ, sau lễ hội rượu Jun, 4 con tàu này tạm thời sẽ không rời khỏi đây, nhưng họ cũng chỉ ở lại nhiều nhất là 1 tuần. Chú thích, tàu nỗ lực là con tàu duy nhất có thể tạm thời đuổi kịp tốc độ của Ngọc Trai Đen, tốc độ của nó cực nhanh, đầu nhọn đuôi dẹt, thuộc biên đội hạm đội hải quân Hoàng gia Anh, thuyền trưởng là Jem Nọ Dị Tỉnh Tổng, người từng là đối tượng kết hôn của Elizabeth trong phần 1 và đã khéo léo lấy được trái tim của David Jones trong phần 2, hỏa lực của nó vô cùng khủng khiếp. Chương 7, tính toán của Ả Mạn sau khi xem loạt thông báo này, Phương Sâm Nham cũng cảm thấy có mấy phần may mắn. bởi nếu không có cơ duyên này, có lẽ hắn đã phải bắt đầu từ con tàu hải tặc cấp thấp nhất. Rõ ràng, trên con tàu chung và ly rượu này, hắn có một khởi đầu cao hơn, việc nâng cao danh tiếng cũng dễ dàng hơn. Như vậy, hắn đã vô hình chiếm được lợi thế rất lớn. A Mạn rõ ràng có uy tín rất cao trong đám thuyền viên, ngay cả Chatler kiêu ngạo bất kham cũng ngầm chấp nhận sự độc đoán của gã. Henry sẹo mặt mày tươi cười bước tới vỗ vai Phương Sâm Nham, rất thân mật dẫn hắn vào con tàu, chỉ vào một căn phòng rồi nói với hắn từ nay sẽ ở đây. Nói một cách chính xác, tàu hải tặc thời này chủ yếu dùng để cướp bóc, nên không cần tối đa hóa không gian chở hàng như tàu bơn, cũng không cần ép không gian sinh hoạt của thuyền viên xuống mức tối thiểu. Vì vậy, nếu chỉ xét về điều kiện ăn ở thì cũng khá hài lòng. Khoang tàu này tất nhiên không thể nói là sáng sủa sạch sẽ, nhưng cũng không có mùi gì khó chịu. Chăn nệm và ga trải giường tuy hơi cũ, trên đó còn có nhiều miếng vá, nhưng ưu điểm là có lẽ vừa mới giặt, sạch sẽ gọn gàng, còn thoang thoảng mùi nắng mới. Một tên hải tặc đang đứng khoanh tay bên cạnh, dáng vẻ sợ sệt, thỉnh thoảng lại rụt rè ngước mắt nhìn sang. Hẳn gã Ben Mọt Găng này chính là bạn cùng phòng của Phương Sâm Nham. Đây chính là lợi ích mà sự hung hãn quyết liệt ban đầu của Phương Sâm Nham mang lại. Ben Mọt Găng này đã có thể chen chân vào hàng ngũ hải tặc thì tự nhiên cũng chẳng phải hạng hiền lành gì, nhưng hai gã bị Phương Sâm Nham giết trước đó vốn nổi tiếng hung ác tàn bạo trên tàu. Đừng nói là vạ lụy cả, ngay cả gật cũng là đối tượng mà Ben Mọt Găng không dám chọc vào. Tự nhiên lúc này phải cung kính với tên đồ tể đến từ phương Đông thần bí này. Phương Sâm Nham cũng lười để ý đến gã Ben Mọt Găng này, hắn nằm xuống chiếc giường của mình. Trong trận chiến hôm nay, vết thương nặng nhất của hắn vẫn là ở tay trái. Bộ xương ngoài hợp kim có bắn dù sao cũng là một vũ khí, chủ yếu dùng để tấn công chứ không phải phòng thủ. Phương Sâm Nham dùng nó để đỡ cú chém bổ đầu của Vạ Lụy Cả, tự nhiên không thể chặn hoàn toàn sát thương. Vì vậy, vết thương ở tay trái không thể coi là nặng, nhưng cũng cần nghỉ ngơi một thời gian mới có thể bình phục. Khi hắn chìm vào giấc ngủ ngắn, Ben Mọt Găng đang kinh hãi cũng không dám quay về phòng mà lén lút chuẩn lên bong tàu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Phương Sâm Nham, đại phó Henry sẹo đi thẳng đến phòng thuyền trưởng. A Mạn đang đăm chiêu nhìn một tấm hải đồ, hai tay chắp sau lưng. Ngay cả khi không có ai, lưng gã vẫn thẳng tắp, cộng thêm chiếc áo choàng bay phấp phới phía sau, toát lên vẻ phóng khoáng và cứng cỏi của một quân nhân. Dù bước chân của Henry sẹo rất nhẹ, A Mạn vẫn nhận ra ngay lập tức, người đến rồi hả? Tuy chỉ có hai người, nhưng Henry sẹo vẫn rất cung kính nói, "Vâng, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho người bạn mới đến từ phương Đông của chúng ta rồi." A Mạn đặt tay lên thanh kiếm bên hông, trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói, "Hôm nay người đồng đội mới của chúng ta đã gây chú ý ra phết nhỉ, ngươi thấy sao?" Khoe miệng Henry sẹo giật giật, biểu cảm này được gã khéo léo che giấu sau bộ râu rậm rạp, tầm thường. Nói xong dường như vẫn chưa thỏa mãn, gã còn nhai lại hai từ này rồi bổ sung, "Rất tầm thường." A Mạn bình thản nói lý do của ngươi xem. Henry sẹo nói sang sảng như trông, sức tay của hắn đúng là rất mạnh, nhưng có lẽ chưa từng được huấn luyện bài bản. Khi đối mặt với phòng thủ của kẻ địch, hắn tỏ ra khá lung túng, không có cách nào, đến nỗi trong chiến đấu thường phải hứng chịu đón tấn công của kẻ địch để tạo ra sơ hở. Nếu không phải hai tên ngốc Vạ Lụy Cả và gợt tóc rối quá yếu đòn, chỉ cần kéo dài thêm một chút để nắm được lối đánh của hắn thì tự nhiên có thể đứng ở thế bất bại. Nếu muốn đối phó với hắn, chỉ cần để Mạ dẫn theo hai người cầm dịu hai tay hoặc vũ khí khó chống đỡ tương tự là được. A Mạn gật đầu, "Ừm, không tệ, nhãn lực của ngươi lại tiến bộ rồi." Vạ Lụy Cả gần đây qua lại quá thân thiết với Chatler, nhân cơ hội này trừ khử hắn cũng tốt. Tên người phương Đông này có năng lực chiến đấu thấp một chút ngược lại là chuyện tốt. Nếu có thể moi được manh mối về tuyến đường biển đến phương Đông từ hắn thì đúng là niềm vui bất ngờ. Hơn nữa, ta nghi ngờ hắn còn có khả năng dẫn dắt hạm đội vượt vạn dặm đến biển Cạ Dị Bình, nên hiện tại chúng ta tốt nhất nên quan sát và dụ dỗ là chính, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không cần dùng vũ lực. Mấu chốt bây giờ là phải xác nhận gã này không nói dối. Henry sẹo cũng thể hiện sự khôn khéo hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thô kệch của mình, gã toe toét cười, để lộ hàm răng ô vàng, "Tôi biết phải làm thế nào rồi. Tôi xin thề trên danh dự của mụ điếm già nữ hoàng anh, nếu gã này nói nửa lời gian dối, chưa đầy nửa tháng tôi sẽ lột sạch gốc gác của hắn." Lũ cá mập đáng yêu ở biển Cạ Dịt Bỉn chắc chắn đã sớm khao khát một bữa ăn thịnh soạn rồi. Phương Sâm Nham tất nhiên không biết sau lưng mình lại có nhiều chuyện như vậy. Khi hắn nghỉ ngơi xong thì trời đã tối, hắn ra bong tàu hít thở không khí, sau đó đến nhà bếp ăn tạm chút gì đó rồi quay về phòng. Đầu tiên, hắn xách Ben Mọt Găng đang cuộn tròn trong chăn ngáy vang trời ném ra ngoài, sau đó mới đóng cửa lại và yên tâm ngủ một giấc trong khoang tàu. Lúc hắn thức dậy mới phát hiện tên hải tặc đáng thương đang co ro ngoài cửa, mặt mày tái mét vì lạnh. Gã nhìn hắn bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa cầu xin, khiến người ta bất giác liên tưởng đến cảnh một gã hề môi sừng vụ đang cố tỏ ra nghiêm túc. Phương Sâm Nham nhìn cảnh này, muốn nói gì đó nhưng lại thấy khó sắp xếp ngôn từ, cuối cùng hắn sải bước ra ngoài rồi quay đầu lại nói, "Tối nay ngậm quả hốc chó vào miệng đi." Ben Mọt Găng như được đại xá, lập tức lồm cồm bò vào phòng, xem ra tối qua đã chịu không ít khổ sở, bây giờ vội vàng vào ngủ bù. Rõ ràng không chỉ có mình Phương Sâm Nham là khế ước giả trải nghiệm thế giới này, nên khi thời hạn 24 giờ chưa kết thúc, tất cả các con tàu có lẽ đều sẽ không rời cảng, điều này cũng có nghĩa là Phương Sâm Nham có thêm một ngày tự do hoạt động. Lúc này mới khoảng 8 giờ sáng, hầu hết hải tặc tối qua chắc đã đến quán rượu quậy phá, nên trên bong tàu vắng tanh không một bóng người. Phương Sâm Nham đi một vòng quanh con tàu chung và ly rượu, đột nhiên nhận được thông báo từ ấn ký mật ma, bạn đã nhận được thông tin cơ bản của con tàu này. Tàu chung và ly rượu dài 40 mét, rộng 8.4 mét với nước 400 tấn năng lực đặc biệt, lướt gió, chủ động kích hoạt sẽ giúp tàu tăng tốc đáng kể khi đi ngược gió, kéo dài 1 giờ. Các thông tin khác không rõ. Sau khi thu thập được thông tin của con tàu này, Phương Sâm Nham không khỏi tò mò về 4 con tàu huyền thoại trong cảng. Hơn nữa hắn lại có năng lực quan sát, nên 2 giờ sau, thông tin về 4 con tàu huyền thoại mà nhiệm vụ yêu cầu đã được Phương Xâm Nham thu thập đầy đủ từ xa. Tàu ngọc trai đen dài 60m, rộng 7.5m, mướn nước 600 tấn năng lực huyền thoại, cưỡi gió, bị động tốc độ tối đa của tàu được cố định vĩnh viễn, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào chừng nào ngọc trai đen còn tồn tại, không ai có thể đoạt được danh hiệu Huy Hoàng Vua tốc độ cả dịp biển. Năng lực huyền thoại, màn đêm che chở, bị động khi màn đêm buông xuống, tỷ lệ bị kẻ địch phát hiện của tàu ngọc trai đen và thủy thủ đoàn giảm 80 bóng tối là đồng minh vĩnh cửu của chúng ta. Các thông tin khác không rõ. Tàu người Hà Lan bay, lúc này tàu vẫn chưa bị mền rùa, dài 70m, rộng 15m, mướn nước 800 tấn năng lực huyền thoại, là chủ động đây là một con tàu khổng lồ được ma thuật hắc ám bảo hộ, nó có thể nhanh chóng đóng kín các khoang và lặn sâu xuống biển. Khi nổi lên trở lại, nó sẽ hồi phục 30 độ bền thân tàu đại dương, chính là người thợ sửa chữa tài ba nhất. Năng lực huyền thoại, tam liên sạc, chủ động phát huy triệt để uy lực của pháo đầu tàu, dùng những loạt bắn dữ dội để gây tổn thất nặng nề cho hạm đội địch nếm thử mùi vị của thuốc súng và sắt thép đi. Ha ha. Các thông tin khác không rõ. Tàu báo thủ của nữ hoàng ngân dài 65m, rộng 8m, mướn nước 600 tấn năng lực huyền thoại, dây cắp hải ma, năng lực chưa kích hoạt dâu đen có thể dùng thanh kiếm ma thuật của mình để điều khiển dây cắp trên tàu, khiến chúng quấn lấy các mục tiêu gần đó như những con rắn độc, đừng bao giờ đánh giáp lá cả với dâu đen. Nếu ngươi muốn chiến thắng, năng lực huyền thoại, lửa tợ rồ mẹ tợ giật, chủ động phun ra một luồng lửa kinh hoàng về phía trước, thiêu rụi mọi sinh vật để hiến tế cho tợ rồ mẹ tợ giật vĩ đại, dù ở trên biển cả, ngươi cũng phải coi chừng mối đe dọa từ lửa dữ. Tàu én nỉ vừa kỳ hạm của anh, thuyền trưởng lãnh chúa bẹ kín, dài 65m, rộng 10m, mướn nước 900 tấn năng lực huyền thoại, bất khuất, bị động tương truyền khi tàu én nỉ vừa được chế tạo, linh hồn của các thủy thủ hải quân hoàng gia anh đã bám vào nó, vì vậy có thể lắp đặt thêm gấp đôi số lượng pháo hạng nặng mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Năng lực huyền thoại, sục sôi, chủ động khi gặp tình huống khẩn cấp, anh linh thủy quân trên tàu én nỉ vừa sẽ giúp đỡ, khiến tốc độ của nó tăng lên tối đa trong thời gian ngắn. Đây cũng là con tàu duy nhất trên biển cả dịch biển có thể bám đuôi ngọc trai đen trong một khoảng thời gian ngắn. Chương 8, hỗn loạn bùng nổ. Dù có năng lực động sát, Phèn Sèn Nỉ Ản cũng mất 2-3 tiếng đồng hồ mới thu thập xong loạt tài liệu này. Lúc này, trên người hắn chỉ còn lại khoảng 2 bảng Anh, tự nhiên nảy ra ý định đến quán rượu làm bài ly. Việc này không chỉ để nghe ngóng tin tức, mà còn vì cột mốc bậm rượu của hắn đã đạt 11-100. Vì Phèn Sèn Nỉ Ản đã tìm được việc làm, nên hắn không ngại tiêu hết số tiền còn lại vào rượu rum. Một giờ sau, cột mốc bậm rượu của Phèn Sèn Nỉ Ản đã đạt 22-100, và số tiền của hắn cũng thuận lý thành trương giảm xuống con số lẻ tính bằng Enser. Đúng lúc này, Phèn Sèn Nỉ Ản nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, rồi qua bức tường loang lổ của quán rượu, có thể thấy trên đường phố đã xuất hiện một vài hỗn loạn nhỏ, còn đám lính gác vốn đang tuần tra quanh cảng cũng vội vã chạy về một hướng. Như đã nói ở trước, cảng tỏ tiểu gà này là một cảng trung lập, điều đó có nghĩa là lính gác ở đây không thuộc về bất kỳ thế lực lớn nào, mà do thế lực tư nhân thống trị hòn đảo này duy trì. Có lẽ vào thời điểm cướp biển bẹt nạt phộc kẻ rửa tay gác kiếm và xây dựng nên cảng trung lập này, lực lượng cảnh vệ còn khá hùng hậu, nhưng bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, lực lượng phòng vệ của cảng hệt như bộ ngực căng tròn của thiếu nữ sau khi cho con bú, đang keo tóc đi nhanh chóng. Phèn Sèn Nỉ Ản vừa bước ra khỏi cửa quán rượu, chẳng cần ngẩng đầu cũng thấy tòa thành ở nơi cao nhất cảng tỏ tiểu gà đang bốc lên khói đen nghi ngút. Cả bến cảng trở nên hỗn loạn, giống như một tổ kiến bị ném vào một khúc xương. Phải biết rằng, nơi đây đã giàu có suốt 70 năm, và ngoài cư dân ra thì 99% đều là cướp biển. Họ không phải là những du khách tuân thủ luật pháp. Một khi cảng tỏ tiểu gà để lộ ra dù chỉ một chút suy yếu, những tên cướp biển này sẽ rời đi một cách rất lịch lãm, rồi quay trở lại vào một đêm trăng mở gió lớn nào đó, như những con sói đói hung tợn cướp sạch đến đồng bẹn sở cuối cùng vào túi tiền của mình. Vào khoảnh khắc này, không biết có bao nhiêu người cũng giống như Phèn Sèn Nỉ Ản, tay bước cằm, nhìn làn khói dày đặc trên tòa thành, trong đầu nảy ra vô số ý nghĩ không trong sáng nhưng chắc chắn rất bạo lực. Đột nhiên, từ phía tòa thành lại vang lên một tiếng nổ lớn, có thể thấy cột khói bụi màu vàng đất bốc cao đến 20-30 mét, thậm chí tạo thành hình một đám mây ngấm. Người nào tinh mắt còn có thể thấy xác vài cỗ xe ngựa bị hất tung lên, vỡ tan cảnh giữa không trung, còn máu thịt ngựa thì hòa lẫn trong khói bụi, rơi lả tả xuống, tạo nên một cảnh tượng vô cùng thảm khốc và chấn động. Mấy tên cướp biển đứng cạnh Phèn Sèn Nỉ Ản đều há hốc mồm. Một gã đầu chọc thô lỗ mặc áo vải lanh màu xám trắng kinh ngạc nói: "Cha, lũ chó đẻ này ít nhất cũng phải chôn cả 100 thùng thuốc súng." Miệng gã tuy nói lũ chó đẻ, nhưng nhìn bộ dạng hớn hở của gã, chẳng khác nào một vị chỉ huy đang vỗ vai cấp dưới mà khen thằng chó đẻ, làm tốt lắm. Phèn Sèn Nỉ Ản vừa nghe đã biết gã này hẳn là một tay chuyên về thuốc súng trong giới cướp biển, nhưng tâm trí hắn lập tức chuyển sang làn khói đen của tòa thành và vụ nổ kinh thiên động địa vừa rồi. Có lẽ làn khói đen trên tòa thành là do nhân vật trong cốt truyện đốt lên, nhưng để tạo ra một vụ nổ lớn như vậy, với trình độ công nghệ của thế giới cướp biển vùng cạn dịch bin thì rất phi thực tế. Như gã pháo thủ vừa nói, ít nhất cũng cần 100 thùng thuốc súng. Thùng thời này thường được làm bằng gỗ sồi, tính cả thuốc súng bên trong cũng nặng hơn 100 kg. Vì vậy, đối với những người không có máy ủi hay máy xúc, việc chôn 100 thùng thuốc súng có thể được mô tả là một công trình quy mô lớn không kém gì xây vạn lý trường thành. Trừ khi toàn bộ lính gác của cảng tỏ tiểu gà đều bị mù, họ mới có thể làm ngơ trước một công trình như vậy. Vì vậy, chuyện này chỉ có thể do khế ước giả làm. Chỉ có khế ước giả mới có thể kiếm được loại thuốc nổ uy lực cao, kích thước nhỏ như vậy. Và cũng chỉ có khế ước giả mới dám coi thường 70 năm hòa bình của cảng tỏ tiểu gà, ngang nhiên gây ra sự kiện bạo lực này để thỏa mãn mục đích của bản thân. Lúc này, một tia sáng lóe lên trong đầu Phèn Sèn Nỉ Ản, dường như một vấn đề hắn vẫn luôn chăn trở đã tìm được chìa khóa để giải quyết, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đó là vấn đề gì. Lúc này, ở cuối bến cảng đông vang lên một trận huyên áo, rồi có thể thấy vài bóng người vội vã chạy trốn về phía này, hoảng hốt như chuột trước bước mèo, như dê trước miệng sói, hẳn là những khế ước giả gây chuyện. Đuổi theo phía sau họ, giơ cao vũ khí chính là lính gác của cảng tỏ tiểu gạ. Những người lính gác này hẳn đã nhận được từ lệnh, bám giết lấy đám khế ước giả không chịu buông tha. Ngay khi vài bóng người kia chạy đến cách vị trí của phèn sèn nhì ảng gần 100 mét, đông từ con hẻm bên cạnh vang lên một tiếng hí dài hí tạm. Tiếng hí ban đầu nghe có vẻ giống tiếng ngựa, nhưng không hiểu sao, những người nghe thấy đều bất giác dùng mình, như thể bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, huyết mạch cũng bị cái lạnh đó thấm vào tận xương thủy. Sau đó, ngôi nhà gỗ bên cạnh vang lên một tiếng rầm lớn, gạch ngói và ván gỗ vỡ vụn bay tứ tung như một vụ nổ, một con chiến mã khổng lồ phá tường bay ra. Con ngựa này cao ít nhất cũng bằng hai người, cơ bắp toàn thân quần quần căng phồng, dường như sắp xé rách cả lớp da, hai mắt bị bịt bằng một tấm vải đen. Vâng và đuôi nó tung bay, tỏa ra từng luồng khí lạnh màu xanh lam, lượn lờ như khói. Trên lưng ngựa là bộ yên cương màu đỏ rực, chói lọi như tấm áo choàng của đấu sĩ bò tót. Kỵ sĩ trên lưng ngựa khoảng 40 tuổi, ngồi vững chãi trên yên, chẳng cần dùng tay giữ dây cương. Gã để bộ ria mép tiểu quý tộc Tây Ban Nha, nhưng cầm lại cạo sạch sẽ. Gã đội một chiếc mũ phất tròn cao màu đen, đôi mắt sắc bén và lạnh lùng đã nhìn sang, rồi rút ra một khẩu súng hỏa mai nòng ngắn. Súng ống thời này đều là loại súng hỏa mai khá thô sơ, thuộc loại bắn một phát phải mất rất nhiều thời gian để nạp lại đạn. Nhưng khi kỵ sĩ này rút súng ra, dây mồi trên súng tự động bốc cháy, họng súng đen ngòm chĩa thẳng tới, phát ra một tiếng nổ đoảng. Giữa làn khói súng lượn lờ, Phèn Sèn Nhi Ản cảm thấy lông tóc sau gáy mình dựng đứng cả lên. Mắt hắn trợn trừng, chỉ thấy tên khế ước giả chạy đầu tiên vốn đang cố gắng lao về phía trước để né tránh, nhưng sau khi tiếng súng vang lên, toàn bộ nửa thân trên của gã nổ tung thành một đống máu thịt bầy nhầy. Cảnh tượng đó hệt như một quả dưa hấu bị một lực không thể chống đỡ ép nổ bụng một tiếng, máu thịt và xương cốt đều bị nổ thành từng mảnh nhỏ một cách thảm khốc, người đi đường, đường phố, cửa hàng trong phạm vi 7-8 mét đều bị nhuộm một lớp máu tanh màu đỏ sẫm ghê rợn. Kỳ lạ hơn nữa là nửa thân dưới của tên khế ước giả đó vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi nửa thân trên nổ tung, hai chân gã thậm chí còn chạy thêm được vài bước mới mất thăng bằng, ngã bịch xuống mặt đường. Máu lúc này mới kịp chạy ra từ vết cắt, dần dần tụ lại thành một vũng nhỏ màu đỏ sẫm. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy, cảm giác trong lòng mấy tên khế ước giả kia có thể tưởng tượng được. Họ nhìn nhau, hét lên một tiếng điên cuồng rồi chia nhau bỏ chạy. Hai người trong số đó chạy đến gần bờ biển, đẩy một chiếc thuyền nhỏ xuống, như chó nhà có tang, vội vã chèo thuyền ra biển, rõ ràng là nhắm vào điểm yếu của lính gác và kỵ sĩ kia không thể xuống nước. Tốc độ của con chiến mã kia tuy nhanh, nhưng khi nó đuổi đến nơi thì chiếc thuyền nhỏ đã cách bờ đến 5-60 mét. Ngay khi hầu hết mọi người đều nghĩ rằng kỵ sĩ này sắp bó tay, gã lại giật mạnh dây cương. Con chiến mã cũng theo đó trùng lên, khí một tiếng thê lương, từ miệng, mũi, hai nó đều phun ra những luồng khí lạnh màu xanh băng. Dưới ánh nắng chiều, luồng khí lạnh đó lấp lánh, tỏa sáng, khiến người ta nhìn vào cũng có cảm giác lạnh bớt. Sau đó, con chiến mã bất ngờ tung vó, nhảy thẳng xuống biển. Móng của nó to ít nhất cũng bằng cái chậu rửa mặt, khi tiếp xúc với mặt nước, bề mặt nước biển lập tức bị đóng thành một lớp băng mỏng màu xanh nhạt. Mặc dù có thể thấy rõ dòng nước đang cuộn chảy bên dưới, nhưng con chiến mã đã tung vó chạy đi, xung quanh móng của nó xuất hiện một lớp xương trắng lờ mờ, có thể đóng băng mặt biển cách đó 2-3 mét. Sau khi con chiến mã chạy qua, lớp băng phía sau cũng nhanh chóng tan chảy, nhìn từ xa, tựa như trên mặt biển bỗng xuất hiện một con đường băng trắng xóa, dẫn thẳng đến chiếc thuyền nhỏ đang bỏ trốn ở phía xa. Chỉ hơn 10 giây sau, hai tên khế ước giả đang chết lặng trên thuyền đã bị đuổi kịp. Có vẻ họ còn định phản kháng, nhưng kỵ sĩ trên ngựa đã rút thanh kiếm tây ra với một tiếng keng, giơ cao lên với tốc độ nhanh như chớp, rồi vung một đường cong đâm xuyên ra. Hành động của hai tên khế ước giả lập tức cực lại, rồi máu văng tung tóe, hai người như hai cọng rơm bị hất tung lên, bị xiên sống trên thanh kiếm tây đó. A! Kỵ sĩ trên ngựa hét lên một tiếng giận dữ để giải tỏa, âm thanh đó vang vọng khắp cảng. Hay đón nhận cơn thịnh nộ của gia tộc Phoke. Lũ cặn bã giỏi bỏ kia. Đó là tiểu Phoke sao? Phèn Sen Ni Ả nghe thấy một tên cướp biển bên cạnh hỏi đồng bọn. Đồng bọn của gã rõ ràng có kiến thức sâu rộng, hạ thấp giọng nói, đúng vậy, gã chính là người thừa kế đời thứ ba của gia tộc Phoke. Con ngựa đó tên là Mơ Mò, nghe nói trong cơ thể nó ký sinh linh hồn của ác quỷ. Từng là tọa kỵ của Bernard Phoke, chỉ người thừa kế của gia tộc Phoke mới có thể điều khiển nó. Chương 9, dòng chảy ngầm sục sôi lúc này tiểu Phoke đã ghìm ngựa quay về cảng, hắn lớn tiếng quát mắng đám vệ binh, lũ ngu độn các ngươi có mắt như mù. Đến mấy tên cặn bã này cũng không chịu nổi, mau dựng thập tự giá ở quảng trường cảng, đóng đinh sát hai thằng khốn này lên đó, cho chúng biết hậu quả của việc gây rối ở cảng tỏ tiểu gạ thần thánh và tự do này. Thân xác chúng sẽ thối rữa dưới ánh mặt trời, linh hồn chúng sẽ thì thầm trong đau đớn tại quảng trường. Trước khi chuông đồng hồ điểm nửa đêm hôm nay, ta muốn thấy những tên tội phạm còn lại cũng bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhanh đi. Nói xong, tiểu pháp cờ không dừng lại thêm, thúc con điêu mã mỏ mẹ ở to lớn dưới háng, chậm rãi đi về phía tòa lâu đài vẫn còn đang bốc khói đen. Nhìn bóng lưng hắn khuất xa, đám vệ binh cảng biển bận rộn, tòa lâu đài nguy nga và cột khói đen làm nền, trong lòng Vương Sâm Nham chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói khàn khàn cố hạ thấp xuống, ngoài mạnh trong yếu. Nghe vậy, Vương Sâm Nham khẽ nhếch mép nở một nụ cười đầy ẩn ý, hắn bất giác quay đầu nhìn lại, nhưng đám đông hỗn loạn, hoàn toàn không tìm thấy người nói ở đâu. Tuy nhiên, có thể thấy rõ trong mắt không ít hải tặc đã lóe lên ánh sáng bí ẩn và tham lam. Hành động của tiểu Phoke thật ngu ngốc. 30 phút sau, trên mũi tàu trùng và ly rượu, ạ mạn chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông đội mũ phớt màu nâu, chính là Hoa Tiêu Trật Lệ. Lúc này, dáng vẻ của Trật Lệ khi đối mặt với ạ mạn vô cùng kiêm nhường, hoàn toàn là sự cung kính của kẻ tôi tớ đối với chủ nhân, đến mức lùi lại cũng phải không lưng. Nơi này đã hưởng thụ hòa bình quá lâu rồi, không biết bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào cuộc bạo loạn hôm nay. Nếu gia tộc Focker lặng lẽ bắt giữ và xử tử tất cả tội phạm, có lẽ mọi người vẫn sẽ nghĩ rằng quyền kiểm soát của họ đối với cảng tỏ tiểu gạ chưa hề suy giảm, nhưng bây giờ, thử thử. Ánh mắt Á Mạn lóe lên, ông ta đưa tay vướt ve trôi kiếm nhăn bóng bên hông, lẩm bẩm, nhưng nếu tiểu Focker không ra mặt thì còn tệ hơn, đám vệ binh ngu ngốc đó bình thường gây sự lặt vặt thì được, chứ hễ có chuyện lớn là lại như rồi không đầu bay loạn khắp nơi. Ban đầu nếu tiểu Focker không cưới con yêu mã mọ mẹ ở đó ra tay giết người lập uy, e rằng ngay cả những tên hải tặc bình thường cũng sẽ nổi lòng tham. Chất Lệ khẽ ngẩng đầu nhìn cảng tỏ tiểu gạ dưới ánh nắng, trong mắt gã cũng ánh lên sự tham lam, và dĩ nhiên, cả một chút dạ tâm. Cảng tỏ tiểu gạ nằm trên tuyến hàng hải hoàng kim của biển Cạ Dịp Bình, sự giàu có tích lũy suốt 70 năm hòa bình có lẽ đủ để mua lại nửa nước Anh. Nhưng lúc này, ánh nắng chiều tới, cái bóng của Á Mạn từ trên cao đổ xuống bao trùm lấy cơ thể gã. Chất Lệ khẽ cau mày, cụp mắt xuống bình tĩnh nói, có lẽ tiểu Focker đã làm rất tệ công việc của mình, nhưng lúc đầu chúng ta cũng đã thấy uy lực của khẩu súng, thanh kiếm và con ngựa đó. Chỉ cần ba món đồ được mệnh danh là thánh khí đó vẫn còn, sẽ không ai dám xem thường bình quang xưa kia của gia tộc Focker. Gương mặt lạnh lùng của Á Mạn nở một nụ cười giễu cợt, nếu cả gia tộc Focker chỉ dựa vào ba món đồ vốn đã thuộc về người chết để chống đỡ, thì ngày tàn của nó cũng không còn xa. Bất kể là Lao Giác, chủ nhân tàu ngọc trai đen, hay Dâu Đen, kẻ thống trị tàu báo thù của nữ hoàng, đều chẳng coi ba món thánh khí đó ra gì. Nghe nói Lao Giác đã trở thành người gác đền của bộ luật, bản thân lão còn là tù trưởng của một bộ lạc săn đầu người ở châu Mỹ. Còn Dâu Đen thì từ 10 năm trước đã tinh thông hắc ma pháp của đạo vũ tù, nghe đồn hiện giờ còn đang tìm kiếm bí mật để biến tàu báo thù của nữ hoàng thành một cô máy giết người thực thụ. Nếu không phải thuyền trưởng đạo vị Jones của tàu người Hà Lan bay vẫn luôn giữ thái độ trung lập mờ, càng tỏ tiểu gạ đã sớm bị càn quét sạch sẽ. Chặt Lệ khẽ xứng lại, gã đột nhiên nhận ra hôm nay Á Mạn nói hơi nhiều, và những thông tin tiết lộ cho gã đều là những bí mật phải dùng máu tươi, đầu người và đồng vàng mới đổi được. Á Mạn lại hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói với vẻ trang trọng, ngọn gió trên biển Cạ Dịp Bỉn đã mang theo mùi máu tanh và tiếng gào thét. Ta cảm thấy chỉ trong vài ngày tới rất có thể sẽ có biến lớn. Chuyện của ngươi và Henry vết sẹo bình thường ta không quan tâm, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người trên tàu chung và ly rượu phải đoàn kết lại, cùng nhau nắm bắt cơ hội đầy rủi ro nhưng lợi ích còn lớn hơn này. Dưới ánh mắt sắc như diều hâu của Á Mạn, Chất Lễ ngoài gật đầu ra dĩ nhiên không dám có suy nghĩ nào khác, nhưng trong lòng gã thực sự nghĩ gì thì khó mà đoán được. Dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Hân Tức Focker đương nhiệm, toàn bộ vệ binh của cảng tỏ tiểu gã đều hành động như điên, khiến cả bến cảng Yên Bình trở nên hỗn loạn, gà bay chó sủa. Phương Sâm Nham lúc này đã là thuyền viên của tàu chung và ly rượu, dĩ nhiên có thể đứng bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cảm thấy vệ binh ở đây tuy thực lực cũng khá mạnh, nhưng phẩm chất thì còn thua cả dân phòng, lúc lục soát thì vô cùng thô lỗ, vừa lớn tiếng quát mắng vừa vội vĩnh hối lộ, cuối cùng bắt bừa mấy gã lang thang có vẻ đi còn không vững để nộp cho xong chuyện. Thấy tác phong tiểu này, cũng chẳng trách đám hải tặc hung hãn như lang như hổ kia lại nảy sinh dị tâm. Đối với chúng, chỉ có dao và thực lực mới khiến chúng kính sợ. Lúc này, trên con phố phía tây cảng đông vang lên một tiếng nổ trầm đục, âm thanh này có lẽ khá xa lạ với đám hải tặc ở cảng, nhưng Vương Sâm Nham lại nhận ra đó hẳn là tiếng nổ của lựu đạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc truy lùng của đám vệ binh địa phương này cũng có chút tác dụng, chắc là đã tìm thấy hang ổ của đám khế ước giả đang ẩn nấp. Phương Sâm Nham lúc này đang đứng trên sườn đồi xa xa, nên có thể thấy rõ, trong cảng có 5-6 bóng người chia nhau bỏ chạy, trong khi số vệ binh vây quanh đó chưa tới 3 người, rõ ràng có chút luống cuống, mà những người đang không ngừng chạy tới tiếp viện ở phía xa vẫn còn cách đến hàng trăm mét. Thế là rất tự nhiên, một màn rượt đuổi kịch tính lại bắt đầu diễn ra, đám hải tặc trong cảng không hề có ý định làm người dân tốt bụng ra tay giúp đỡ, ngược lại còn đứng bên cạnh cười ha hả, kẻ vây xem huýt sáo, thậm chí là reo hò cổ vũ nhiều không đếm xuể. Phương Sâm Nham thấy cảnh này, lòng khẽ động, lập tức xác định phương hướng rồi đuổi theo. Không lâu sau, một khế ước giả đang chạy thở không ra hơi và một vệ binh cảng tỏ tiểu gạ bám giết phía sau đã xuất hiện ở phía trước. Tên khế ước giả này có vẻ ngoài không khác mấy so với hải tặc bình thường, làn da đen sạm, vẻ ngoài của một người đàn ông khoảng từ 30 đến 50 tuổi, khăn trùm đầu màu đen bọc lấy mái tóc rối, chiếc vòng cổ vỏ sò rẻ tiền trên cổ đã bị văng ra sau lưng, bên trong mặc áo sơ mi vải gai thô bó sát, còn làm từ vải lanh màu xám đen bám đầy bụi bẩn, chân đi tất dài và một đôi giày nỉ rách nát. Hắn thở hổn hển, cứ chạy được vài bước lại hoảng hốt ngoái đầu nhìn lại, rõ ràng trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an, ánh mắt thậm chí còn mang theo vẻ kinh hoàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc phải giữ tốc độ cao khi chạy lên dốc là một việc cực kỳ tốn thể lực. Vì vậy, tốc độ của tên khế ước giả này bắt đầu chậm lại rõ rệt, khoảng cách với tên vệ binh phía sau cũng ngày càng gần. Phương Sâm Nham dùng năng lực động sát lên tên vệ binh đang bám giết không tha phía sau, thu được thông tin thuộc tính trực tiếp, xuất sắc cụ tẹt vệ binh cấp 2 cảng tỏ tiểu gạ cao 5'7", nặng 73 kg, sức mạnh 7 điểm nhanh nhẹn, 8 điểm thể lực, 5 điểm cảm chi, 11 điểm mỹ lực, 7 điểm trí lực, 3 điểm tinh thần, 6 điểm cận chiến cơ bản LV1, sức bền cơ bản LV1, năng lực bị động đặc biệt của vệ binh cấp 2, đoàn thể LV1. Đối với vệ binh quen sống tập thể, nếu có đồng đội bên cạnh, thực lực sẽ được tăng cường đáng kể. Mỗi khi có thêm một đồng đội bên cạnh, toàn thuộc tính cá nhân tăng 10, tối đa tăng 100. Năng lực bị động đặc biệt của vệ binh cấp 2, ngoan cường LV1, tăng thêm 200 điểm giới hạn sinh mệnh. Trong lúc Phương Sâm Nham xem xét thuộc tính của vệ binh, tên khế ước giả kia đã lao đầu vào khu nhà lán lụp sụp bỏ hoang lưng chừng núi, chính là nơi Phương Sâm Nham đã ở khi vừa mới tiến vào thế giới này. Rõ ràng tên khế ước giả này nhận ra mình sắp bị đuổi kịp, nên muốn lợi dụng địa hình phức tạp để cắt đuôi đối thủ. Phương Sâm Nham quay đầu nhìn xuống cảng, quả nhiên như hắn dự đoán, ba vệ binh viện trợ phía sau rất yên tâm về chiến cục bên này, có lẽ vì đây là tình huống một chọi một nên đều đuổi theo hướng mấy khế ước giả khác đang bỏ chạy. Phương Sâm Nham nhìn chuỗi sự việc này xảy ra, khoe miệng nở một nụ cười cao thâm khó đoán, rồi từ từ lợi dụng các công trình che khuất để tiếp cận khu nhà lán. Có lẽ vì đã vào khu nhà lán có địa hình phức tạp, xuất sắc cụ tẹt bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, nên khi đuổi gần tới tên khế ước giả, hắn liền rút con dao thủy thủ bên hông ra phi tới. Kết quả là phi rất chính xác, chúng ngay vào đùi kẻ địch. Một tiếng hét thảm vang lên, tên khế ước giả đó lộn một vòng trên mặt đất, vẫn loạn choạng vừa lết vừa bỏ chạy về phía trước. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, quay đầu lại thì thấy xúc sắc cụ tẹt phía sau đang khoanh tay trước ngực, cười nham hiểm bám theo sát gót, con dao thủy thủ lập công cũng đã được nhặt lại và dắt vào thắt lưng. Bộ dạng đó chẳng khác nào mèo vờn chuột. Tên khế ước giả này nghiến răng, ánh mắt tuyệt vọng rút ra một con dao găm từ bên hông, điên cuồng hét lớn, "Ngươi đừng lại đây." Chương 10, đồng bảng vàng é đổ vê xúc sắc cụ tịt làm như không nghe thấy, gã nhe nanh cười gằn, từng bước ép tới. Ánh mắt của tên khế ước giả này tràn đầy tuyệt vọng, hắn vung dao găm điên cuồng chống cự, cuối cùng cũng rạch được một nhát trên cánh tay kẻ địch. Điều này trái lại càng kích thích bản tính hung ác của tên lính gác, gã vừa đấm vừa đá, đánh đập tối bụi. Rõ ràng tên khế ước giả này không có năng lực cận chiến, dù cố gắng che chắn né tránh cũng bị đánh cho bầm dập mặt mày, khoe miệng dỉ máu, kêu la thảm thiết. Đến khi xúc sắc cụ tịt cảm thấy mất kiên nhẫn, gã bèn rút lại con dao thủy thủ từ bên hông, lưới dao sáng loáng chém thẳng từ trên xuống. Xoay một tiếng, một vết cắt sâu hoắm hiện ra trên tay tên khế ước giả, máu tươi nóng hổi lập tức thấm ướt cả tay áo. Tên khế ước giả kia thậm chí còn không kịp kêu lên đau đớn, nhát dao thứ hai đã như hình với bóng chém tới. Hắn chỉ kịp lăn một vòng, rồi hét lên một tiếng thảm thiết, lưng lại bị chém thêm một nhát nặng nề. Hắn đột ngột ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu tuyệt vọng gào lên, cùng chết đi. Gào xong, hắn liền giơ hai tay ra. Đúng lúc này, một bóng người từ căn lều rách nát bên cạnh lao ra. Bóng người này đã tông nát vách lều mục nát để xông ra, tức thì bổ nhào vào xúc sắc cụ tịt, đè gã xuống đất. Hai người vật lộn với nhau, ngay sau đó, căn lều ván gỗ bên cạnh đổ sập xuống, tung lên một đám bụi mù mịt, đè cả hai người xuống dưới. Người xông ra chính là Phương Sâm Nham, anh đã tính toán kỹ lưỡng thời điểm này. Mặc dù chiếm ưu thế về mọi thuộc tính cơ bản, lại còn chiến đấu trong môi trường hoàn toàn có lợi cho mình, khi áp sát, giao thủy thủ gần như vô dụng, nhưng Phương Sâm Nham lại kinh ngạc phát hiện, khả năng phản công của xúc sắc cụ tịt trong trận cận chiến này cũng cực kỳ hung mãnh, và giới hạn sinh mệnh lên tới 250 điểm của gã cũng khiến người ta cảm thấy bất lực khi tấn công. Nếu không phải gã đang đơn độc tác chiến, chỉ cần có thêm vài tên lính gác cảng, năng lực bị động đặc biệt của lính gác, đoàn thể được cộng dồn, e rằng Phương Sâm Nham có chạy cũng không thoát. May mắn là lúc này, bộ khung xương ngoài hợp kim của bản trang bị ở tay trái đã phát huy tác dụng cực kỳ mạnh mẽ. Kể cả khi phải trừ đi giảm thương từ phòng ngự của kẻ địch, sát thương ổn định 18-19 của vũ khí cũng đã giảm bớt rất nhiều biến số có thể xảy ra. Nắm đấm của xúc sắc cụ tịt dù vẫn đấm cho Phương Sâm Nham khỏe miệng dỉ máu, mình mẩy bầm tím, nhưng đối với Phương Sâm Nham sở hữu thiên phú kiên nhẫn mà nói, uy hiếp đã giảm xuống mức có thể chấp nhận được. Thấy mình sắp thua, xúc sắc cụ tịt đột nhiên gầm lên một tiếng điên cuồng, tay phải của gã vung mạnh lên, ngón trỏ và ngón giữa co quắp đã đặt lên mắt trái của Phương Sâm Nham. Gã thậm chí còn cảm nhận được sự ấm ức và trơn trượt của nhãn cầu, gã tin rằng kẻ địch trong tình huống này nhất định sẽ né tránh và gã sẽ có cơ hội tẩu thoát. Nhưng gương mặt Phương Sâm Nham lại lạnh lùng như đá hoa cương, dường như con mắt mà kẻ địch sắp móc ra là của người khác. Anh giơ nắm đấm trái lên, ánh kim loại chói mắt lóe lên, rồi nện mạnh xuống. Một tiếng động trầm đục vang lên, Phương Sâm Nham từ từ nhấc nắm đấm trái khỏi yết hầu nát bét của kẻ địch. Anh không nhịn được dùng tay phải xoa xoa con mắt trái sưng đỏ, cay xè. Lúc này, trông Phương Sâm Nham cũng khá thảm hại, không chỉ mặt mũi bầm tím mà khóe môi cũng chảy máu. Không chỉ vậy, sinh mệnh cũng giảm xuống dưới 70, chủ yếu là vì xúc sắc cụ tịt đã điên cuồng phản công khi sinh mệnh tụt xuống dưới 20. Phương Sâm Nham phải ngăn gã bỏ chạy, nên có nhiều đòn tấn công vốn có thể đỡ được cũng đành phải chịu cứng. Phải công nhận rằng nhận định của Henry Sẹo trước đây quả thực rất chính xác, đối với Phương Sâm Nham hiện tại, phương thức tấn công khá thiếu thốn đã là một điểm yếu cực lớn. Nếu không phải anh giỏi bày mưu tính kế, thường xuyên tạo ra được tình thế có lợi cho mình, thì thật khó mà kiếm được món hời nào trên thế giới này. Sau khi giết chết tên lính gác của cảng tọ tiểu gà, Phương Sâm Nham phát hiện mình còn nhận được thêm 50 điểm danh vọng trong giới hải tặc. Nhặt lên chiếc chìa khóa mà tên lính gác đã hy sinh đánh rơi, Phương Sâm Nham tiện tay triệu hồi ra dương đáo tương ứng. Chiếc dương này mang đậm phong cách đặc trưng của thế giới này, làm bằng gỗ sồi nẹp sắt, bề mặt còn được sơn trắng hình hai thanh kiếm bắt chéo, và dĩ nhiên không thể thiếu ổ khóa đồng kiểu cũ. Phương Sâm Nham mở ra mà không khỏi mẩn người. Trong một góc nhỏ của chiếc dương có một túi tiền cũ làm bằng vải lanh, bên dưới túi tiền còn đè một chiếc nhẫn đồng, túi tiền trông có vẻ xẹp lép. Phương Sâm Nham cầm lên lắc lắc, bên trong thậm chí còn không phát ra tiếng len ken vui tai. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên nhớ đến tên của tên lính gác này, xúc sắc cụ tịt. Chết tiệt, không lẽ gã thua sạch tiền rồi mới ra ngoài làm nhiệm vụ chứ? Với tâm trạng thấp thỏm, Phương Sâm Nham mở dây buộc túi tiền, rồi cầm đáy túi lắc một cái, lập tức vài vật kim loại va vào nhau, phát ra tiếng len ken vui tai rơi ra ngoài. Phương Sâm Nham vơ lấy, trong lòng lập tức vui mừng, vì ngoài 5-6 đồng bẹn nì và 3 đồng xỉn, vậy mà còn rơi ra một đồng tiền vàng. Đồng tiền này lấp lánh ánh vàng, trông như vừa mới được đúc ra, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Một mặt của đồng tiền in mấy chữ cái phức tạp, mặt còn lại là hình một người cưỡi ngựa giơ kiếm như đang thị uy. Vừa cầm vào tay, Phương Sâm Nham đã nhận được thông báo, bạn nhận được một đồng bảng vàng E đồ V. Đồng bảng vàng E đồ V, vật phẩm quý giá, loại tiền tệ quý hiếm, có giá trị sưu tầm, được một số nhân vật trong cốt truyện yêu thích. Đúc bảng vàng 22K, giá trị gấp 10 lần đồng bảng Anh thông thường, có thể dùng làm tiền tệ lưu thông, có thể mang ra khỏi thế giới này, cũng có thể bán cho không gian để đổi lấy 400 điểm đa dụng. Tiếp đó, Phương Sâm Nham lại cầm chiếc nhẫn đồng lên, lại phát hiện phía sau có ghi ba chữ, chưa giám định. Anh không khỏi ngạc nhiên, vì trước đây chưa từng gặp loại trang bị nhẫn cần giám định thế này. Nhưng anh nhanh chóng cất chiếc nhẫn đi, quan sát xung quanh, cười lạnh một tiếng rồi đuổi theo. Người mà Phương Sâm Nham đuổi theo, dĩ nhiên là tên khế ước giả được anh cứu. Gã này vậy mà lại vô nghĩa khí chạy trước. Có điều thể lực của gã xem ra cũng không tốt, khả năng tự hồi phục không mạnh, sau khi bị cụ Tịt đâm một nhát vào chân, gã cá nhát chạy nãy giờ cũng chưa được bao xa. Phương Sâm Nham mặt mày âm trầm đuổi tới. Tên khế ước giả trong lòng có lẽ cũng hoảng loạn, lại phải vừa chạy vừa quan sát lính gác, chân lại bị thương, đến khi Phương Sâm Nham đuổi gần tới thì đã vừa lăn vừa bò. Thấy mình không thoát được, gã dứt khoát ngồi bệnh xuống đất, nặn ra một nụ cười gượng gạo không thể nào hơn được nữa. "Thì, bạn Hiền, anh không sao là tốt rồi, tôi là đồ vô dụng ở lại đó cũng chẳng giúp được gì, nên đi trước." Phương Sâm Nham lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã, "Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?" Sắc mặt tên khế ước giả này cũng tái xanh, lắp bắp nói, "Cái này cũng không thể trách tôi được. Cắt đặt mạnh như vậy mà còn bị lính gác ở cảng này vây đánh đến chết, tôi làm sao biết anh mạnh như vậy, lại có thể giải quyết được gã kia rồi toàn thân trở ra." Phương Sâm Nham hừ lạnh một tiếng, "Tên cắt đặt gì đó rất mạnh à?" Gã kia buồn bực nói, "Sao lại không mạnh? Hắn là người ra mắt cùng thời với Đại Canis, nghe nói đã trải qua gần 6 thế giới phim, là một kẻ mạnh có sức mạnh vượt quá 23 điểm. Vậy mà lúc đoạn hậu, hắn không trụ nổi một phút trước đám lính gác cảng này, chạy cũng không thoát." Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, cười lạnh nói, "Lúc đó hắn đối mặt với mấy tên lính gác." Tên khế ước giả ngạc nhiên nói, "Là một chọi một. Lúc đó Cắt Đạt phụ trách đoạn hậu ở cửa sau lâu đài, nơi đó là một con đường nhỏ hiểm trở như ruột dê, bên cạnh là vách đá. Tuy lính gác đuổi theo chúng tôi rất đông, nhưng con đường đó nhiều nhất cũng chỉ cho một người đi. Không ngờ Cắt Đạt lại bại nhanh như vậy, nếu không chúng tôi cũng không đến nỗi phải chạy trối chết sau khi cho nổ tung mọi thứ." Phương Sâm Nham cười mỉa mai, nói cách khác, lúc đó tuy hắn chỉ đối mặt với một tên lính gác, nhưng phía sau tên lính gác đó còn rất nhiều người. "Đúng vậy." Tên khế ước giả ngơ ngác đáp. Phương Sâm Nham cười lạnh, "Những tên lính gác này có một năng lực bị động, mỗi khi bên cạnh có thêm một đồng đội, thuộc tính của bản thân sẽ tăng 10, tối đa có thể cộng dồn đến 100. Hơn nữa, đây chỉ là đối với lính gác cấp 2. Nếu Cắt Đạt đối mặt với loại lính gác cao cấp hơn, có khi mức tăng của năng lực bị động này còn kinh khủng hơn. Và lại, trong đám lính gác này chưa chắc đã không có người sở hữu năng lực tấn công tầm xa. Theo tôi thấy, Cắt Đạt có thể trụ được lâu như vậy đã là rất mạnh rồi." Tên khế ước giả lập tức chết lặng. Hắn do dự một lúc rồi nói, "Vậy tên lính gác vừa nãy Phương Sâm Nham thản nhiên nói, hắn chỉ là một lính gác cấp 2, lại còn đơn độc một mình, giải quyết hắn đương nhiên không tốn chút sức lực nào." Lúc này, ánh mắt của tên khế ước giả nhìn Phương Sâm Nham có vài phần kỳ lạ. Không nghi ngờ gì nữa, trong mắt hắn, Phương Sâm Nham đã được dán nhãn mạnh mẽ, ngoài lạnh trong nóng, tin tức linh thông. Một lúc lâu sau, hắn mới ngượng ngùng đưa tay ra, "Chuyện vừa rồi tôi rất xin lỗi, tôi là Cờ Ỷ, tên của ngài là?" Phương Sâm Nham cười nói, "Cậu có thể gọi tôi là Thủy Thủ Nham. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây." "Anh đi?" Cờ Ỷ lập tức ngẩn ra, có chút không thể tin nổi. Đợi đến khi Phương Sâm Nham đi được một đoạn xa, hắn mới gắng gượng đứng dậy hét lớn, "Đợi đã. Đợi đã, xin đừng bỏ rơi tôi." Chương 11, sức mạnh của đồng đội lúc này, lính gác trong cảng tuy chưa lên núi, nhưng chỉ cần xúc sắc cụ tẹt mãi không quay về thì chắc chắn bọn chúng sẽ sớm cử người đến đây tìm kiếm. Cờ Dị càng hiểu rõ hơn, tổ chức đã đánh giá sai thực lực của cảng Tỏ Tiểu Gà. Bất kể là người tiếp ứng được bố trí từ trước hay nơi ẩn nó đã sắp xếp đều bị càn quét tan tác. Tình hình của gã lại càng đặc biệt, dù không bị thương cũng có khả năng cao bị tóm. Khó khăn lắm mới gặp được một tên ngốc trưởng nghĩa, một con mồi béo bở thế này, sao gã nỡ buông tay chứ? Phương Sâm Nham nghe thấy tiếng gọi của gã, quay người lại nhíu mày, "Anh còn chuyện gì?" "Cờ Dị nếu mà nói, anh Nham tốt kính, anh xem bộ dạng này của tôi thì làm sao mà trốn được. Anh bỏ tôi ở đây cũng là bắt tôi cho chết, tha rằng lúc đầu đừng cứu tôi còn hơn." Phương Sâm Nham nhún vai, "Nghe giọng điệu của anh, các người hẳn là có tổ chức, sao không để đồng đội đến cứu?" Cờ Dị lắc đầu thở dài, "Giờ này chắc họ đã lên thuyền đi rồi, tàu của lão đại Nít có thể lặn xuống nước để không bị bọn trên đảo phát hiện. Hai, nếu là một ngày trước, họ chắc chắn sẽ lo cho tôi, nhưng bây giờ tôi cũng chẳng còn tác dụng gì nhiều, chắc chắn họ đã bỏ rơi tôi rồi." Khoe miệng Phương Sâm Nham khẽ nhếch lên, "Tôi đã cứu anh một lần rồi, được chứ? Quan trọng hơn, cứu anh vốn không phải mục đích chính của tôi. Nếu không chắc chắn xử lý được tên lính gác cảng kia thì tôi đã chẳng ra tay. Bây giờ cả cảng Tỏ Tiểu Gà đang lùng sục khắp nơi, nếu tôi giúp anh, có khi lại rước họa vào thân. Xin cho tôi một lý do để làm vậy được không?" Cách nói của Phương Sâm Nham rất hợp tình hợp lý, nếu anh đồng ý ngay tắc lự, có khi Cờ Dị lại sinh lòng nghi ngờ. Gã liền dứt khoát nói, "Anh hẳn là hoạt động một mình phải không? Tôi có thể giới thiệu anh gia nhập tổ chức của chúng tôi." Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy sự nghi hoặc mơ hồ trong lòng đống trỗi dậy, dường như chỉ còn một lớp màng mỏng nữa là bị chọc thủng. Anh cố ý tỏ vẻ khinh thường, "Gia nhập tổ chức của các người? Nếu tổ chức của các người đáng tin cậy, tại sao bây giờ anh lại phải nhờ tôi giúp?" Mặt Cờ Dị đỏ bừng lên, nhưng gã vẫn nói rất nghiêm túc, "Anh Nham, phải biết rằng sức mạnh của đồng đội tuyệt đối không phải cá nhân có thể sánh bằng. Ở một nơi hung hiểm và kỳ quái như thế giới ác mộng, sức mạnh cá nhân quá nhỏ bé. Chỉ có đồng đội mới cho chúng ta thêm cơ hội sống sót. Còn lần này, đó chỉ là một tai nạn. Nếu không phải họa cả kích hoạt nhiệm vụ ẩn làm tăng độ khó, thì tin rằng bây giờ tôi đã đang ở trên tầng cao nhất của khách sạn cánh buồm ở Dubai, thưởng thức món trứng cá muối hảo hạ rồi." Phương Sâm Nham cười lạnh một tiếng, "Càng đông người, lợi nhuận chia ra càng mỏng. Hơn nữa, thế giới ác mộng keo kiệt như vậy, nếu không liệu mình với rủi ro cực lớn, tuyệt đối không có phần thưởng hậu hĩnh. nhiều người cùng chia một chiếc bánh thì đến miệng được bao nhiêu. Mỗi thế giới tôi trải qua ít nhất cũng vớt được một hai món trang bị, còn anh cờ gì thì sao? Hơn nữa, tôi không tin trong đội có thể công bằng tuyệt đối. Kẻ hút phần lớn, e rằng chính là lão đại nít mà anh nói nhỉ? Cờ gì quả quyết nói, đúng, tôi thừa nhận anh nói đúng, nhưng nếu vì thế mà anh coi thường sức mạnh của đồng đội thì đúng là tham bát bỏ mâm. Trước khi gia nhập đội, độ hoàn thành nhiệm vụ và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của tôi khi kết thúc thế giới luôn dưới 50. Điểm thuộc tính tự do nhận được vĩnh viễn chỉ có một điểm, điểm tiềm năng và điểm thông dụng thường cũng ít đến đáng thương. Nhưng sau khi gia nhập đội, tuy thu nhập từ việc phân chia chiến lợi phẩm giảm đi đáng kể, nhưng độ khám phá cảnh và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đều tăng vọt. Độ khó hoàn thành nhiệm vụ cũng giảm xuống vì có nhiều người, điểm thông dụng thường thêm cũng tăng lên mấy lần. Hơn nữa, lần này nếu tôi có thể sống sót trở về, có khi còn nhận được phần thưởng thêm từ 2000 điểm thông dụng trở lên. Anh nói xem, gia nhập đội có đáng không? Nghe cờ gì nói, một tia sét như xẹt qua đầu Phương Sâm Nham, lập tức xé toạc màn sương mù che phủ. Khi hoàn thành thế giới kẻ hủy diệt, trong đầu anh đã có chút nghi hoặc, độ hoàn thành nhiệm vụ của mình vậy mà chỉ có 53. Phải biết rằng, để xử lý hai con kẻ hủy diệt T750 đáng sợ kia, Phương Sâm Nham đã dốc toàn lực, đổi lại là người khác cũng không thể làm tốt hơn. Màn thể hiện như vậy mà chỉ nhận được đánh giá hoàn thành 53. Theo thang điểm 100, còn chưa đạt mức trung bình. Nói cách khác, phải thể hiện thế nào mới có thể nhận được đánh giá 100? Lúc đó anh vắt óc suy nghĩ mà vẫn không tìm ra lời giải. Và bây giờ xem ra, đáp án nằm ở hai chữ này. Đồng đội. Cái không gian chết tiệt này khuyến khích thành lập đội, khuyến khích các khế ước giả hợp tác với nhau. Nếu lúc đó mình thật sự liên minh với tên chết bằng cơ. Nếu lúc mới vào thế giới cũng có thể chung tay hợp tác chân thành với gã dâu quai nón kia. Hai ý nghĩ lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham nhanh như điện xẹt, rồi anh chắc chắn đưa ra câu trả lời, vậy thì mình đúng là có thể làm được nhiều việc hơn. Nhưng, mẹ kiếp, rủi ro mình phải gánh chịu chắc chắn cũng sẽ tăng lên gấp bội. Giao sau lưng mình cho hai tên khôn đó ư. Cuối cùng mình xông pha tuyến đầu sinh tử, thứ lấy được còn phải chia đều cho chúng. Nam mơ đi. Trong lòng anh lại nảy ra một câu hỏi khác, nếu điểm tiềm năng và điểm thông dụng thường khi qua màn được quyết định bởi độ hoàn thành nhiệm vụ và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì điểm thuộc tính cơ bản được quyết định bởi cái gì? Cờ gì thấy Phương Sâm Nham trầm ngâm, tưởng rằng anh đã bị mình thuyết phục, liền tiếp tục cổ vũ, đúng vậy, thành viên mới gia nhập phải nộp 50 điểm thông dụng và 50 điểm tiềm năng kiếm được, nhưng rủi ro anh phải gánh chịu lại giảm đi rất nhiều, thu nhập cũng không kém đi so với đi một mình. Hơn nữa, nếu anh đóng góp lớn, còn có thể nâng cao quyền hạn của mình. Ví dụ như tôi bây giờ đã không cần nộp điểm thông dụng nữa, và lần này trong quá trình tấn công lâu đài, tôi đã đóng góp rất nhiều, nên nếu có thể sống sót trở về, tôi còn được tham gia chia hoa hồng, nhận thêm điểm thông dụng mà các thành viên cấp thấp nộp lên. Sức chiến đấu cận chiến của anh Nham mạnh như vậy, vừa hay có thể lấp vào chỗ trống của Cặt Đạt sau khi chết. Tin tôi đi. Phương Sâm Nham do dự một lúc, túi đầu nói, làm sao tôi biết anh nói thật hay giả? Cờ gì vội nói, sao có thể là giả được? Chẳng lẽ anh nghĩ vụ nổ ở lâu đài là do một người gây ra? Nơi đó ẩn giấu một bí mật khổng lồ, và dĩ nhiên, cả kho báu nữa. Ánh mắt Phương Sâm Nham dán chặt vào mặt Cờ gì. Kho báu. Cờ gì gật đầu nghiêm túc, thế này đi, nếu anh chịu cứu tôi, ngoài việc giới thiệu anh gia nhập hội 3K của chúng tôi còn có thể cho anh một thông tin cực kỳ giá trị. Thông tin này có thể giúp anh nhận được một nhiệm vụ ẩn cấp bê đấy. Phương Sâm Nham vẫn không gật đầu. Cờ gì nghiến răng, lấy ra một viên đạn và nóng, anh thắng rồi. Tôi thêm cả cái này nữa. Phương Sâm Nham lập tức nhận được thông tin của vật phẩm này, viên đạn 7.62mm tinh xảo, tình trạng, rất tốt, nơi sản xuất, xưởng vũ khí Dịnh Thiệu, Bang Hồ, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ độ hiếm, lam nhạt sau khi nạp vào súng, tăng 30 điểm sát thương cho đòn tấn công tầm xa tiếp theo. Sử dụng, cần có nguồn lửa gần đó lập tức trừ 10 điểm sinh mệnh của người dùng, nhưng loại bỏ hiệu ứng chảy máu, choáng váng trên người. Đánh giá, tôi hy vọng đất nước của chúng ta sẽ yêu chúng ta như cách chúng ta yêu đất nước. Điểm sức mạnh chiến đấu của trang bị này, Nam Vương Sâm Nham nhìn chằm chằm Cờ gì một lúc rồi đưa tay ra, thỏa thuận. Lúc này, đám lính gác cảng cũng đã kết thúc cuộc truy bắt, còn tóm được một người và Khải Hoàn trở về. Bọn chúng có lẽ cũng đã phát hiện ra sự mất tích của xúc sắc cụ đen, bắt đầu chuẩn bị cử người lên sườn núi tìm kiếm. Phương Sâm Nham nhìn kẻ xui xẻo bị bắt ở đằng xa, nói, nếu hắn khai các người ra thì sao? Cờ gì tỏ vẻ rất ngạc nhiên, chẳng lẽ anh không biết việc tiết lộ thông tin nhạy cảm cho thổ dân bình thường của thế giới sẽ bị trừng phạt rất nặng sao? Cũng giống như sử dụng năng lực thuộc về không gian ác mộng trong thế giới thực, hình phạt đều vô cùng nghiêm trọng. Tin tôi đi, anh sẽ không muốn nhận hình phạt đó đâu. Ôi, lũ trời đánh kia bắt đầu đi về phía này rồi, anh Nham. Đừng quên chuyện anh đã hứa với tôi. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, tôi đương nhiên nhớ, đi thôi. Chúng ta vòng qua sườn núi bên kia, về bến cảng trước đã. Cờ gì giật mình nói, lệ chúa, anh định làm gì? Phương Sâm Nham lấy làm lạ, chẳng lẽ anh không nhận được nhiệm vụ chính tuyến là phải tìm một công việc trước chiều nay sao? Cờ gì nhún vai, dĩ nhiên là có, nhưng rất tiếc. Chúng tôi đã tốn bao công sức cũng chỉ thuyết phục được thuyền trưởng Hùng, một gã vô danh, nhận chúng tôi. Nhưng con tàu rách nát chết tiệt của hắn nhiều nhất cũng chỉ chứa được 10 người. Hắn còn đòi chúng tôi phí lên tàu, cho nên lúc này, thi thể của thuyền trưởng Hùng có lẽ đã bị cuốn trôi ra xa mấy trăm hải lý rồi. Phương Sâm Nham gật đầu, một thân phận khác của tôi là thủy thủ trên tàu chung và ly rượu. Bởi vì phó thủy thủ trưởng của con tàu này đã bị tôi xử lý rồi, ước chừng sau khi trở về, thuyền trưởng Á Mạn đáng kính sẽ tuyên bố bổ nhiệm tôi thay thế vị trí của ông ta. Mắt Cờ Dị lập tức trợn tròn, gã khó khăn nuốt nước bọt, Á Mạn? Á Mạn nào? Phương Sâm Nham bình tĩnh đáp, chính là Á Mạn đó, Á Mạn sẽ trở thành vua hải tặc biển đen trong số 7 vua hải tặc tương lai. Chương 12, mỗi người một ý đồ rõ ràng, ba chữ ạ mạn đã khiến cờ ỉ chấn động tột độ. Dù cố gắng che giấu, gã vẫn không thể xóa đi vẻ tham lam và ngưỡng mộ trong ánh mắt. Con ngươi của gã đảo lia lịa, tham dò, tàu trung bạc và ly rượu mà ngươi nói chúng ta cũng đã điều tra qua, đó là một trong ba tàu hải tặc cỡ lớn duy nhất. Nghe nói trở thành thuyền viên của tàu hải tặc cỡ lớn sẽ có thêm lợi ích. Phương Sâm nham thẳng thắn đáp, đúng vậy, sẽ nhận được một nhiệm vụ phụ, điểm cuối cùng của nhiệm vụ chỉ đến ba con tàu hải tặc huyền thoại kia. Cờ ỉ tham lam nuốt nước bọt, vậy ý ngươi là muốn đưa ta lên tàu trung bạc và ly rượu? Phương Sâm nham gật đầu, không sai, lúc này cảng tỏ tiểu gạ đã ngầm dậy sóng. Lính gác cảng dù có lá gan lớn bằng trời cũng không dám ép buộc kiểm tra tàu, nếu không sẽ rất dễ tạo cớ cho đám hải tặc tham lam gây bạo loạn. Vì vậy, ngươi ở trên đó có thể hoàn toàn yên tâm, đợi cuộc lục soát kết thúc là có thể thuận lợi trốn thoát. Cờ ý đột nhiên nghi ngờ, hải tặc trước nay luôn đang nghi, ngươi lại vừa mới gia nhập, sao họ có thể cho ngươi đưa một người lạ lên tàu được? Phương Sâm nham thản nhiên nói, vậy nên ngươi phải có quan hệ cực kỳ thân thiết với ta. Thu lại cái ánh mắt bị ổi chết tiệt của ngươi đi, ta không có hứng thú với mông đàn ông. Ngươi có thể là họ hàng của ta, cũng có thể là ân nhân cứu mạng của ta, phải làm cho đám hải tặc chết tiệt đó tin rằng ngươi là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời ta. Cờ ý thở phào nhẹ nhõm, hài lòng nói, ta thấy ý kiến của ngươi rất hay, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu kết hợp cả hai đề nghị lại thì sẽ hoàn hảo. Thân phận anh họ cộng thêm ân nhân cứu mạng sẽ cực kỳ thuyết phục. Nham thân mến, lúc đầu ngươi tống tiền ta cũng đủ gắt rồi, cứ quyết định vậy đi. Hai người vừa nói, Phương Sâm Nham vừa dịu Cờ ý đi về phía bến tàu bên ngoài cảng, giấu gã vào một khu rừng ven biển, sau đó phát tín hiệu để tàu trung bạc và ly rượu trong cảng cử thuyền nhỏ đến đón mình. Vào thời đại đó, việc nạo vét lòng sông dưới bến cảng thường rất khó khăn, nên những tàu hải tặc lớn do có mớn nước sâu thường không thể cập sát bờ. Một số cảng cũ do bồi lắng nghiêm trọng, khoảng cách đến bờ có khi lên tới cả trăm mét là chuyện thường, vì vậy muốn lên bờ phải dùng thuyền nhỏ hoặc xuồng để trung chuyển. Rất nhanh sau đó, Phương Sâm Nham đã đứng trước mặt A Mạn trong phòng thuyền trưởng. Gã đang chắp tay sau lưng xem một tấm hải đồ đại ố vàng, thân hình hơi gầy gò nhưng đứng thẳng tắp, khiến người ta bất giác liên tưởng đến lưỡi lê trên họng súng. Có chuyện gì? Ánh mắt sắc như chim ưng của A Mạn lướt qua người Phương Sâm Nham rồi lại quay về tấm bản đồ. Phương Sâm Nham không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói, rất cảm kích sự ưu ái của đại nhân, nhưng bây giờ tôi không thể không phụ lòng tốt này. Tôi sắp vướng vào một vài rắc rối khá phiền phức, để không làm liên lụy đến mọi người trên tàu trung bạc và ly rượu, tôi đành phải đến đây từ biệt đại nhân. A Mạn vẫn quay lưng về phía Phương Sâm Nham, nhưng đồng tử nhìn bản đồ của gã hơi co lại, ngươi bây giờ đã là thuyền viên của ta, vậy nên việc đầu tiên ngươi cần làm là giải thích mọi chuyện cho ta, chứ không phải cố gắng một mình đối mặt. Trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia giảo hoạt khó nhận ra, rồi mới trầm giọng nói, vụ nổ ở pháo đài cảng tỏ tiểu gà mấy tiếng trước, chắc đại nhân đã nghe qua rồi chứ. Bàn tay chắp sau lưng của A Mạn đột nhiên siết chặt rồi lập tức thả lỏng, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên, chuyện này hình như không ai là không biết. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, người anh họ xui xẻo của tôi, Cờ Ý, đã bị cuốn vào sự việc tồi tệ này rất không may, anh ta dường như còn là một trong những người trực tiếp tham gia kế hoạch đó. Khi tôi tìm thấy anh ta trên sườn núi phía tây cảng, một lính gác cảng sắp sửa chém bay đầu anh ta, nên tôi đã ra tay giết tên lính gác đó để cứu mạng anh ta, giống như cách anh ta đã làm với tôi 2 năm trước ở Manila, Đông Nam Á. A Mạn ra vẻ trầm ngâm một lúc, rồi mới trịnh trọng nói, vậy sau khi rời tàu trung bạc và ly rượu, ngươi có dự định gì? Vẻ mặt Phương Sâm Nham thoáng chút mờ mịt, lắc đầu nói, hiện tại vẫn chưa biết, trước mắt cứ cố gắng trốn đi đã, sau đó tìm một con tàu ra khơi. Hồ đồ, ngu xuẩn. A Mạn đột nhiên cao giọng, quay người lại nói, ngươi có biết hòn đảo cảng tỏ tiểu gà này lớn đến mức nào không? Nó còn chưa bằng 1/3 quận Địa Kè, một đứa trẻ đi từ đầu đông sang đầu tây cũng chưa mất đến 2 ngày, mà gia tộc Phóc Cờ đã chiếm cứ ở đây cả 100 năm rồi, ngươi và anh em của ngươi có thể trốn được bao lâu? 2 ngày, 3 ngày. Đến lúc đó dù các ngươi có chối bay chối biến, cũng sẽ liên lụy đến chúng ta. Đừng quên Henry Sẹo Dô đã đưa ngươi đi dưới mắt của mấy chục người đấy. Nham đến từ phương đông. Phương Sâm Nham lộ vẻ do dự, muốn nói lại thôi. A Mạn dùng giọng điệu hận rèn sắt không thành thép nói, liên lụy. Hừ, khi ngươi làm việc không dùng não, đó mới thực sự là liên lụy người khác. Ta nói cho ngươi biết một lần nữa, một khi đã trở thành thuyền viên của tàu trung bạc và ly rượu, thì dù làm việc hay suy nghĩ, đều phải lấy đó làm điểm xuất phát. Anh em của ngươi đâu? Mau cho người đưa hắn lên tàu đi. Đại nhân. Phương Sâm Nham không tìm được mà kêu lên bằng một giọng đầy cảm kích và áy náy. A Mạn thở dài, mệt mỏi phất tay, đi đi, gia tộc Phóc Cờ lúc này đang sức đầu mẹ chán, chưa có gan đến tàu trung bạc và ly rượu dương ngoài đâu. Phương Sâm Nham gật đầu, túi người hành lễ rồi lui ra. Trong mắt A Mạn lại đột nhiên bắn ra 2 tia sáng đầy phấn khích. Tin tức này của Phương Sâm Nham đối với gã thực sự là một niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Đối với cảng tỏ tiểu gã đang trên đà suy tàn, đám thổ phỉ dám ngang nhiên tấn công này là đối tượng phải giết cho bằng được, nhưng đối với những thuyền trưởng hải tặc có tham vọng lớn như A Mạn, đám thổ phỉ này lại là một tài sản quý giá khó tìm. Dù bọn chúng đã đánh rắn đậu cỏ, thực lực có vẻ cũng khá tầm thường, nhưng từ chính những kẻ đã tấn công thành công gia tộc Fokker, gã có thể trực tiếp nắm được các loại thông tin về hiện trạng của gia tộc này, đưa ra đánh giá trực quan nhất về cái gia tộc giàu có mà yếu đất này. Có thể nói là ngàn vàng khó đổi. Xét ở góc độ sâu hơn, dù A Mạn cũng rất có danh tiếng, nhưng cũng chỉ được xem là thuyền trưởng của một tàu hải tặc cỡ lớn, vẫn còn khoảng cách so với thuyền trưởng của 3 con tàu hải tặc huyền thoại kia. Sự suy yếu của gia tộc Phọc Cờ tuy ai cũng thấy, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, một băng hải tặc không thể nào nuốt trôi được. Nếu xảy ra đại sự cướp bóc cảng tỏ tiểu gà, tất yếu phải có sự liên minh của nhiều băng hải tặc đồng tâm hiệp lực. Trong tình huống thông thường, A Mạn chỉ có thể ở vị thế yếu thế hoặc phụ thuộc trong liên minh. Nhưng nếu trong tay gã nắm giữ con át chủ bài khổng lồ là kẻ sống sót sau cuộc tấn công đầu tiên vào pháo đài tỏ tiểu gã, tự nhiên có thể từ thân phận kẻ phụ thuộc vươn lên hàng ngũ những người chủ đạo. Phương Sâm Nham chính là nhìn trúng điểm này, mới dùng chiêu lấy lùi làm tiến, tỏ ra là người trọng tình trọng nghĩa, để A Mạn chủ động ra lệnh giữ người lại. Như vậy hiệu quả tốt hơn gấp trăm lần so với việc đi cầu xin gã. Khi Phương Sâm Nham chuẩn bị lên xuồng của thủy thủ để đón người, Henry Sẻo đã vội vã dẫn theo ba tên hải tặc vũ trang đầy đủ chạy tới, nói rằng thuyền trưởng sợ họ gặp rắc rối nên cử người đến hộ tống. Phương Sâm Nham bề ngoài tỏ ra vô cùng cảm kích, nhưng trong lòng lại cười lạnh A Mạn vẫn chưa đủ bình tĩnh, chỉ sợ con vịt đã nấu chín còn bé mất, mới sốt sáng đến vậy. Cờ ý ở nơi ẩn nấp đương nhiên cũng chờ đợi trong tâm trạng một ngày dài tựa một năm, như kiến bò trên chảo nóng. Vì vậy, khi thấy Phương Sâm Nham dẫn theo bốn tên hải tặc trông hung tợn, đầy sát khí và tạo cảm giác an toàn trèo thuyền tới, gã gần như xúc động đến rơi nước mắt. Khi an toàn lên được tàu chuông bạc và ly rượu, lòng gã lập tức thả lỏng, liền cảm thấy vết thương ở chân bắt đầu đau dữ dội, không tìm được mà rên rỉ thuộc tính thể lực của cờ ý bốn thấp nên khả năng hồi phục không mạnh, cộng thêm vết đâm ở chân không nhẹ, lại còn lăn lê bò trườn trên đất để cố gắng trốn thoát nên mất quá nhiều máu, vết thương nhẹ cũng bị kéo thành vết thương nặng. Gã nhờ Chatler, người kiêm luôn chức y sĩ trên tàu hải tặc, đến xem qua, rồi được băng bó lại đơn giản, rửa vết thương bằng rượu mạnh và cho nằm nghỉ ngơi. Dù trong lòng A Mạn muốn ngay lập tức túm cổ cờ ý, tắt cho gã hai cái rồi gầm lên bắt gã nói ra tất cả những gì mình biết, nhưng việc đường đột làm phiền một bệnh nhân trong thời đại này quả thực là một hành động rất bất lịch sự. Đương nhiên, lý do chính vẫn là vì A Mạn đã coi cờ ý như vật trong túi của mình, vì vậy cờ ý đã có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi hạnh phúc. Khi cờ ý đang vui mừng vì thoát nạn, Phương Sâm Nham đẩy cửa khoang bước vào, lạnh lùng nói, lời hứa của ta đã thực hiện, còn của ngươi thì sao? Chương 13, tầm quan trọng của sức hấp dẫn trước câu chất vấn của Phương Sâm Nham, cờ gì cũng rất dứt khoát gửi chi tiết quá trình nhận nhiệm vụ ẩn đó cho Phương Sâm Nham qua ấn ký mộng hiểm. Phương Sâm Nham gật đầu, định đẩy cửa đi ra, nhưng đi được hai bước lại quay trở lại. Đúng rồi. Phương Sâm Nham nhìn cờ gì một cái rồi nói, lúc này anh đang bị thương, thực lực vốn cũng không mạnh. Lũ hải tặc kia cướp bóc giết người phóng hỏa, chuyện gì cũng làm, chẳng phải hạng lương thiện gì đâu. Khi tôi còn trên tàu, chúng không dám làm gì anh, nhưng nếu bây giờ tôi đến cảng làm việc, anh lại không thể công khai lộ diện ở cảng tỏ tiểu gà, chỉ có thể ở lại trên tàu. Cho nên sau đó anh phải tự bảo vệ mình đấy. Cờ gì lập tức hét lên như mèo bị giẫm phải đuôi, lệ chỗ tôi. Anh không thể làm vậy. Phương Sâm Nham núi bay, nói rất bình thản, cờ gì, tôi không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào giữa chúng ta cả. Hơn nữa, nói thật thì anh cũng chưa bao giờ thật lòng với tôi, nên tôi cũng không cho rằng mình cần phải có những hành động dựa trên tình bạn. Cờ gì nghẹn lời, cười gượng, Nham, sao anh lại nói thế được? Phương Sâm Nham lạnh nhạt nói, vậy tại sao anh không kể cho tôi nghe nguyên nhân, quá trình chi tiết, thu hoạch cũng như kinh nghiệm sau khi tấn công lâu đài tỏ tiểu gà. Sắc mặt cờ gì lập tức trở nên đau khổ, lắp bắp nói, anh có bao giờ nhắc đến chuyện này đâu, tôi cứ tưởng anh không hứng thú chứ. Lúc tôi đi tấn công lâu đài thực ra cũng rất bị động, toàn bộ đều do đại ca Nít sắp xếp, chúng tôi giống như công nhân trên dây chuyền sản xuất, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ. Cờ gì có thể nói là điển hình cho loại người mặt mũi thật thà nhưng thực chất lại vô cùng cốt lõi. Khi buộc phải trả giá thì cực kỳ quyết đoán, còn lúc không muốn thì lại già đợi gian xảo, không một kẽ hở. Hắn lại nhại một hồi lâu, Phương Sâm Nham cũng chỉ nhận được một thông tin hữu ích là họ nhắm vào một món đồ trong lâu đài tỏ tiểu gà. Nhưng có còn hơn không? Được rồi. Phương Sâm Nham nhìn cờ gì nói, tôi đã giết người lập uy trên con tàu này, cũng coi như có chút hung danh. Nếu có ai đến gây sự với anh chỉ cần rêu rao rằng quan hệ của chúng ta rất thân thiết, một khi có chuyện gì tôi nhất định sẽ có thủ thất báo. Vậy thì dù chúng có to gan đến đâu cũng phải suy nghĩ kỹ lại. Thực ra cờ gì cũng đã nghĩ đến cách này, nhưng điều kiện tiên quyết là phải được Phương Sâm Nham đồng ý, nếu không, lỡ hắn khoác lác dọa người khác chạy mất, đến khi Phương Sâm Nham trở về lại phủi sạch quan hệ, thì tin rằng những kẻ bị dọa chạy kia chắc chắn sẽ quay lại và còn quá đáng hơn. Lúc này được Phương Sâm Nham đồng ý, hắn đương nhiên thấy yên tâm. Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho cờ gì, Phương Sâm Nham lại lên thuyền con trèo về phía cảng tỏ tiểu gà. Không còn nghi ngờ gì nữa, cờ gì lúc này chỉ là nhất thời bị dọa mất mật nên khả năng phán đoán mới suy giảm, hơn nữa trước đó hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc với thế lực đủ sức cướp phá cảng tỏ tiểu gà. Chỉ cần A Mạn đến tìm hắn tra hỏi, cờ gì tự nhiên sẽ nhận ra thông tin của mình cũng rất quan trọng đối với đám hải tặc này. Nhưng chuyện đó cũng chẳng sao cả. Lý do Phương Sâm Nham cứu hắn một mạng, đưa hắn lên tàu, đương nhiên là có tính toán và sắp xếp riêng. Việc cấp bách hiện tại là đi nhận nhiệm vụ ẩn mà cờ gì đã đưa, sau đó xem nó có xung đột với kế hoạch bố trí từ trước của mình hay không rồi mới tính tiếp. Cảng tỏ tiểu gà lúc này vẫn phồn hoa như cũ, nhưng trong ánh mắt của nhiều hải tặc nhìn nhau trên đường đã có thêm một vẻ bí hiểm khó tả. Lực lượng tuần tra và nhân sự canh gác trong cảng cũng đã tăng gấp đôi, nhưng nhiều tàu buôn đến làm ăn đã bắt đầu hạ giá bán tháo hàng hóa, xem ra là có ý định sớm rời khỏi vùng đất thị phi này. Phương Sâm Nham đi theo địa chỉ cờ gì mô tả, đến trước một cửa tiệm ở phía tây cảng, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, hóa ra đây chính là tiệm tạp hóa gà và chó mà anh đã đến khi vừa bước vào thế giới này. Nhìn ông lão đầu quấn khăn trắng đang cầm phất trần quét bụi khắp nơi, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu rồi nói, "Thưa ông Mạc Ngoại Nhĩ, cô Tạt Thạ Xạ ở Ấn Độ nhờ tôi chuyển lời đến ông." Ông lão nghe xong câu này dường như không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục phủi bụi, nhưng đột nhiên một chén rượu gốm nhỏ từ trên kệ rơi xuống, vỡ thành năm sáu mảnh. Lao ho vài tiếng, dùng tay phải vòng ra sau đấm lưng, rồi mới chậm rãi nói, "Ôi, già rồi, vô dụng rồi. Cái quái gì thế này?" Phương Sâm Nham lập tức thấy bực mình. "Sao lại thế này?" Rõ ràng cờ gì nói với mình chỉ cần nhắc đến cô Tạt Thạ Xạ, ông lão này sẽ thở dài rồi kể lại chuyện xưa. Nhưng tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Chẳng lẽ thằng khốn đó lừa mình? Nhưng việc này rõ ràng đã được ấn ký mạo hiểm công chứng, hắn không thể dở cho được, vậy chuyện bây giờ là sao? Phương Sâm Nham cố gắng bắt chuyện tiếp với ông lão, nhưng lão đã ngồi lại vào ghế, lặng lẽ nhìn ra biển xa xăm, không nói một lời. Dù Phương Sâm Nham rất bình tĩnh, cũng cảm thấy có chút nóng nảy, chỉ muốn túm lão già này lên đấm cho vài phát. Nhưng anh đột nhiên nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp lão, sau khi mua mấy quả cao của lão thì nhận được một vài thông tin, sau đó lão lại cố gắng chào hàng cho anh một cái nút thắt dây rách nát được gọi là bùa hộ mệnh có ma lực thần kỳ, anh không mua rồi bỏ đi. Mà lúc này trong tiệm cái nút thắt dây treo trên tường đó dường như đã biến mất. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức vội vàng xem xét hàng hóa trong tiệm, phát hiện so với hôm qua thì ở đây đã bán được không ít hàng, hơn nữa những món giảm đi đều là loại hàng giả lừa người như bùa hộ mệnh có ma lực thần kỳ. Anh khẽ động lòng, chỉ vào một cành cây treo trên tường bên trái và hỏi, cái thứ này bán thế nào? Thấy có khách, ông lão Mạc Ngọa Nhĩ mới lười biếng đi tới, mặt đầy tức giận quát, đừng có nói bậy ở đây, cái gì mà thứ này? Đây là cành cây rơi xuống từ thánh thụ mọc trên thánh sơn Olympus. Nếu không phải gần đây bói ra điểm vợ, ta đã chẳng vì gom vốn mà nhượng lại cho người khác. Phương Sâm Nham lúc này nào dám chọc giận lão, vội vàng gật đầu, vâng, vâng, vậy xin hỏi cảnh thánh thụ Olympus này bán thế nào ạ? Mạc Ngọa Nhĩ bực bội nói, hai bằng anh, không mua thì cũng mau. Cơ mặt Phương Sâm Nham giật giật, nhận ra cái hại của việc sức hấp dẫn quá thấp, nhưng cũng chỉ đành nhỏ giọng nói, tôi không mang đủ tiền, có thể rẻ hơn một chút không? Ông lão liền lắc đầu, trời ạ, nếu một tên nghèo kiết xác như cậu không đủ tiền, còn đứng đây làm mất thời gian của ta làm gì? Cho cậu 5 giây biến khỏi mắt ta ngay, dù sao cảnh thánh thụ này cũng đã có người đặt trước, lát nữa sẽ đến lấy. Khách hàng hào phóng không thiếu một mình cậu đâu. Ban đầu, để hoàn thành cột mốc gã say, Phương Sâm Nham đã tiêu sạch tiền trên người. Ngoài ra, thứ có thể dùng là mấy đồng xịn rất ra sau khi giết tên cảnh vệ cấp 2 của cảng biển xuất sắc Cutet, và một đồng vàng ẻ đổ vệ, nhưng đồng vàng ẻ đổ vệ lại thuộc loại vật phẩm quý giá có thể mang ra khỏi thế giới này, hơn nữa còn có thể đổi được tới 400 điểm thông dụng. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, Phương Sâm Nham tuyệt đối không muốn dùng đến nó. Nhưng thấy ông lão này quá kỳ quặc, mà nhất thời anh cũng không tìm đâu ra tiền tệ lưu thông của thế giới này, Phương Sâm Nham khẽ động lòng, bèn lấy đồng vàng ẻ đổ vệ ra và nói, "Được, hai bảng anh thì hai bảng anh, tôi thế chấp đồng tiền sưu tầm này của tôi ở đây được chưa? Tôi về nhà lấy tiền ngay." Thực ra Phương Sâm Nham cũng đang thăm dò, vì tiệm của ông lão này tuy là tiệm tạp hóa, nhưng nửa trước nhà bày bán chủ yếu là hàng tạp hóa thông thường, còn nửa trong lại bán những thứ kỳ quái là chính, xem ra cũng là một nhà sưu tầm. Người như vậy theo lý mà nói sẽ rất hứng thú với những đồ vật cổ có giá trị sưu tầm. Quả nhiên, khi Phương Sâm Nham vừa lấy đồng vàng ẻ đổ vê sáng chói ra, Mạc Ngoạn Nhĩ, lao giả gian xảo này tuy vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại bất giác như dán chặt vào nó. Lao cầm lấy, trước tiên dùng răng cắn thử, rồi thổi thổi, áp vào tai nghe âm thanh, cuối cùng còn lấy ra một cái kính lúp giống như đồng hồ quả quýt để quan sát kỹ lưỡng. Cuối cùng, lão mới có vẻ miễn cưỡng nói, "Thế này đi, cậu cũng không cần về nhà lấy tiền nữa, ta làm việc luôn công bằng, một đồng vàng chắc giá 5 bảng anh, ta tối lại cho cậu 3 bảng anh nhé." Nói rồi, lão vô cùng trơ chén bắt đầu móc ra 3 đồng bảng anh, trông như định ném thẳng qua. Bất kể Phương Sâm Nham có đồng ý hay không, chỉ cần anh theo bản năng đưa tay ra bắt là coi như giao dịch hoàn tất. May mà Phương Sâm Nham đã bắt đầu đi biển từ năm 14 tuổi, nói không ngoa là đã đi khắp năm châu bốn bể, gặp đủ loại người bị uội, nên ngay trước khi lão ném 3 đồng bảng anh ra, anh đã đút cả hai tay vào túi quần. Mặc cho 3 đồng bảng anh chơ chén đó lăn lóc trên đất, cười như không cười nói, thật là trùng hợp, dường như thượng đế đã nghe thấy tiếng lòng của tôi, vừa gửi một người quen đến ngay bên cạnh, tôi sẽ đi mượn anh ta 2 bảng anh ngay, ông Mạc Ngoại Nhĩ trả lại đồng vàng cho tôi đi. Đồng vàng này rơi vào tay Mạc Ngoại Nhĩ, chẳng khác nào khúc xương bị con chó già đói 2 ngày mà phải, sao có thể dễ dàng nhả ra. Lão lập tức nuốt nước bọt, nhiệt tình nói, thực ra tiệm này còn rất nhiều kỳ chân dị vào đấy, cậu xem, đây là xương ngón út được người dịp xỉ thần bí chúc phúc, có thể khiến vận may của cậu tốt lên ngay lập tức. Hả? Kia là vỏ ốc xà cừ của Atlantis trong truyền thuyết, có thể phát ra tiếng gọi khiến cả đại dương phải rung chuyển. Chương 14, cột mốc hoàn thành. Phèn Sen Nhi An lịch sự mỉm cười nghe lão giới thiệu từng món đồ trong tiệm, nhưng chỉ là thai trái vào thai phải ra, coi lời của lão già khốn kiếp này như gió thoảng bên tai. Sau đó, hắn đột nhiên hét lớn ra ngoài phố, "David, lại đây, cho tôi mượn 2 bảng anh." "Chờ đã." Mộ Cùng đột nhiên kêu lên, mặt mày sa sầm, bực bội nói, "Được rồi, tôi muốn mua đồng vàng này của cậu, ra giá đi." Phèn Sen Nhi An rất dứt khoát đáp, "12 bảng anh." Vì tôi cần mua cảnh cây thánh của ông, nên ông đưa tôi 10 bảng là đủ rồi. Lúc này Phèn Sen Nhi An đã biết mình bị Kẻ Ly chơi một bố. Gã kia chỉ nói cho hắn quy trình nhiệm vụ, nhưng lại bỏ qua bước cần phải mua đồ của Mộ Cùng để tăng độ hảo cảm, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng người có chỉ số mị lực cao có thể trực tiếp làm nhiệm vụ, mà mục đích Kẻ Ly dám mạo hiểm chọc giận mình cũng rất đơn giản, chắc chắn là muốn hắn bị kẹt trong quá trình làm nhiệm vụ rồi quay về tìm gã, nhân tiện kiếm chắc thêm chút lợi lộc. Trong không gian ác mộng này, lợi ích đương nhiên là trên hết, trong đa số trường hợp, mọi người đều hành động vì lợi ích. Mà lý do Phèn Sen Nhi An có kẻ mặc cả với Mộ Cùng chứ không trực tiếp tặng đồng vàng là vì hắn biết mị lực của mình không cao, trực tiếp tặng quả thực chất là một việc làm nhiều công ít. Hơn nữa, lão già này rõ ràng là một gã gian thương tham lam không đáy, mà bản chất của gian thương là không bao giờ làm ăn thua lỗ. Lỡ như tặng đồng vàng rồi mà vẫn không đạt được điều kiện nhiệm vụ, chẳng phải là hoàn toàn kẹt ở đây sao? Cuối cùng có lẽ vẫn phải quay về chịu sự bóc lột của Kẻ Ly. Nghe thấy 3 chữ 10 bảng anh, lão già nhảy dựng lên như chó điên, nước bọt bay tứ tung gào lên, "Không được, tối đa 6 bảng anh." Có lẽ thấy chiêu làm cao lúc trước không có tác dụng, Mộ Cùng dứt khoát dở cho ăn bạn, nắm chặt đồng vàng không buông. Phèn Sen Nỉ Ản vừa mềm vừa rắn cũng chẳng làm gì được lao, vì nhiệm vụ liên hoàn này cuối cùng vẫn phải trông cậy vào lao già khốn kiếp này, nên chỉ đành đau lòng chấp nhận. Lúc này, khi nhắc đến quý cô Tạ Tạ Xạ, lao già cuối cùng cũng chịu mở miệng, "Tạ Tạ Xạ con đàn bà đó vậy mà vẫn còn nhớ tới ta ạ?" Hai Phèn Sen Nỉ Ản gần như đã dựng đứng lên, nhưng đoạn sau lại chẳng có gì nữa. Lao già khốn kiếp này bắt đầu lẩm bẩm một mình, "Hai, lâu lắm rồi không nói chuyện với ai nhiều như vậy, khát khô cả họng. Không biết rượu run vàng ở quán ba vòng sắt bên cạnh đã có hàng chưa?" Phèn Sen Nỉ Ản nén giận, đành phải sang quán ba bên cạnh hỏi thăm. Được báo là có, nhưng một bảng anh một tù nhỏ, cỡ một vại bia bây giờ. Hết cách, hắn đành bỏ tiền ra mua về hiếu kính lao giả. Nếm được rượu ngon, mụ cũng có vẻ mãn nguyện, cuối cùng cũng chịu kể ra ngọn ngành câu chuyện. Hóa ra lão già này là một quý tộc xa suốt ở Ấn Độ, thời trẻ gây sự với người không nên dây vào, bèn ra ngoài làm thủy thủ, theo tàu của công ty Đông Ấn thời đó đến châu Âu. Trong lúc nghèo túng cùng quẫn, lao gặp một đoàn người dịp xì. Bị cái nghèo bức bách, mụ cũng bèn đi ăn trộm, không ngờ lại bị một người dịp xì phát hiện, kết quả là lỡ tay giết người. Người dịp xì là một dân tộc du mục, giống như các dân tộc du mục trên thảo nguyên, không có nơi ở cố định. Nhưng dân du mục thì đuổi theo nguồn nước và đồng cỏ, còn họ thì ngồi trên những chiếc xe ngựa lớn không ngừng di chuyển từ thị trấn này sang thị trấn khác, vì vậy địa vị rất thấp, pháp luật bảo vệ họ cũng cực kỳ nhỏ bé. Trong tình huống đó, mụ cùn giết người rồi bỏ trốn, nhưng từ đó mỗi ngày lao đều gặp ác mộng, nội dung ác mộng chính là quá trình lao giết người. Tình trạng này kéo dài một tháng, mụ cùn gần như suy sụp tinh thần, bèn chủ động quay lại bộ tộc dịp xì kia. Lúc này lao mới biết người đã nguyền rủa mình chính là vị hôn thê của người mà lao đã giết Tạ Tạ Xạ. Vì cuộc hôn nhân của Tạ Tạ Xạ thực ra không phải do cô tự lựa chọn, nên lòng căm thù của cô đối với Mộ Gùn không sâu đậm, chỉ bắt Mộ Gùn làm người hầu trong 3 năm rồi trả tự do cho lão. Sau khi uống một ngụm rượu rum vàng, Mộ Gùn thở dài nói đi, lời nhắn của cô ta là gì? Phèn Sen Nỉ Ản nhìn thẳng vào mắt Mộ Gùn, nói ra câu nói mấu chốt nhất trong nhiệm vụ ẩn này, người sống nuôi dưỡng người chết, cô đơn giết chết nồng nhiệt, 9 con vịt trời bay qua một con mánh hổ. Nghe xong câu nói hoàn toàn kỳ quặc này, những nếp nhăn trên mặt Mộ Gùn càng hẳn sâu hơn. Hồi lâu sau, lão mới lắc đầu, đi vào phòng lấy ra một mảnh vỡ trong suốt lấp lánh đưa cho Phèn Sen Nỉ Ản. Hắn lập tức nhận được thông báo, bạn nhận được vật phẩm nhiệm vụ, mảnh vỡ quả cầu tiên tri của người Gypsy. Công dụng, nó sẽ soi sáng con đường phía trước của bạn, giúp bạn bước vào ngã rẽ đúng đắn của cuộc đời. Khi nhiệm vụ tiến đến bước này, nó không còn liên quan gì đến lao già mộ cùng nữa. Phèn Sen Nỉ Ản cũng thở phào nhẹ nhõm, đi ra bờ biển, dùng tay nắm chặt mảnh vỡ quả cầu pha lê này rồi nhúng vào nước biển. Mảnh vỡ lập tức tỏa ra ánh sáng nhạt, rồi cứ thế tan ra. Ngay sau đó, ánh sáng từ từ ngưng tụ, giống như lân tinh tạo thành một dòng chữ trên mặt biển, một lúc lâu sau mới biến mất. Khi tiếng chuông nửa đêm vang lên, tiếng nước nở của vong linh sẽ được tái hiện thành sự thật, bụi bặm của lịch sử sẽ được lau sạch và chân tướng sắp được phơi bày. Phèn Sen Nỉ Ản đứng dậy, hài lòng thở dài. Nhiệm vụ đã đến đây thì chỉ còn lại bước cuối cùng, đúng 12 giờ đêm đến đây là được. Gã kẻ lì kia tuy gian xảo, nhưng cũng chỉ là dở mấy trò vặt vãnh mà thôi, vì gã cũng biết một khi làm quá trớn khiến hai bên trở mặt, kẻ chịu thiệt thòi lớn chắc chắn sẽ là bản thân gã đang ở thế yếu. Lúc này Phèn Sen Nỉ Ản đứng dậy, đang định đến bến cảng dò la thêm tin tức. Tiện thể trên người vẫn còn ít tiền, định đi uống vài ly rượu run để tích lũy cột mốc bậm nhậu, thì kinh ngạc phát hiện cột mốc bậm nhậu của mình đã tăng lên 72, 100. Điểm cột mốc không hiểu sao lại tăng thêm 50 điểm. Hắn suy nghĩ kỹ lại, lập tức nhớ ra mình cũng đã uống vài ngụm rượu run vàng mua cho Mộ Gùn, lẽ nào loại rượu run vàng này một ngụm có thể bằng 10 ly rượu run thường. Nghĩ đến đây, Phèn Sen Nỉ Ản lập tức đến quán ba vòng sắt kia, yêu cầu mua thêm 2 thùng rượu run vàng. Nhưng bị từ chối thẳng thừng rằng đã bán hết, trả bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Hết cách, hắn đành phải quay lại tìm Mộ Gùn. Ai ngờ từ xa đã thấy lao già rõ ràng đã say, gục đầu ngủ trên quầy. 2 thùng rượu gỗ sồi nhỏ bên cạnh nằm ngổn ngang, rõ ràng lượng rượu run vàng còn lại bên trong chỉ có thể tính bằng đơn vị dọn. Hết cách, hắn đành hứng khởi mà đến, thất vọng mà về. Nhìn con số 28 ly còn lại trên cột mốc, Phèn Sen Nỉ Ản tính toán cũng chỉ khoảng 6-7 chai bia. Đối với hắn cũng không phải là nhiệm vụ gì khó khăn, bèn ngồi xuống uống rượu. Chỉ là những người xung quanh trong quán bar lập tức có chút kinh ngạc, người đến quán bar đa số là để giải khuây, cho dù tiểu lượng tốt cũng mang tâm trạng thong thả uống rượu, chứ không phải như Phèn Sen Nỉ Ản, kẻ đang từng ly đổ rượu vào miệng, bộ dạng đó hoàn toàn là nốc rượu run như uống nước lã. Phèn Sen Nỉ Ản lại chẳng để tâm đến ai, một hơi uống hết 28 ly còn lại. Trước mắt hắn đông lóe lên một tia sáng, liền nhận được một loạt thông báo từ ấn ký ác ngộng, bạn đã hoàn thành cột mốc đầu tiên với tư cách là kẻ giao ước. Điểm công văn của bạn 1. Lần tăng điểm công văn tiếp theo là khi tích lũy hoàn thành 10 cột mốc, bạn nhận được danh hiệu bẩm nhậu. Bẩm nhậu, khi bạn uống đồ uống có cồn, tỷ lệ chính xác của bạn giảm 3, tỷ lệ bạo kích tăng 4, kéo dài 60 phút. Cùng một thời điểm chỉ có một danh hiệu phát huy hiệu quả, bạn có muốn trang bị danh hiệu bẩm nhậu ngay bây giờ không? Cột mốc kế tiếp, say xỉn đã mở. Điều kiện đạt được say xỉn, uống hết tất cả các loại rượu rum, danh sách như sau. Mũ Lan Tan, sản xuất bởi công ty rượu rum Santa Fe, Villa Cờ Lạ Dạ. Rượu rum làng Lỉ Cờ Lẻm, cung cấp bởi công ty H, một nhà kinh doanh đường và rượu rum. Đối với danh hiệu bẩm nhậu, Phèn Sen Nỉ Ản khá hài lòng. Vì đối với một người giỏi cận chiến như hắn, không giống như bắn xa yêu cầu độ chính xác cao, chỉ cần một sai sót nhỏ là sai một ly đi một giảm, việc tỷ lệ chính xác giảm 3 ảnh hưởng không nghiêm trọng, ngược lại 4 bạo kích tăng thêm lại rất hấp dẫn. Nói cách khác, dù có phải dùng 3 tỷ lệ chính xác để đổi lấy 2 bạo kích, Phèn Sen Nỉ Ản cũng sẽ không do dự. Quan trọng hơn, đừng quên hoàn cảnh khó khăn của Phèn Sen Nỉ Ản trong thế giới thực, lúc này hắn rất có thể phải đối mặt với sự truy đuổi kép từ bộ máy nhà nước và xã hội đen. dù có nhận được trang bị vũ khí mạnh mẽ đến đâu trong không gian này cũng không thể mang về thế giới thực, chẳng giúp ích gì cho tình cảnh của hắn. Nhưng danh hiệu lại giống như thuộc tính cơ bản của bản thân, là một thứ trừu tượng, sẽ không bị ràng buộc này. Như vậy, không nghi ngờ gì nữa, nó có thể giúp tình hình của hắn trong thế giới thực trở nên dễ thở hơn một chút. Lúc này, trong đầu Phèn Xèn Nhỉ Ản còn nảy ra một ý nghĩa viển vông: những danh gia tùy quyền trong lịch sử Trung Quốc trước đây, lẽ nào cũng là những kẻ giao ước đã nhận được cột mốc liên quan đến rượu giống mình chăng? Vì vậy, chỉ cần không có rượu, họ không thể kích hoạt danh hiệu, thực lực tự nhiên sẽ giảm mạnh. Chương 15, chiến trường kịch bản lịch sử. Lúc này trên người Phèn Xèn Nhỉ Ản vẫn còn vài đồng bảng Anh, hắn bèn đi khắp các quán rượu ở cảng tỏ tiểu ga, nhưng cũng chỉ uống được 3 trong số các loại rượu cần thiết cho điều kiện của gã say: rượu Jun Lạn Tỷ Cố Lệ, rượu Jun Lệ Mẩn Hát và rượu Jun Mòn Tờ Gay. May mà hắn cũng có được tin tức về hai loại rượu còn lại. Rượu Jun khoai tây làm bé có thể kiếm được trên chiến hạm Anh đang neo đậu tại cảng, còn trong pháo đài cảng tỏ tiểu gà cũng có cất giữ rượu Jun cọc vừa. Nhưng để có được hai tin tức này, túi tiền của Phèn Xèn Nhỉ Ản lại vơi đi trông thấy. Lúc này, hắn lại một lần nữa cảm nhận được tầm quan trọng của điểm mị lực. Đây không chỉ là vấn đề tiết kiệm tiền bạc, mà còn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, thậm chí bỏ ra cái giá nhỏ hơn để thu được nhiều thông tin tình báo phong phú hơn. Chỉ tiếc là Phèn Xèn Nhỉ Ản đành bất lực nhìn điểm mị lực chỉ có một con số của mình mà lắc đầu. Dù con số này hiện tại không phải là thấp nhất, nhưng đối với hắn mà nói thì vẫn còn quá ít. Tầm quan trọng của một đội nhóm cũng được thể hiện rõ vào lúc này. Hắn tin rằng nếu là đội của Cơ Di, họ đương nhiên có thể chọn ra người có mị lực cao nhất để dò hỏi tình báo, người có sức mạnh cao nhất làm đội viên đột kích, người có thể lực cao nhất đảm nhiệm vai trò tiên phong công phá. Phân công rõ ràng như vậy, nội bộ đoàn kết chắc chắn có thể giảm đáng kể độ khó của nhiệm vụ, khai thác tiềm năng sâu hơn và nhanh hơn. Nhưng đội nhóm tuy quan trọng, thứ Phèn Xèn Nhỉ Ản muốn lại là một đội nhóm hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của mình. Nếu vị thế của bản thân rơi vào tình cảnh khó xử kẻ khác ăn thịt, mình hút canh, cái số phận có thể trở thành con tốt thí bất cứ lúc nào đó tuyệt đối không phải là điều hắn mong muốn. Lắc đầu, Phèn Xèn Nhỉ Ản gạt bỏ những tạp niệm trong đầu. Khi hắn đang tiếp tục thu thập tình báo trên đường phố bến cảng, xem xét quy luật hành động của lính gác cảng tỏ tiểu ga, thì ba chiếc tàu hải tặc huyền thoại đang neo đậu ở cảng đột nhiên kéo lên cờ đầu lâu. Ngay sau đó, chúng đồng loạt khai hỏa, tiếng pháo rất có quy luật, ba dài hai ngắn. Khói súng còn chưa tan, trên các tàu đã vang lên đủ loại tù và, chỉ có tàu người Hà Lan bay là dùng một chiếc vỏ ốc biển khổng lồ để thổi. Nghe thấy tiếng pháo, Phèn Xèn Nhỉ Ản giật mình, hắn thoáng nghĩ rằng bọn hải tặc đã đạt được thỏa thuận chung, muốn tấn công thẳng vào cảng tỏ tiểu ga, nhưng ngay lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Bởi vì dù xét từ phương diện nào, thời cơ để tấn công cướp bóc cảng tỏ tiểu ga còn lâu mới chín muồi. Lũ hải tặc vốn là một đám ô hợp cũng không thể nào có hiệu suất cao như vậy để kết thành đồng minh và đạt được thỏa thuận. Vậy thì, có lẽ là một khế ước giả nào đó đã kích hoạt một sự kiện đột xuất quy mô lớn. Lúc này, từ xa cũng có thể thấy tàu chuông bạc ly vàng bắt đầu dương muộn. Thủy thủ trưởng Độc Nhãn Long Cạ Dùng cũng đang ngẩng đầu trên đài quan sát, ra sức thổi chiếc tù và làm bằng sừng châu. Dù Phèn Xèn Nhỉ Ản mới gia nhập, không biết tín hiệu này có ý nghĩa gì, nhưng quay về tàu ngay lúc này chắc chắn không sai. Khi Phèn Xèn Nhỉ Ản bước lên bong tàu chuông bạc ly vàng, hắn lập tức nhận được thông báo từ ấn ký mạo hiểm, đang xác thực thân phận. Khế ước giả số 1018 đã được Ảm Mạn công nhận, thân phận hiện tại, thủy thủ tàu hải tặc chuông bạc ly vàng. Khế ước giả số 1018 đã đủ tư cách tiến vào chiến trường kịch bản lịch sử, hạm đội bất bại diệt vong, mở đầu. Khế ước giả số 1018, bạn có muốn theo tàu hải tặc chuông bạc ly vàng tiến vào chiến trường kịch bản lịch sử, hạm đội bất bại diệt vong, mở đầu? Không. Có, không. Giới thiệu cốt truyện lịch sử, cùng với sự khởi đầu của kỷ nguyên khám phá, Tây Ban Nha đã dựa vào hải quân để cướp đoạt vô số của cải. Đến cuối thế kỷ 16, 83 sản lượng kim loại quý trên thế giới đều thuộc về Tây Ban Nha. Khối tài sản này chắc chắn đã thúc đẩy mạnh mẽ sự thịnh vượng trong nước. Để bảo vệ các tuyến đường biển và lợi ích ở hải ngoại, Tây Ban Nha đã xây dựng một hạm đội hùng mạnh với gần 100 chiến hạm, hơn 3000 khẩu pháo và hàng vạn binh lính. Hạm đội này tung hoành khắp địa Trung Hải và Đại Tây Dương, ngạo nghễ tự xưng là hạm đội bất bại. Khi nước Anh trỗi dậy, vị thế độc quyền thuộc địa của Tây Ban Nha bị đe dọa nghiêm trọng, gây nên sự thù địch của vua Philip II. Khi đó, thực lực hải quân của Anh không mạnh, khó có thể đối đầu với hạm đội Tây Ban Nha, chỉ có thể dựa vào các nhóm hải tặc để tấn công, chặn cướp các tàu chở vàng bạc của Tây Ban Nha trên biển. Hải quân Hoàng gia Anh cũng nhân cơ hội này từ từ lớn mạnh. Mâu thuẫn giữa hai bên cuối cùng không thể hòa giải. Để tranh giành bá quyền trên biển, Tây Ban Nha và Anh đã tiến hành một trận hải chiến lớn, kịch tính và ngoạn mục, thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Trong trận hải chiến này, Tây Ban Nha rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng bất ngờ là kết cục lại là một thất bại thảm hại của Tây Ban Nha, hạm đội bất bại gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Kể từ đó, Tây Ban Nha suy yếu nhanh chóng, vị thế bá chủ trên biển bị Anh thay thế. Và chiến trường kịch bản lịch sử sắp trải qua chính là màn mở đầu cho trận đại hải chiến hào hùng này. Đối mặt với cơ hội lớn như vậy, Phèn Xèn Nhỉ Ản đương nhiên không cần suy nghĩ mà chọn có. Một loạt thông báo khác lại hiện ra: chiến trường kịch bản lịch sử, hạm đội bất bại diệt vong, mở đầu. Ba tàu buôn khởi hành từ Tân Thế Giới đang di chuyển ở vị trí cách đây 100 hải lý, trong khoang tàu chất đầy vàng, ngọc lục bảo và châu báu cướp được từ Tân Thế Giới. Do mớ nước quá sâu, tốc độ của chúng vô cùng chậm chạp, ngay cả tàu hải tặc chậm nhất cũng có thể dễ dàng đuổi kịp. Tuy nhiên, chủ nhân của các tàu buôn là Fernandez, một người vô cùng khôn ngoan. Ông ta đã nhận thức được những rủi ro to lớn trong quá trình đi biển, nên đã chi một khoản tiền khổng lồ để thuê 4 chiến hạm trong hạm đội bất bại hộ tống. Sau một hành trình dài, hơn nửa chặng đường về nhà đã qua. Đáng tiếc, đúng lúc này, họ bị một tàu buồm nhanh của Hải quân Hoàng gia Anh phát hiện. Tin tức này nhanh chóng bị tiết lộ cho kỳ hạm của hạm đội Hải quân Hoàng gia Anh, tàu nỗ lực đang neo đậu tại cảng tỏ tiểu gà. Tàu nỗ lực lập tức báo tin cho đám hải tặc ở cảng tỏ tiểu gà, hai bên thành lập một liên minh tạm thời, dương buồm đuổi theo người Tây Ban Nha. Ở đây không thể không nhắc đến mối quan hệ vi diệu giữa hải quân hoàng gia Anh và hải tặc vào thời điểm này. Trong tình huống bình thường, hải tặc cướp bóc tàu buôn đương nhiên là vi phạm pháp luật, điều này có nghĩa là mối quan hệ giữa họ chắc chắn sẽ đối lập như cảnh sát và kẻ trộm. Nhưng một số hải tặc lại chính là những quý tộc xa suốt của Anh, thường còn sở hữu giấy phép săn lùng do nữ hoàng Anh cấp, nghĩa là chỉ cần không cướp tàu của nước mình thì sẽ được đại Anh bảo hộ hợp pháp hoặc có cướp tàu nước mình mà tin tức không bị lộ ra ngoài cũng được. Loại hải tặc này thường là đồng minh của hải quân Anh. Và ngay cả những hải tặc vô ác bất ác, chỉ cần chịu cải tà quy chính, thể hiện thành ý, dâng một phần của cải cướp được cho nữ hoàng Anh, cũng có thể nhận được tước vị. Tổng hợp những yếu tố này lại, có thể nói đơn giản là giữa hải quân Anh và hải tặc là mâu thuẫn nội bộ, hai bên có thể thương lượng, nhưng hạm đội bất bại lại là kẻ thù chung, thuộc về mâu thuẫn địch ta bên ngoài. Vì vậy, sau khi tàu nỗ lực nhận thấy khó có thể xử lý đội tàu Tây Ban Nha béo bở này, việc tiết lộ thông tin cho hải tặc cũng là điều hợp lý, hai bên vốn đã biết rõ về nhau. Trước lợi ích khổng lồ, họ đương nhiên nhanh chóng bắt tay, thành lập liên minh tạm thời để cùng hành động. Gió biển thổi mạnh, những cánh buồm của tàu chuông bạc ly vàng no gió, căng phồng lên, mạnh mẽ đẩy con tàu lướt sóng băng về phía trước với tốc độ cao. Thân con thuyền buồm vuông ba cột cỡ trung của biển Bắc này trông thon dài, cộng thêm mũi đâm tàu ở phía trước, trông nó như một con cá chuẩn có sọc rộng màu xám và xanh đậm đang lướt đi vun vút, lúc thì đâm xuyên qua ngọn sóng bay vọt lên khỏi mặt nước, lúc lại lướt đi là trên mặt biển, trông vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát. Lúc này, trên tàu cũng tràn ngập không khí căng thẳng. Pháo thủ không ngừng kiểm tra đạn dược, họ phải đặt các thùng thuốc súng ở vị trí thuận tay và khó bị bắn trúng. Độc nhãn Long Cạ Dùng đang lớn tiếng hò hét thủy thủ mài sắc lưỡi dao kiếm. Đối với một con tàu chú trọng tốc độ như chuông bạc ly vàng, rõ ràng cận chiến và áp mạn mới là phương thức tấn công chủ yếu của đám hải tặc này. Còn những con tàu biến thái như tàu nỗ lực, trang bị gần 200 khẩu pháo cạn đồng, thì đương nhiên sẽ ưu tiên dùng hỏa lực áp đảo để bắn cho kẻ địch tan tác trước rồi mới tính. Lúc này, Phèn Sen Mì An lại trở thành đối tượng được mọi người chú ý. Đám hải tặc này đã thấy quá nhiều kẻ mạnh trên đất liền trở thành đồ vô dụng, nôn mửa tơi bời trên con tàu trong tranh. Hầu hết bọn họ đều bất mãn với hành vi giết người lập uy của hắn, nên có không ít kẻ đứng bên cạnh chờ xem kịch vui. Nào ngờ, Phèn Sen Mì An đi lại trên bong tàu trao đảo mà cứ như đi trên đất bằng, thong dong như dạo bước trong sân nhà. Hắn còn đi khắp nơi giúp mọi người buộc dây buồm, gia cố mạn thuyền, trông hoàn toàn giống một thủy thủ lão luyện đã sống trên biển lâu năm. Chương 16, xung phong. Trên biển, thuyền trưởng Á Mạn vốn có vài phần nghi ngờ khi Phèn Sen Mì An tự xưng là thủy thủ đến từ phương Đông, dù sao thì trong thế giới thực, việc nhân viên phóng đại năng lực khi xin việc cũng là chuyện thường ngày, nhưng sau khi chứng kiến biểu hiện của hắn lúc này, mọi nghi ngờ trong lòng gã lập tức tan biến. Một người dù có giỏi đóng kịch đến đâu cũng không thể giả vờ có được sự bình tĩnh vững vàng trước sức mạnh của biển cả, thứ chỉ những thủy thủ lão luyện mới có được. Ngược lại, gã xui xẻo cỡ giờ vốn chưa lành hẳn vết thương ở chân, bị con tàu trọng trành làm cho ói đến mức trời đất quay cuồng, tối tăm mặt mũi, gần như luôn cả mật vàng ra ngoài. Tuy nhiên, việc cỡ giờ trước đó hết lời nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết với Phèn Sen Mì An lúc này cũng phát huy tác dụng lớn. Ben Mạc Găng, kẻ từng chịu khổ nhiều nhất trong tay Phèn Sen Mì An, giờ lại tất bật chạy lên chạy xuống hầu hạ gã, xem ra đang định áp dụng sách lược đường con cứu nước, hy vọng người anh họ, ân nhân cứu mạng này sẽ nói tốt vài lời trước mặt Phèn Sen Mì An để tránh khỏi số phận bi thảm bị đuổi ra khỏi khoang tàu ngủ qua đêm một lần nữa. Gió trên biển dần mạnh lên, sóng cũng cuộn trào từng lớp, chỉ nhìn khí thế trồi sụt dâng trào ấy thôi cũng đủ cảm nhận được một sức mạnh uy nghiêm không thể chống cự giữa đất trời. Nếu nhìn từ trên cao xuống, con tàu chung và ly rượu với trọng tải 600 tấn, chở được 200 người, trông như một chiếc lá mỏng manh, trôi nổi giữa đại dương bao la, dường như có thể bị lật út bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, một luồng sáng khổng lồ chợt lóe lên từ phía chân trời xa xăm, tựa như một tia sét chói lòa rạch ngang bầu trời trong khoảnh khắc. Giây phút ấy, làn da của tất cả những ai nhìn vào tia sét đều ánh lên một lớp quang mang, như thể luồng điện quang ấy đã sống lại, lướt trên da thịt họ, khiến cả con ngươi cũng trở nên trống rỗng. Người lính gác trên cột buồm, Bù Bạt, đã hét lớn, tàu người Hà Lan bay phát tín hiệu. Kẻ địch ở phía tây, khoảng cách 11 hải lý. Phèn Sen Mì An lại biết rõ nguồn gốc của luồng sáng vừa rồi, bởi hắn từng nghe người ta nói trong quán rượu rằng, thuyền trưởng của chiến hạm hải tặc huyền thoại, tàu báo thù của nữ hoàng, là Blackbeard, một kẻ tinh thông hắc ma pháp. Đây chính là dấu hiệu cảnh báo nổi bật mà lão ta phóng ra, tuy nhiên ma pháp này không có chút sức tấn công nào, có thể xem nó như một loại pháo hoa cỡ lớn phiên bản cướp biển vùng Cạ Dịp Bỉn. Đến phần 4 của cướp biển vùng Cạ Dịp Bỉn, Blackbeard thậm chí còn có thể nhét cả một con tàu hải tặc huyền thoại như ngọc trai đen vào trong một chai rượu run để làm bộ sưu tập, đủ thấy năng lực hắc ma pháp của lão cao siêu đến mức nào. Thấy tín hiệu pháo hoa, thân hình Ạ Mạn thẳng tắp như một ngọn giáo, trên đầu không biết từ lúc nào đã đội một chiếc mũ chỉ huy màu đen sẫm. Ken một tiếng, gã rút thanh trường kiếm bên hông ra, cao giọng hô, vẻ hết lái sang trái, kéo buồm tam giác, toàn tốc hướng về phía tây. Lúc này, toàn thân Ạ Mạn lóe lên ánh sáng trắng chói lòa, dưới mũi kiếm của gã, cả con tàu được bao bọc bởi một lớp quang mang màu trắng nhàn nhạt. Rõ ràng năng lực đặc biệt của tàu lướt gió đã bắt đầu có hiệu lực, tốc độ khi đi ngược gió tăng lên đáng kể. Tốc độ của chiếc tàu hải tặc này lại tăng gọn, lao nhanh về phía tây. Theo ước tính của Phèn Sen Mì An, tốc độ di chuyển của nó đã tăng ít nhất 30. Dù con tàu đã tăng tốc, nhưng khi nó tiến vào chiến trường, nơi đó đã là một cuộc chiến nảy lửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đua tốc độ của vùng Cạ Dịp Bỉn, tàu Ngọc Trai Đen luôn là kẻ đầu tiên đến chiến trường và phát động tấn công, theo sát sau đó là tàu nỗ lực cũng sở hữu năng lực tăng tốc. Hai chiến hạm của hạm đội vô địch buộc phải xuất hiện lên chiến. Ngay sau đó là tàu người Hà Lan bay đến nơi và phát tín hiệu. Khi tàu chung và ly rượu phá tan một con sóng lớn xông vào chiến trường, ba chiếc thuyền buôn đã hiện ra trước mắt họ, trần trụi như những con cừu non không phòng bị. Chuẩn bị. Bán. A Mạn lại giơ thanh trường kiếm bạc của mình lên. Cùng với cú vung kiếm dứt khoát, toàn thân tàu chung và ly rượu nghiêng hẳn về bên phải, đồng thời mạn trái phun ra 10 luồng lửa, khói trắng mù mịt, chính là 10 khẩu pháo cạ rô nạ đặt ở mạn trái bắt đầu khai hỏa. Nhưng nhà buôn lớn người Tây Ban Nha, Fernandez, vốn nổi tiếng tàn độc từ những ngày đầu buôn bán nô lệ da đen, đâu phải là kẻ dễ đối phó. Ba chiếc tàu của gã, cả về mớ nước lẫn trọng tải đều không thua kém gì tàu chiến, là những thuyền buôn vũ trang đúng nghĩa. 10 phát đại pháo của tàu chung và ly rượu bắn ra, chỉ có 2-3 phát trúng đích, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa lớn nào cho những chiếc thuyền buôn vũ trang da dày thịt béo kia. Tuy nhiên, A Mạn dường như cũng không đặt nhiều hy vọng vào hỏa lực của tàu mình. Sau khi bắn tượng trưng vài loạt, gã liền ra lệnh tăng tốc tiếp cận, chuẩn bị cho trận chiến áp mạn. Đối với các thuyền trưởng hải tặc, đây cũng là cách làm họ yêu thích nhất, bởi một khi áp mạn thành công, họ không chỉ cướp được nhiều của cải nhất mà còn chiếm được cả con tàu. Dĩ nhiên, rủi ro của trận chiến áp mạn và tỷ lệ thương vong của thủy thủ cũng cực kỳ đáng kinh ngạc. Dù sóng to gió lớn, bọt trắng cuồn cuộn, nhưng tàu chung và ly rượu dựa vào tốc độ cực nhanh của mình đã nhanh chóng chạy song song với chiếc thuyền buôn nặng nề bên trái, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp. Trận chiến áp mạn sắp sửa thành công, nhưng đúng lúc này, Phèn Sen Nhi Ạn chỉ cảm thấy một áp lực khổng lồ đột ngột tập đến từ bên trái. Áp lực này vô hình vô thực, nhưng lại vô cùng mãnh liệt, không chỉ khó chống đỡ mà còn mang lại một cảm giác chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ lập tức tan xương nát thịt. Phèn Sen Nhi Ạn lập tức lao người ra, nằm giảm xuống bong tàu. Hắn thuận thế kéo ngã Cờ Dở đang ngơ ngác đứng bên cạnh. Gã này vừa mới lơ hơn, định từ khoang dưới lên hít thở không khí, kết quả bị Phèn Sen Nhi Ạn túm lấy cổ chân kéo ngã, mặt úp xuống đất, ngã sấp mặt, máu mũi phun ra tung tóe, hai chiếc răng cửa cũng suýt gãy. Gã đang rên rỉ, cố ngẩng đầu lên định chửi tới, nhưng ngay khoảnh khắc đó, gã kinh hãi nhìn thấy, ván tàu phía bên trái của chiếc thuyền buôn đột nhiên mở ra rầm rầm, để lộ một hàng họng pháo đen ngòm thẳng tắp, dày đặc chĩa thẳng về phía này. Khi mọi người còn đang có chút ngơ ngác, trọn vẹn 37 khẩu pháo hạng nặng hoàn toàn mới, sản xuất từ xưởng vũ khí Setskasper Zozoka, đồng loạt phun ra những ngọn lửa kinh hoàng. Trong khoảnh khắc, con tàu chung và ly rượu đang lao đi với tốc độ cao đống run lên một cái, bị đẩy ngang một cách đột ngột đến 7-8 mét, như thể bị một bàn tay vô hình từ bên trái đẩy mạnh vào. Ít nhất 20 viên đạn pháo đặc nặng trịch đã bắn trúng thân tàu. Có thể thấy rõ, mạn phải của tàu chung và ly rượu nổ tung thành những đám bụi khói lớn, đó là cảnh tượng thảm khốc tạo thành từ vô số mảnh vô vỡ vụn và cả máu thịt. Chủ nhân của chiếc thuyền buôn này, Fernandez, lại giỏi nhẫn nhịn đến thế, mãi đến lúc này mới lật ra con bài tẩy của mình. Sau loạt bắn đồng loạt này, tàu chung và ly rượu quả thực tổn thất nặng nề. Vì sắp sửa áp mạn, ít nhất 70 hải tặc đều đang hưng phấn tập trung trên bong tàu. Loạt bắn được tính toán kỹ lưỡng này đã khiến ít nhất 1/3 quân số thương vong, trong đó có một số hải tặc thậm chí còn bị sóng xung kích từ đạn pháo hất văng xuống biển. Trong số những người ngã xuống có cả đại phó Henry Vessel. Gã khổng lồ và bỡ, hào sảng này vì cứu đồng đội mà bị một mảnh ván tàu lớn bằng cái chậu rửa mặt bay trúng đầu, không chỉ khiến đầu gã lập tức máu chảy đầm đìa mà cả người cũng rơi vào hôn mê, sống chết không rõ. May mắn là đại pháo thời này vẫn còn ở trong tình trạng tương đối là hậu, sau mỗi lần bắn phải trải qua các công đoạn phức tạp như lau nòng pháo, nạp lại thuốc súng. Hơn nữa đối với Fernandez, bản chất của gã vẫn là thương nhân chứ không phải quân nhân, thủy thủ gã thuê cũng không phải là những pháo thủ chuyên nghiệp lành nghề, vì vậy khoảng thời gian giữa các lần bắn bị kéo dài ra tương đối lâu. Điều này không nghi ngờ gì đã cho A Mạn, một người dày dạn kinh nghiệm trận mạng, đủ thời gian để phản công. Xoay bánh lái 70 độ. Thân hình A Mạn lúc này vẫn đứng thẳng tắp, chỉ có đôi mắt sắc như diều hâu là trở nên đặc biệt sắc bén và độc địa. Giọng nói của gã như một ngọn roi quất mạnh vào những tên hải tặc bên cạnh, khiến chúng lập tức theo bản năng nhảy dựng lên thực hiện mệnh lệnh. Buồm ngang số 3 đón gió mạn phải. Hạ buồm số 4. Cùng với hàng loạt mệnh lệnh được ban ra, A Mạn sải bước đến trước cột buồm chính, giơ thanh trường kiếm trong tay lên khều một cái rồi hất mạnh, cánh buồm chính khổng lồ lập tức bật xuống, phát ra tiếng phừng thật lớn. Thanh trường kiếm bạc trên tay A Mạn phát ra ánh sáng trắng chói lòa, bao trùm toàn bộ con tàu, hô ứng với mũi đâm ở đầu tàu. Trong khoảnh khắc, cả con tàu chung và ly rượu bắt đầu xoay ngang. Lúc chúng đạn, nó đang ở trạng thái song song với chiếc thuyền buôn, vậy thì cú chuyển hướng đột ngột này đã tạo thành thế chữ T với chiếc thuyền buôn. Trong khoảnh khắc ấy, một con sóng lớn như bức tường ập thẳng vào mặt, nhưng tàu chung và ly rượu đã cứng rắn xuyên qua con sóng khổng lồ, làm bắn lên vô số bọt nước trắng xóa, dựa vào quán tính tốc độ cao chưa mất đi, nó điên cuồng đâm sầm vào tàu địch. Nếu như trước đó, tàu chung và ly rượu giữa đại dương bao la giống như một chiếc lá liễu mỏng manh nhưng kiên cường, thì vào thời khắc này, thời khắc mà thuyền trưởng của nó hoàn toàn làm chủ, chiếc tàu hải tặc này đã hóa thành mũi kiếm sắc bén trên thanh trường kiếm bạc trong tay gã. Thon dài, tao nhã, tàn khốc, không gì cả nổi. Với một sự điên cuồng không chút do dự, nó nhắm thẳng vào bụng kẻ địch mà đâm tới. Chương 17, cả bầy rắc rắc. Kèm theo một tiếng nổ lớn, thân của hai con tàu rung chuyển dữ dội. Mũi lâm ở phía trước tàu chung và ly rượu e rằng là một vật phẩm truyền kỳ đặc biệt nào đó, khi va chạm dữ dội, nó đột nhiên lóe lên một luồng sáng chói mắt, đâm thẳng vào thân tàu buôn khổng lồ với thế trẻ tre. Nhìn từ trên trời xuống, tàu chung và ly rượu trông như một thanh kiếm đâm sắc bén tầm độc, đâm sâu vào phần hông hiểm yếu của tàu buôn. Lũ cướp biển đang nấp sau vật chắn reo hò phấn khích, vung những sợi dây thòng lọc buộc vật nặng ném qua, vừa buộc chặt hai con tàu lại với nhau, vừa tiện thể bắt nhiều cây cầu ván, rồi cứ thế trong bộ dạng rách dưới, vung súng hỏa mai và giao thủy thủ xông lên. Mặc dù tàu buôn đối diện đã tổ chức người bắn một loạt đạn, nhưng những viên đạn thưa thớt đó chỉ hạ được 5-6 tên cướp biển, điều này ngược lại càng kích thích thú tính của những kẻ còn lại. Độc nhãn long cạ lòn thể hiện thực lực mạnh mẽ xứng đáng với chức thủy thủ trưởng, hắn không chỉ xông lên hàng đầu mà còn tắm trong máu, gầm thét vung chiếc rìu thủy thủ liên tục chém ngã 5-6 người. Lũ cấp biển theo sau hắn sĩ khí tăng vọt, một mạch quét sạch bong tàu. Trong trận giáp lá cả khi áp mạng, chiếm được bong tàu địch có thể nói là đã chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu ý chí kháng cự của kẻ địch ngoan cường, trận chiến khó khăn nhất lại là việc càn quét từng phòng một sau đó. Đặc biệt là lượng choán nước của con tàu này phải trên 1000 tấn, bên trong ít nhất cũng chia làm 3 tầng, mỗi tầng có 20-30 phòng. Các thủy thủ chỉ cần trốn vào trong, súng hỏa mai và rìu sẵn sàng chờ đợi, tạo thành thế cục bộ lấy ít được nhiều, quả thực là một khúc xương khó gặm. Lúc này, A Mạn lại bước ra, mặt hắn âm trầm, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng khát máu và hưng phấn. Thân hình thẳng tắp, hắn đặt tay lên chuôi kiếm đâm bên hông, bước xuống cầu thang khoang tàu với những sải chân tao nhã như một vị tướng quân bước vào vũ trường. Lũ cấp biển sau lưng hắn gào thét, giơ vũ khí xung theo. Vừa xuống cầu thang, đối mặt là phòng tuyến kháng cự do hơn chục thủy thủ lập nên. Họ dựa vào địa hình chật hẹp của lối đi trong khoang tàu, phía trước là mấy tay súng hỏa mai quỳ một gối trên đất, đoàn đoàn bóc cỏ. Vì dáng vẻ của A Mạn rõ ràng là một thủ lĩnh cấp biển, nên gần như tất cả đạn chỉ đều trút về phía hắn. Thế nhưng, A Mạn lại nở một nụ cười tàn nhẫn và khát máu. Trong nháy mắt, hắn rút thanh kiếm đâm màu bạc bên hông, vung lên đâm lướt trong không trung với tốc độ hoa cả mắt. Tốc độ ra tay nhanh đến mức mắt thường hoàn toàn không thể bắt kịp, đến nỗi cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy chính là vài vệt sáng bạc xuất hiện bên cạnh A Mạn, rồi những viên đạn chỉ bắn về phía hắn cứ thế loảng xoảng bị đánh bật ra, găm sâu vào vách gỗ xung quanh. Ngay sau đó, A Mạn vẫn không giảm tốc độ, sải bước qua trận địa tạm thời do các thủy thủ dựng lên. Phía sau hắn, hơn 10 thủy thủ mặt đầy vẻ kinh hoàng, không thể tin nổi, cứng đờ tại chỗ. Một lúc lâu sau, máu tươi mới phun ra từ những yếu huyệt như yết hầu, mi tâm và ngực, rồi mới từ từ ngã xuống. Hình ảnh còn sót lại trong con ngươi của họ sau khi chết vẫn là bóng lưng tao nhã, uy nghiêm, thẳng tắp của A Mạn đang dần đi xa. Lũ cấp biển phía sau đã quá quen với cảnh này. Chúng kính cẩn liếc nhìn thuyền trưởng của mình một cái, rồi mới ồ ạt xông lên, vô cùng chuyên nghiệp cướp bóc, lục soát những cái xác này, phân loại tài sản cướp được, rồi dứt khoát dùng quần áo của người chết lau vết máu trên tay, ném những cái xác bị lột sạch như heo cạo xuống biển. Lúc này Phèn Sen Nhi An cũng muốn thử đi theo, nhưng nhìn thấy uy thế kinh hoàng của A Mạn dẫn đầu, cùng với cách xử lý chuyên nghiệp như dây chuyền của đám cướp biển kia, hắn lập tức tự biết mình biết ta mà dừng bước. Bởi vì nếu cứ thế đi qua, dù có nhặt được chút lợi lộc cũng sẽ bị đám cướp biển đó khinh thường. Đừng quên, trên người hắn còn có một nhiệm vụ phụ, đó là phải nâng cao danh vọng trong giới cướp biển hết mức có thể. Hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện tham bát bỏ mâm như vậy. Ngược lại, cơ gì không chịu bỏ lỡ cơ hội tốt để thừa thắng xông lên này, liền bám theo. Tiếng la hét chém giết dần biến mất sâu trong khoang tàu. Rõ ràng A Mạn không thể lúc nào cũng duy trì trạng thái biến thái một mình địch nghìn người đó, nhưng không thể phủ nhận rằng dưới sự lãnh đạo của hắn, đám cướp biển này đã bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Còn Phèn Sen Ni An ở lại trên bong tàu chung và ly rượu. Hắn khoanh tay trước ngực, phớt lờ ánh mắt kinh bỉ của đám cướp biển xung quanh, lạnh lùng nhìn những họng pháo đen ngòm lộ ra trên mạn tàu bơn. Trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác cuộc tấn công của cướp biển có phần quá thuận lợi. Rốt cuộc, lúc này phần lớn tàu cướp biển vẫn chưa đến kịp vì tốc độ, nghĩa là phe liên minh còn ít nhất 1/3 lực lượng chưa tham chiến, vậy mà hạm đội Tây Ban Nha này đã tỏ ra thua thế rõ rệt. Điều này thực sự có chút vô lý. Nếu hạm đội vô địch dễ đối phó như vậy, tại sao hải quân Anh còn phải mượn sức cướp biển? Lời giải thích duy nhất chính là át chủ bài mà đại thương nhân Tây Ban Nha Phẹt Nẹ Đệt này chuẩn bị chắc chắn không chỉ có thế. Ngay lúc Phẹn Sen Nhì Ản đứng ở mũi tàu quan sát, kỳ hạm của hạm đội vô địch Tây Ban Nha đang giao chiến với tàu ngọc trai đen đống nhiên chuyển hướng, dùng hỏa lực mạnh mẽ đẩy lùi tàu ngọc trai đen, sau đó đột ngột thả ba chiếc thuyền cứu sinh từ mặt tàu. Thời đại hàng hải vĩ đại lúc này đã bắt đầu được cả trăm năm, kỹ thuật đóng tàu cũng vô cùng tinh xảo, các bộ phận cũng được phân công rất rõ ràng. Ba chiếc thuyền bị thả xuống biển lúc này tuy gọi là thuyền cứu sinh, nhưng thực tế mỗi chiếc có lượng choán nước gần 100 tấn, được trang bị đầy đủ cả bùm và tay chèo. Có thể thấy rõ trên đó có không ít thủy binh chính quy Tây Ban Nha vũ trang đầy đủ, cưỡi gió rẽ sóng lao thẳng về phía tàu chung và ly rượu như tên bay khỏi cung. Nếu là bình thường, những người trên ba chiếc thuyền này chỉ có thể dùng hai chữ tìm chết để hình dung. Dựa vào tốc độ cao của tàu chung và ly rượu, nó có thể dễ dàng bỏ xa họ mãi mãi, dùng ba khẩu pháo cối 5 GUNZ ở đuôi tàu để thả diều họ đến chết. Nhưng bây giờ tàu chung và ly rượu đã đâm sâu vào bụng tàu bơn, lại còn bị đám cướp biển áp mạn buộc chặt vì sợ đối phương chạy thoát, coi như đã mất hoàn toàn khả năng cơ động. Tình hình còn nghiêm trọng hơn là, lúc này thuyền trưởng A Mạn đã dẫn thủy thủ trưởng cạ lọn và phần lớn tinh nhuệ xông vào tàu bơn. Còn đại phó Henry vết sẹo thì bị đánh vào đầu, bất tỉnh nhân sự. Trong tình huống này, những kẻ còn lại hoặc là già yếu bệnh tật, hoặc là cướp biển bị thương quay về dưỡng sức. Một khi bị áp mạn, làm sao có thể dựa vào đám người này để ngăn chặn những thủy binh chính quy của hạm đội vô địch Tây Ban Nha hung hãn như hổ sói kia? Chỉ cần nhìn bộ dạng xếp hàng ngay ngắn, tay đặt lên chuôi kiếm, im lặng của họ đã tạo thành một sự tương phản vô cùng rõ rệt với đám cướp biển đang hoảng loạn chạy tán loạn trên bong tàu. Lúc này, đầu óc của tất cả cướp biển ở lại trên tàu đều trống rỗng, ý nghĩ duy nhất là thuyền trưởng, mau quay lại đi. Nhưng đối với A Mạn, lúc này hắn cũng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp cướp biển của mình. Sau khi dẫn đám cướp biển xông vào khoang tàu, hắn lần lượt dọn dẹp kẻ địch từng phòng một. A Mạn làm việc rất cẩn thận, vì cha hắn chính là do bỏ sót một thủy thủ khi cướp tàu. Đến nửa đêm khi đám cướp biển say khướt, thủy thủ này đã lén lút trèo ra, châm lửa kho thuốc súng trên tàu cướp biển. Kết quả là cơ nghiệp mà cha hắn mất 20 năm xây dựng đã bị hủy trong phút chốc. Năm đó nếu không phải A Mạn tình cờ không ra khơi, e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng cái giá của việc lục soát kỹ lưỡng chắc chắn là hiệu suất thấp. Đến khi ạ mạn nhận ra lực lượng kháng cự phía trước yếu đến bất ngờ, trên mặt đất lại bắt đầu rải rác rất nhiều tiền vàng. Đám cướp biển này vốn quen thói tự do vô kỷ luật, tuy chiến đấu dũng mãnh nhưng kỷ luật lại vô cùng tệ hại, tố chất cá nhân cũng rất thấp. Hơn nữa, lúc này chúng tự cho rằng phe mình đang chiếm thế thượng phong toàn diện, lập tức ùa lên tranh cướp, có kẻ còn chửi bới nhau vì chia chắc không đều. Nếu không phải uy tín của ạ mạn cực cao, có lẽ chúng đã rút dao chém giết lẫn nhau rồi. Đám cướp biển tham lam và hỗn loạn đi theo những đồng tiền vàng rơi vãi và nhanh chóng tiến về phía trước, rất nhanh đã đến một nơi rộng rãi giống như phòng ăn. Độc Nhãn Long Cạ Lọn chiến đấu thì xông lên trước nhất, cướp bóc cũng không chịu thua ai. Hắn liếc mắt đã thấy một túi tiền vàng đi ắt giờ ở lối đi bên trái, hai mắt liền sáng rực lao tới. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt ạ mạn đột nhiên trầm xuống, vì mùi hắn ngửi thấy một mùi hôi thối khó tả ập tới. Rầm, một tiếng, ván gỗ vỡ nát bay tứ tung. Một cây dịu hai tay khổng lồ đen xì chém toạc vách khoang tàu bay xuống. Lưỡi của cây dịu này cực rộng, đen kịt, ít nhất cũng to bằng mặt bàn tròn, nếu tính trọng lượng thì cũng phải khoảng 200 kg. Đôi mắt trợn trừng của Cạ Lọn trong nháy mắt đã vằn lên tia máu, hắn gắng gượng giơ chiếc dịu thủy thủ trong tay phải lên đỡ, chiếc dịu thủy thủ lập tức bị đánh văng đi, còn lưỡi dịu khổng lồ quét ngang đã hất văng hắn bay xa 5-6 mét. Hắn lăn vài vòng trên mặt đất, đập vào cột trụ phía sau rồi bật ngược lại, một ngụm máu tươi phụt một tiếng phun ra từ miệng. Xem ra xương trên người ít nhất cũng đã gãy mấy cái chương 18, vạn phu mặc hai. Mãi đến khi Cạ Lọn gắng gượng bò dậy từ mặt đất, kẻ vung chiếc dịu khổng lồ mới bước ra. Vách khoang vốn đã nát bét lập tức vỡ tan, mảnh vụn bay tứ tung. Đó là một gã khổng lồ đội mũ trùm đầu bằng da màu đen, cao ít nhất cũng phải 2m2. Tay gã cũng đeo găng da đen, phần da thịt lộ ra ngoài có những vết khâu rõ rệt. Càng kỳ dị hơn là trên người gã lại mọc ra vô số gai sắt nhọn hoắt, dài hơn 10 cm, vấy máu loang lổ. Trông cứ như có thứ gì đó đang ký sinh trong cơ thể gã, đẩy những mũi gai thép sắc nhọn này trồi ra khỏi bề mặt cơ thể. Gã khổng lồ gầm lên một tiếng như dã thú từ trong cổ họng, lôi sền sệt hung khí đáng sợ kia, xông thẳng về phía đám hải tặc. Cảm giác như thể cơ thể gã là một tấm kiên, còn món hung khí kinh khủng kia mới là thứ đáng được bảo vệ. Từ người gã tỏa ra một mùi hôi thối cực kỳ khó chịu, giống như mùi sắt chết thối giữa rồi bị ngâm nước, khiến người ngửi phải buồn nôn. Một lão hải tặc dày dạn kinh nghiệm đã kinh hãi hét lên, "Hủ hồn thi!" Là hủ hồn thi của giáo phái Vũ Tụ. Giáo phái Vũ Tụ là tà giáo nổi tiếng nhất trong giới hải tặc Cạ Dị Bỉn, dâu đen chính là kẻ tinh thông hắc vu thuật trong đó. Trong phần 4 của cướp biển vùng Cạ Dị Bỉn, thành viên cốt cán của hắn đều là những xác chết hồi sinh. Còn hủ hồn thi lại là một loại tồn tại tà ác đến cực đoan khác, là quái vật được tạo ra bằng cách cắt lấy những bộ phận khỏe mạnh nhất từ nhiều thi thể rồi chắp vá lại với nhau. Một khi được tạo ra, nó cũng không tồn tại trên thế giới này được lâu, nhưng trong thời gian đó lại không biết mệt mỏi hay đau đớn. Hễ nó xuất hiện ở đâu là ở đó lại dấy lên một cơn báo máu tanh chết chóc. Hai người đi theo sau hủ hồn thi bước ra. Kẻ đi đầu là một lão già da đen tóc hai râu ria đã hoa râm, cắt đầu đinh, thắt lưng quấn một dải vải đỏ, trên mặt dùng bột trắng vẽ hai con rắn uốn lượn. Dáng đi của lão rất kỳ quái, giống như cố tình trùng tấn ngựa rồi bước tới, trông lảo đảo và dị hợm. Bên cạnh lão là một người đàn ông trung niên trắng kiện, đầu quấn khăn xám, vẻ mặt đầy tinh danh, chính là Gutas, thuyền trưởng của con tàu này do Phẹt Nẹn Đẹt bổ nhiệm. Tay gã cầm một thanh đao con có hình thù kỳ lạ, đoạn giơ chiếc còi treo trước ngực lên thổi một hồi lanh lảnh, từ mấy lối đi khác trong khoang, vô số thủy thủ vũ trang đầy đủ đổ ra, giơ vũ khí lên hò hét xuống đến. Rõ ràng đây là một cái bẫy đã được sắp đặt tỉ mỉ từ trước. Gã thương nhân lớn Phẹt Nẹn Đẹt có lẽ đã sớm liệu được sẽ có trận chiến áp mạn với hải tặc, bởi không có tên hải tặc nào lại ngu đến mức đánh chìm tàu buôn trước khi cướp bóc. Vì vậy, gã đã sớm chiêu mộ mấy đại vu sư của giáo phái Vũ Tụ, giăng bẫy trên tàu buôn, sắp xếp phục kích kẻ địch từ trước. Nhưng đối với A Mạn, tình thế này vẫn là nguy hiểm nhưng chưa đến mức tuyệt vọng. Bởi vì lúc đi tới đây, hắn đã dọn dẹp kẻ địch rất sạch sẽ, nên đường lui vẫn còn, đồng nghĩa với việc có thể rút về tàu chuông bạc và ly rượu bất cứ lúc nào. Mà A Mạn dù sao cũng là một trong những vua hải tặc bảy biển tương lai, chỉ cần rút về bong tàu, hắn sẽ lập tức ra lệnh cho thuộc hạ chặt đứt dây cáp buộc hai con tàu lại. A Mạn có thể ngay lập tức tái kích hoạt kỹ năng thuyền trưởng sắc bén vô song của mình, ép con tàu chuông bạc và ly rượu có tính cơ động cực tốt phải rời đi. Con tàu buôn nặng nghề đã bị trọng thương này nói gì cũng không thể đuổi kịp. Đến lúc đó, cách một vùng biển rộng lớn, dù hủ hồn thi có mạnh đến đâu, thủy thủ của địch có tinh nhuệ thế nào, cũng chỉ có số phận bị vờn đến chết. Rút. A Mạn hạ lệnh rất dứt khoát, chữ này như thể được nặn ra từ kẽ răng của hắn. Tục ngữ có câu binh bại như núi đổ, hải tặc chạy trốn cũng rất có kinh nghiệm. Tuy thương vong có hơi nặng nghề, nhưng cái giá phải trả cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng khi A Mạn chạy lên bong tàu, hắn lại vừa hay nhìn thấy cảnh ba chiếc thuyền cứu sinh kia cập vào tàu chuông bạc và ly rượu, đám thủy quân chính quy của hạm đội vô địch Tây Ban Nha đang leo trèo lên như kiến. Toàn thân hắn lập tức lạnh toát. Kế hoạch của kẻ địch lại độc địa đến vậy, đã đi trước một bước, chặt đứt hoàn toàn đường lui của hắn. Không được, ta phải quay lại tàu chuông bạc và ly rượu ngay lập tức, một khi để đám người Tây Ban Nha đáng chết kia chiếm được quyền kiểm soát bong tàu, hôm nay chắc chắn sẽ phải chết ở đây. A Mạn, kẻ lão luyện trận mạc, lập tức hạ quyết tâm tăng tốc. Hắn ra hiệu cho thủy thủ trưởng Cạ Dùng đang bị thương. Cạ Dùng ngây người một lúc, rồi hai mắt lập tức đỏ ngầu, gầm lên một tiếng cuồng nộ, quay người dẫn theo một đám hải tặc tinh nhuệ trung thành nhất, không chút do dự gào thét chặt ở cửa khoang, cố hết sức ngăn cản con hủ hồn thi đáng sợ kia xông ra khỏi lối đi. Nói một cách nghiêm túc, họ hoàn toàn đang lấy thân mình lấp vào, dành lấy thời gian quý báu cho thuyền trưởng. Nhưng ngay lúc cả mạn mặt mày âm trầm sải bước về phía con tàu hải tặc của mình, từ cửa sổ bên mạn tàu bơn, một bóng người nhanh nhẹn đột ngột nhảy lên, chính là thuyền trưởng Gutas. Ngay sau đó, lại có thêm mấy thủy thủ dũng mãnh ngậm đao cong nhảy lên từ bên dưới, chặn đứng con đường trở về của A Mạn. Gutas đặt tay trái lên ngực, khẽ túi chào đầy phong thái quý ông, nhưng tay phải lại nắm chặt chuôi đao cong bên hông. Khoảng cách chỉ hơn 20 mét này, trong phút chốc dường như đã trở thành một hào thiên đáng sợ mà ả mạn khó lòng vượt qua. Một cái bầy thật tinh xảo phèn xèn nhỉ ản tựa người vào cột bùn chính, nghiêng đầu nhìn sang con tàu buôn đối diện với vẻ đầy ẩn ý dùng thuyền cứu sinh để tung ra đòn chí mạng. Cách tấn công này ít nhất đã đi trước thời đại về mặt lý luận chiến thuật đến 4 thế kỷ. Xem ra trong hạm đội vô địch Tây Ban Nha này cũng có sự tồn tại của khế ước giả, hơn nữa địa vị và danh vọng của gã này chắc chắn không thấp, thế nên mới có thể quán triệt tư tưởng tác chiến của mình một cách triệt để như vậy. Ả mạn à Ả mạn, ngươi trông có vẻ hùng tài đại lượng, tướng mạo hơn người, nhưng trong xương cốt vẫn không thoát khỏi bản chất của một tên hải tặc tham lam. Đây chính là nguyên nhân căn bản nhất khiến ngươi bị người khác tính kế thành công. Quân số đông hơn chúng ta. Phèn Sen nhỉ ản khẽ nhíu mắt, ánh mắt đã lướt qua đám thủy binh của hạm đội vô địch Tây Ban Nha đang chuẩn bị áp mạn cách đó 7-8 mét, rồi lại lướt qua những tên hải tặc mặt mày tái mét, luôn cũng không biết phải làm sao trên bong. Vũ khí tinh nhuệ hơn chúng ta. Ánh mắt Phèn Sen nhỉ ản lại quét qua vỏ kiếm tinh xảo bên hông đám thủy binh, rồi dừng lại trên tay một lão hải tặc giàn mua đang run rẩy bên cạnh. Lão đang giơ một con dao phay sức mẻ, tay vẫn không ngừng run. Sĩ khí cao hơn chúng ta. Điều này có thể xác nhận từ tiếng hò hét vang dội của đám thủy binh kia. Nhưng bọn chúng không mang theo bất kỳ vũ khí tấn công tầm xa nào. Trong cơn sóng gió thế này, những con sóng biển thỉnh thoảng ập qua có thể dễ dàng tràn qua mạn thuyền cứu sinh, súng hỏa mai dù có mang theo cũng bị ướt sũng, không thể nào châm lửa được. Mà trên lệch độ cao giữa thuyền cứu sinh và tàu trung bạc và ly rượu lại gần 3 mét. Điều này đã định sẵn rằng bọn chúng phải leo trèo bằng móc dây mới có thể lên tàu thành công. Thân tàu trung bạc và ly rượu khẽ rung lên, một chiếc thuyền cứu sinh của Tây Ban Nha đã cập vào. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mấy chiếc móc dây đã được ném lên, bám chặt vào mạn tàu, sau đó mấy thủy binh cao to vạm vỡ đã nhanh nhẹn leo lên. Lúc này, Phèn Sen Nhỉ Ản đã cười lạnh bước đến mép mạn tàu nơi đám thủy binh Tây Ban Nha đang áp sát. Vẻ trấn định, bình tĩnh của anh hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn, kinh hoàng của đám hải tặc xung quanh. Phèn Sen Nhỉ Ản tiện tay nhặt một chiếc dịu nặng, loại dịu hai tay này dùng trong trận chiến áp mạn để bổ sâu vào ván tàu địch, sau đó buộc dây cắp vào đuôi để cố định. Nó nặng ít nhất cũng gần 100 kg, mà Phèn Sen Nhỉ Ản dựa vào 11 điểm sức mạnh của mình đã miễn cưỡng nhấc nó lên bằng một tay, vác lên vai. Tuy không thể so sánh với con quái vật hủ hồn thi kia, nhưng cũng đủ để thu hút thành công ánh mắt của đám hải tặc trên bong. Lúc này đã có hai thủy binh Tây Ban Nha men theo móc dây treo lơ lửng, nhanh nhẹn leo lên. Phèn Sen Nhỉ Ản đột ngột xoay người tại chỗ, gầm lớn, chiếc dịu khổng lồ nặng gần 100 kg mang theo tiếng gió rít trầm đục quét ngang qua. Hai gã thủy binh kia chân vừa đặt lên mặt tàu, còn chưa đứng vững, đột nhiên bị tấn công dữ dội như vậy, nhất thời không kịp kêu một tiếng đã bị hất văng ra ngoài, kéo theo một tiếng hét thảm thiết kéo dài rồi phịch một tiếng rơi xuống biển cả dậy sóng. Xem ra đã lành ít dữ nhiều. Ngay sau đó, mấy thủy binh Tây Ban Nha khác đã lên tàu thành công cũng bay lại, đồng loạt rút đao thủy thủ chém xuống một cách tàn độc. Máu tươi bắn tung tóe, trên người Phèn Sen Nhỉ Ản lập tức có thêm 5-6 vết thương dài, da thịt lật ngược. Máu tuôn như suối, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ nửa thân người, nhưng chiếc dịu nặng trong tay Phèn Sen Nhỉ Ản lại một lần nữa mang theo tiếng gió rít cực lớn, xoay một vòng quét ngang. Nơi nó đi qua, ván gỗ vỡ nát, bụi mù bay lên, mấy gã thủy binh kia bị đập bay thẳng ra khỏi mặt tàu, dãy rủa tay chân giữa không trung, thét lên thảm thiết rồi rơi xuống nước. Một trò nhiều, toàn thắng. Khí thế đó, thật sự mang theo phong thái điên cuồng của một người giữ ải, vạn người không qua nổi. Mà Phèn Sen Nhỉ Ản, đến nửa bước cũng không lùi. Trong phút chốc, gió cuộn mây bẩn, sóng lớn ngập trời, từng lớp vô vào sau lưng anh rồi vỡ tan thành ngàn vạn mảnh ngọc. Phèn Sen Nhỉ Ản lại sừng sững đứng trên mặt tàu, mặc kệ 7-8 vết thương đang chảy máu trên người, một tay xé toạc chiếc áo sơ mi rách nát, tay kia cầm chiếc dịu nặng đã hư hỏng một nửa giơ lên trời, phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Đến đây, lũ ngu xuẩn. Chương 19, tranh quyền. Chém. Trong khoảnh khắc, cả chiến trường đông yên lặng đi đôi chút, dường như đều bị khí thế của Phương Sâm Nham trấn áp. Ngay sau đó, những tên hải tặc còn lại cũng giơ đao lên, điên cuồng gào thét. Nếu là một trận chiến áp mạn thông thường, phe tấn công chắc chắn sẽ bố trí một đội xạ thủ súng hỏa mai để áp chế kẻ địch. Một kẻ tiên phong như Phương Sâm Nham đã sớm bị tập hỏa bắn thành cái sàng. Nhưng hôm nay sóng quá lớn, thuyền cứu sinh lại quá nhỏ, mang theo súng hỏa mai chỉ thêm vướng hữu. Vì vậy, khoảng trống về hỏa lực tầm xa đã trở thành điểm yếu chí mạng của người Tây Ban Nha. Lúc này, trên tàu chung và ly rượu không thiếu người, chỉ thiếu những chiến binh dám xông pha tuyến đầu. Sau khi Phương Sâm Nham đứng ra, mấy tên hải tặc bị thương vừa quay về tàu, vốn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng nhìn ra kẽ hở của kẻ địch. Bọn chúng đội vàng băng bó qua loa vết thương, rồi theo sau Phương Sâm Nham, lăm lăm vũ khí, ánh mắt hung tợn áp sát. Bọn chúng ra tay vô cùng độc địa, không chém người mà chỉ chém những chiếc móc câu đang bắt trên mạn thuyền. Chỉ cần đám thủy thủ Tây Ban Nha không có chỗ bám để leo lên, vậy là đủ. Đôi khi, một chuyện nhỏ trên chiến trường lại có thể thay đổi kết cục cuối cùng. Vai trò làm gương của vài người thường có thể khích lệ sĩ khí của nhiều người hơn. Khi những tên hải tặc vốn đã tuyệt vọng bỗng nhận ra kẻ địch cũng chỉ đến thế mà thôi, sự tự tin và lòng dũng cảm tự nhiên quay trở lại. Dù hai chiếc thuyền cứu sinh khác của Tây Ban Nha cũng đã áp sát tàu chung và ly rượu để tấn công, chúng lại phát hiện sức kháng cự trên đầu cũng tăng lên theo. Không ít thủy thủ Tây Ban Nha vì thang dây liên tục bị chặt đứt không đủ dùng, thậm chí còn định thử leo lên bằng tay không, nhưng kết cục của việc này thường là bi kịch ngón tay bị chặt đứt một cách sống sượng. Phương Sâm Nham lúc này không ra tay nữa, mà phóng tầm mắt về phía kỳ hạm Tây Ban Nha đang giao chiến với tàu ngọc trai đen ở đằng xa. Nếu đằng sau cuộc tấn công lần này thật sự có khế ước giả thì ngươi không thể nào chỉ có ngần ấy thủ đoạn, chắc chắn vẫn còn nước cờ hiểm. Bởi vì nhân vật cốt lõi trên một con tàu hải tặc thường là thuyền trưởng và thuyền phó. Thông thường, thuyền trưởng sẽ dẫn thủy thủ trưởng đi đánh giáp lá cả, còn thuyền phó ở lại trấn giữ. Vì vậy, ngươi nhất định có cách nào đó nắm chắc phần thắng để đánh bại đám hải tặc ở lại do thuyền phó chỉ huy. Đúng lúc này, một tên hải tặc đột nhiên hét thảm một tiếng, hai tay ôm mặt lảo đảo lùi lại, máu tươi tuôn ra từ cái tay, rồi ngã ngửa ra bong tàu đau đớn lăn lộn. Phương Sâm Nham liền thấy một thủy thủ Tây Ban Nha bắt đầu trèo lên. Anh bước tới một bước, chiếc búa nặng gào thét bổ xuống, chém cho tên thủy thủ kia văng máu bay ngược về thuyền cứu sinh. Nhưng anh kinh ngạc phát hiện, thuyền cứu sinh của địch đông cao hơn một chút. Nếu ban đầu chênh lệch độ cao với tàu chung và ly rượu là 3 mét, thì bây giờ e rằng chưa đến 2 mét. Ở khoảng cách này, thủy thủ Tây Ban Nha đã có thể ngẩng đầu vung vũ khí tấn công đám hải tặc phía trên. Dù vẫn ở thế yếu hơn, nhưng không còn là tình thế bị động chịu đòn như lúc đầu nữa. Suy nghĩ lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham, kinh nghiệm đi biển của anh vô cùng phong phú, lập tức hiểu ra chiêu hiểm độc của kẻ địch. Đó chính là vật giãn tàu. Tàu thuyền sợ nhất là khoang trống, một khi trọng lượng không đủ, trọng tâm không ổn định, sẽ rất dễ bị lật úp giữa đại dương sóng to gió lớn. Đặc biệt là khi dùng thuyền cứu sinh để tác chiến áp mạn, nếu mớn nước không đủ, chỉ riêng sự rung lắc dữ dội khi va chạm cũng đủ khiến thuyền lật. Vì vậy, ba chiếc thuyền cứu sinh này khi xuất phát chắc chắn đã chất đầy vật giãn tàu ở khoang đáy để đè mớn nước xuống, giúp ổn định thân tàu. Lúc này, sau khi áp mạn, thuyền cứu sinh đã được cố định vào tàu chung và ly rượu, tự nhiên không còn lo lắng về vấn đề này nữa. Đám thủy thủ Tây Ban Nha này đã ném vật giãn tàu xuống biển. Trọng lượng thuyền cứu sinh giảm đi, dĩ nhiên mớn nước sẽ nông hơn, toàn bộ thân tàu sẽ nổi lên. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham liền đi vòng sang bên cạnh. Anh lập tức thấy vật giàn tàu của thủy thủ Tây Ban Nha là những thùng gỗ vuông khoảng 1 mét, bên trong chứa đầy đá tảng. Bọn chúng ném đá xuống biển, còn những chiếc thùng gỗ thì lần lượt được chuyển đến bong tàu phía gần tàu địch để xếp thành hàng ngang. Điều này không nghi ngờ gì đã tạo ra một bệ đỡ cho các thủy thủ cận chiến. Cuối cùng, những thủy thủ Tây Ban Nha đứng trên bong thuyền cứu sinh, đầu của họ đã có thể ngang bằng, thậm chí cao hơn cả bong tàu chung và ly rượu. Như vậy, đao kiếm chúng bung ra sẽ có sức sát thương lớn hơn, chiến đấu cũng thuận tiện hơn, và một khi có khoảng trống, chúng có thể leo lên bong tàu đối phương mà không cần mắc câu. Thú vị thật. Khóe miệng Vương Sâm Nham nhếch lên một nụ cười lạnh. Anh tiến lên vài bước, vỗ một phát vào đầu một tên hải tặc đang chạy loạn như rồi không đầu bên cạnh. Chạy loạn cái gì, qua bên kia giúp một tay. Không người đàn ông nào thích bị vỗ vào đầu, huống chi là đám hải tặc hung tàn này. Nhưng gã kia vừa ngẩng đầu lên thấy là Vương Sâm Nham, lập tức rụt cổ lại, sợ hãi nói, "Vâng, thưa sếp," rồi lon ton chạy về hướng Vương Sâm Nham chỉ. Lúc này, uy vọng của Vương Sâm Nham trong đám hải tặc ở lại đã vô hình tăng vọt đến một tầm cao đáng kể. Lời anh nói ra, mệnh lệnh anh ban xuống, đại đa số mọi người đều tuân theo. Còn bản thân Phương Sâm Nham thì như một người lính cứu hỏa không biết mệt mỏi, nơi nào có nguy hiểm là anh lao đến nơi đó. Đám hải tặc cũng đã tỉnh táo lại, hiểu rằng đây là cục diện không phải ngươi chết thì là ta vong, nên đều tắm máu chiến đấu bất kể thương vong. Thủy thủ của hạm đội vô địch Tây Ban Nha tuy dũng mãnh, nhưng hải tặc dù sao cũng chiếm lợi thế địa hình từ trên cao, lại còn có ưu thế sử dụng súng hỏa mai. Trong tình thế giằng co này, Phương Sâm Nham không chỉ thể hiện năng lực chiến đấu đáng kinh ngạc, mà khả năng điều phối và chỉ huy của anh cũng thực sự khiến người ta phải thán phục. Đừng quên, trước khi tiến vào không gian đắc động, Phương Sâm Nham đã gần như trở thành thuyền phó trên một con tàu vạn tấn. Kinh nghiệm sống trên biển của anh vô cùng phong phú, những phương pháp quản lý, cách thức điều phối đó còn đi trước thế giới này hàng ngàn năm. Đám tàn binh bại tướng, già yếu bệnh tật này, khi đối mặt với tuyệt cảnh đương nhiên sẽ buộc phát lòng dũng cảm liều mạng một phen, đồng thời dưới sự hô hào điều phối của anh, đã nhanh chóng tạo thành một phòng tuyến vững như thép. Về sau, Phương Sâm Nham còn tập hợp được một đội súng hỏa mai tạm thời gồm hơn chục người, chỉ đâu đánh đó. Hễ có thủy thủ Tây Ban Nha nào xông lên, lập tức là một loạt súng. Dù là thủy thủ tinh nhuệ đến đâu cũng không thể không lùi lại. A Mạn đang giao chiến kịch liệt trên bong tàu bơn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu bị chặn lại, trong lòng ông ta quả thực đã tuyệt vọng. Không ai hiểu rõ tình hình trên tàu tồi tệ đến mức nào hơn ông ta, mà Gusta trước mặt cũng là một kẻ địch gian xảo và mạnh mẽ. Dù thực lực không bằng mình, nhưng hắn lại phát huy kế kéo dài thời gian đến cực điểm. A Mạn dù lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể bình tĩnh đối mặt, nếu không đừng nói đến tàu chung và ly rượu, ngay cả mạng của mình cũng phải bỏ lại đây. Nhưng A Mạn vẫn không tránh khỏi việc phải chú ý đến tình hình chiến trường. Khi thấy Phương Sâm Nham đứng ra, từng bước lật ngược tình thế tồi tệ đó, tâm trạng ông ta cũng không khỏi kích động, phấn chấn. Ánh sáng từ thanh kiếm bạc trong tay lóe lên, đâm xuyên qua cổ họng một tên hộ vệ của Gilsta. Trên mũi kiếm thon dài luôn có một lớp ánh bạc lấp lánh như sóng gợn, không hề dính lấy nửa giọt máu. Lúc này, con hủ hồn thi kia đã giết gần hết đám người của cả dũng. Nhưng cả dũng trột lại gầm lên một tiếng giận dữ trước khi chết, tự tưới đầy dầu lửa lên người rồi châm lửa, giang rộng hai tay lao tới, ôm chặt lấy con quái vật. Trong ngọn lửa hừng hực, cả dũng chết ngay tại chỗ, nhưng cũng đốt cho con hủ hồn thi phải gầm thét liên hồi. Hai cánh tay khổng lồ của nó vung vẩy điên cuồng, va chạm lung tung như rồi không đầu, hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc này, phần lớn các tàu hải tặc còn lại cũng đã đến chiến trường, bắt đầu vây công hai tàu buồn còn lại, tiến hành trận chiến giáp lá cả. Tình hình trở nên vô cùng gay cấn. Thấy cục diện rơi vào thế giằng co, chiến hạm của hạm đội vô địch Tây Ban Nha ở đằng xa lại cử thêm nhiều thuyền cứu sinh đến chi viện cho các tàu bơn. Mặc dù có vài chiếc thuyền cứu sinh bị lật và chìm trong sóng gió, nhưng điều chết người là tàu chung và ly rượu lại bị thêm hai chiếc thuyền cứu sinh áp sát. Thủy thủ Tây Ban Nha trên đó lập tức ùa lên như ong vỡ tổ, tình hình lại một lần nữa trở nên căng thẳng. May mà lúc này, một số hải tặc tinh nhuệ trốn thoát từ tàu bơn cũng đã quay về tàu chung và ly rượu. Sự tham gia của họ không khác gì một liều thuốc trợ tim cho những hải tặc đang khổ chiến. Phương Sâm Nham cũng không hề khách sáo với đám người này, lớn tiếng quát mắng, điều bọn họ đến tuyến đầu nơi cần viện trợ nhất. Mặc dù đám hải tặc này đa phần là những kẻ kiêu ngạo khó thuần, nhưng sau khi chứng kiến năng lực của Phương Sâm Nham, đa số đều tâm phục khẩu phục, cam tâm nhận lệnh. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Khi Vương Sâm Nham ra lệnh cho mấy tên hải tặc vừa trở về đi chi viện cho bong tàu bên trái, thì bị một gã quấn khăn đội đầu màu nâu dùng giọng điệu âm dương quái khí chống đối lại. Gã này nghiêng đầu, tay đặt lên con dao thủy thủ bên hông, nói: "Sao tao lại thấy bên phía Tom Quẻ cần chi viện hơn nhỉ? Mày không có mắt à? Bên đó sắp thủng phòng tuyến rồi kìa." Phương Sâm Nham liếc gã một cái, thản nhiên hỏi: "Ngươi là ai?" Gã quấn khăn màu nâu ưỡn ngực: "Bây giờ thuyền trưởng không có ở đây, lão đại Henry vết sẹo thì hôn mê, dựa vào đâu mà một tên lính mới như mày lại ra lệnh? Đương nhiên phải do ỷ ỷ huyền răng độc tao tiếp quản con tàu này. Mọi người, theo tao." Câu cuối cùng là hắn nói với đám xạ thủ súng hỏa mai tạm thời sau lưng Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham nghe răng cười, ôn hòa nói: "Ngươi nói đúng lúc này, để tiện chỉ huy." Phương Sâm Nham đã đặt chiếc đũa nặng xuống, thay vào đó là lấy một con dao thủy thủ từ sắc một thủy thủ Tây Ban Nha đeo bên hông. Lời anh còn chưa dứt, đã ken một tiếng rút dao, bổ thẳng vào đầu ga ỷ ỷ huyền kia chương 20. Dương Lưu của Ả Mạn Ý Ý Bình cũng không ngờ Phương Sâm Nham lại dám ra tay vào lúc này, nhưng bản tính hắn cũng là kẻ dũng mãnh, điên cuồng gào lên rồi giơ tay phải lên chịu cứng nhát dao này. Đồng thời, hắn cũng rút dao chém trả Phương Sâm Nham. Chỉ cần trì hoãn được một chút, hắn có thể gọi đám tâm phúc bên cạnh tới rút. Nhưng giữa lúc huyết quang lóe lên, Phương Sâm Nham cũng không hề né tránh, giơ tay trái lên tóm chặt lấy nhát chém của Ý Ý Bình. Máu tươi tràn ra từ cái tay, vậy mà Phương Sâm Nham vẫn như không có chuyện gì, thuận thế chém tới. Ý Ý Bình hét thảm một tiếng, ôm vai bay lùi ra sau. Nhưng Phương Sâm Nham không cho hắn một cơ hội thở dốc nào. Sải bước lên trước, tung một cú đá trời giáng vào bụng hắn, đá bay gã xui xẻo từ trên mạn thuyền văng ra ngoài. Giữa không trung vang lên tiếng hét thảm thiết, kéo dài, rồi rơi tom xuống biển. Lúc này Phương Sâm Nham mới quay người lại, thản nhiên vẩy vẩy dòng máu đang chảy trên tay, nhìn mấy tên tâm phúc của Ý Ý Huyền răng độc đang chết sững tại chỗ rồi hỏi, hắn giữ chức vụ gì trên tàu? Mấy chiêu vừa rồi của Phương Sâm Nham quả thực là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Dưới ánh mắt sắc bén của hắn, một tên cướp biển gầy gò đen nhẻm bất giác lùi lại nửa bước, lắp bắp nói, là thuyền phó nhị. Phương Sâm Nham lại hỏi, người tên gì? Tên cướp biển gầy gò giật mình đáp, tôi tên Dọ Bèn, bọn họ đều gọi tôi là Dọ Bèn chân dài. Bây giờ, ngươi là thuyền phó nhị. Nếu không muốn mấy phút nữa biến thành bữa tối cho cá mập ở biển cả dịch biển thì lập tức dẫn bọn họ đi chi viện cho bong tàu bên trái, ngay lập tức. Phương Sâm Nham quát lên đầy nghiêm nghị, trong mắt thậm chí còn lóe lên hung quang. Dọ Bèn đột nhiên bị niềm hạnh phúc từ trên trời rơi xuống làm cho choáng váng, ý định báo thù cho Ý Ý Bình đã sớm bị ném lên 9 tầng mây. Bị Phương Sâm Nham giống lên một tiếng, hắn lập tức rút dao thủy thủ ra, gầm lên rồi xông về phía bong tàu bên trái, đánh lui một đám lính thủy Tây Ban Nha vừa tràn lên. Ở phía xa, Ả Mạn cũng thu hết cảnh này vào mắt. Hắn thừa biết ga Ý Ý Bình này thấy đại cục đã định nên chạy tới cất công, nhưng không ngờ Phương Sâm Nham lại tàn nhẫn độc ác đến thế, một lời không hợp là lập tức ra tay giết người. Ý Ý Bình có thể leo lên vị trí thuyền phó nhị, dĩ nhiên cũng là một trong những tâm phúc đi theo Ả Mạn từ những ngày đầu. Chính vì vậy, khi thấy hắn vốn đã trọng thương lại bị chém thêm một dao rồi đá xuống biển, trong lòng Ả Mạn cũng đau nhói. Nhưng công lao xoay chuyển tình thế của Phương Sâm Nham lại dành ra đó, dù là về tình hay về lý, hắn cũng không thể làm gì được. Không những thế, hắn còn phải khen thưởng và lôi kéo Phương Sâm Nham. Một là để thể hiện mình thượng phạt công minh, hai là vì trong trận chiến này, những tinh anh dưới trướng Ả Mạn đều chết và bị thương nặng, thủy thủ trưởng cả dùng chết, thuyền phó nhất Henry sẹo bị thương nặng ở đầu và hôn mê, thuyền phó nhị Ý Ý Bình trúng hai dao rồi bị đá xuống biển sâu. Nếu tính thêm mấy tên cướp biển tinh nhuệ đã chết khi chặn đám hủ hồn thì, lực lượng trực hệ của Ả Mạn trong trận này đã hao hụt ít nhất 6 phần. Trong tình huống này, nếu Ả Mạn còn thượng phạt không rõ ràng, khiến lòng người bất ổn, thì đúng là lòng người tăng dã, đội ngũ khó mà dẫn dắt. Huống hồ sau trận này, danh tiếng của Phương Sâm Nham chắc chắn sẽ nổi như cồn trong giới cướp biển, nếu muốn xử lý hắn, không chừng Phương Sâm Nham và Chát Lơ liên thủ lại còn có thể lật ngược thế cờ, biến hắn thành bù nhìn. Khi cuộc chiến tiếp diễn, liên quân Anh dần chiếm được ưu thế. Dù sao bên này cũng sở hữu tới 4 chiến hạm cấp truyền thuyết, các loại năng lực kỳ dị xuất hiện không ngừng. Hạm đội vô địch của Tây Ban Nha tuy tàu bền phá mạnh, kỷ luật nghiêm minh, nhưng không chịu nổi việc bị kẻ địch gặm nhấm ưu thế từng chút một, đành phải bắt đầu có cụm phòng thủ. Đại thương nhân Phẹt Nẹn để thấy tình hình không ổn cũng bắt đầu áp dụng chiến thuật bỏ tàu, rút phần lớn nhân lực tinh nhuệ về con tàu buôn lớn nhất của mình, vứt bỏ những hàng hóa cồng kềnh và chỉ mang đi những thứ nhẹ nhàng, có giá trị. Trong tình huống đó, Gu Tạt đang chặn đánh A Mạn cũng không còn tâm trí chiến đấu, mà A Mạn cũng không muốn ham chiến. Đôi bên cùng chung ý nghĩ, sau một chiêu giao tranh liền đồng thời nhảy lùi về phía sau, xem như đã ngầm đạt được thỏa thuận. Khi A Mạn trở về tàu, Phương Sâm Nham rất biết điều quỳ một gối xuống, hai tay dâng lên thanh dao thủy thủ mà mình có được, lớn tiếng cung kính nói: "Hỡi người con vĩ đại của biển đen, chào mừng ngài trở về." Ánh mắt A Mạn lóe lên, hắn còn thấy gần như tất cả những tên cướp biển còn sống sót trên tàu chung và ly rượu đều đang tha thiết nhìn về phía này, nhất là ánh mắt của Gió Bèn lại càng nóng rực hơn cả bởi vì chỉ cần Phương Sâm Nham đứng vững và được thuyền trưởng công nhận, thì việc Phương Sâm Nham bổ nhiệm hắn làm thuyền phó nhị cũng coi như hợp pháp được một nửa. A Mạn thấy cảnh này, biết cục diện này đã là lòng người mong muốn, đại thế đã thành, trong lòng thở dài một tiếng rồi rút thanh kiếm bạc bên hông ra, đặt lưỡi kiếm lên vai Phương Sâm Nham, dùng giọng điệu trang nghiêm cao giọng tuyên bố: "Ngươi làm rất tốt. Thủy thủ Nham đến từ phương đông, từ bây giờ, ngươi chính là thủy thủ trưởng của tàu chung và ly rượu." Trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia sáng nhưng không nói gì, còn phần lớn những tên cướp biển ở lại trên tàu chung và ly rượu thì lại gieo hò ầm ĩ, hầu hết bọn họ đều biết rõ, nếu không có Phương Sâm Nham, có lẽ nơi này đã sớm bị lính thủy Tây Ban Nha chiếm đóng. Và kết cục của họ chỉ có hai, một là bị đâm chết, hai là bị ném xuống biển chết đuối. Tiếp đó, A Mạn cũng đành phải nhắm mắt bổ nhiệm Dọ Bèn tạm thay chức thuyền phó nhị. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham cũng nhận được thông báo từ ấn ký mộng hiểm, bạn đã được thuyền trưởng tàu chung và ly rượu, nhân vật cốt truyện cấp thủ lĩnh A Mạn, bổ nhiệm. Bạn đã trở thành thủy thủ trưởng của tàu chung và ly rượu. Danh vọng của bạn trong giới hải tặc tăng 1200 điểm, từ lạnh nhạt 77, 1000 tăng lên thân thiện 277, 3000. Bạn nhận được thành tựu ẩn, đầu sọ cấp biển. Bạn nhận được danh hiệu ẩn, đầu sọ cấp biển. Hiệu quả khi trang bị danh hiệu này, khi bạn ở trên tàu, sức mạnh 2, thể lực 2, tất cả đồng minh trong phạm vi 30 mét quanh bạn được tăng 10 sức tấn công, bạn nhận được thành tựu ẩn, điểm công vân của bạn 1. Mỗi thành tựu ẩn đều sẽ tăng điểm công vân của bạn, lúc này A Mạn cũng khá mệt mỏi và đầu óc rối bời, dù sao những biến cố xảy ra trong thời gian ngắn vừa qua cũng quá nhiều. Vì vậy, hắn thuận lý thành trương ngồi lại trên tàu chỉ huy, còn tân thủy thủ trưởng Phương Sâm Nham thì theo lệnh của A Mạn đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt những kẻ địch còn sót lại và cướp bóc tàu buôn phía trước. Tuy nhiên, đám cướp biển còn lại đa phần đều biết Phương Sâm Nham lòng dạ độc ác, ngay cả Y Y Bình đã theo A Mạn sinh tử 10 năm cũng bị chém mấy dao rồi đá xuống biển cho cá mập ăn, nên tên nào tên nấy đều răm rắp nghe lời. Lúc này, cơ giờ trốn dưới khoang thuyền để lánh nạn cũng chui ra, đang gây cười định chúc mừng Phương Sâm Nham thì thấy rõ bèn xách ngược một thanh dao thủy thủ, hớt hải chạy tới, gấp gáp nói: "Thủy thủ trưởng, con quái vật bò lên từ địa ngục kia đang chặn khoang hàng." Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, hỏi: "Quái vật gì?" Rõ bèn vội nói: "Chính là con hủ hồn thi bị đám người Tây Ban Nha đáng chết kia thả ra. Đầu của nó bị lửa đốt cháy mất một nửa, chỉ cần có người đến gần là nó sẽ phát điên tấn công. Hoàn toàn không ai dám lại gần." Phương Sâm Nham đặt tay lên chôi dao bên hông, thản nhiên nói: "Để ta đi xem." Trong trận chiến trước đó, dù Phương Sâm Nham vẫn luôn chiến đấu ở tiền tuyến, nhưng ngoài những lợi ích liên quan đến chức thủy thủ trưởng, những thứ thực tế hắn vớ được lại có hạn, chỉ có 2-3 chiếc chìa khóa màu xám. Dương áo rách nát triệu hồi ra mở được đa phần là một túi tiền rách, bên trong thường chỉ có 2-3 xỉnh, có cái còn giống tuyết, tổng thu nhập chưa tới một bảng Anh. Mà lúc này, con hủ hồn thi đang phát điên kia không nghi ngờ gì là có tỷ lệ rất cao sẽ rơi ra vật phẩm cấp cao, sao có thể không khiến Phương Sâm Nham mong chờ. Dưới sự dẫn dắt của Dọ Bèn, Phương Sâm Nham nhanh chóng đến tầng 2 của tàu bơn. Nơi này sau một trận chiến, cả khoang tàu cũng đã tan hoang. Hơn nữa, mạn sườn của con tàu này đã bị tàu chung và ly rượu đâm thủng một lỗ lớn, nước đang tràn vào. Lúc này có thể cảm nhận được con tàu đang từ từ nghiêng đi, nhiều nhất là nửa giờ nữa sẽ chìm. Rõ ràng A Mạn đã tính đến điểm này từ trước, một khi Phương Sâm Nham không thể giải quyết con hủ hồn thi mạnh mẽ này trong thời gian ngắn, thì sẽ làm chậm trễ tiến độ vận chuyển hàng hóa cướp được. Mà động cơ căn bản để cướp biển liều mạng trên biển là gì? E rằng ngoài những kẻ như rắc sở họa do có máu phiêu lưu lãng mạn chảy trong huyết quản, thì 90 đều là vì lợi nhuận kết xù. Một khi Phương Sâm Nham vừa nhậm chức thủy thủ trưởng đã làm hỏng chuyện này, thì thuyền trưởng A Mạn có thể danh chính ngôn thuận cắt xén phần chia chắc của đám cướp biển, đồng thời tuyên bố ra ngoài rằng do sai lầm của Phương Sâm Nham nên không cướp được đủ tài vật. Đám cướp biển tự nhiên sẽ chút giận lên đầu Phương Sâm Nham. Đối với A Mạn, đây không khác gì một mũi tên trúng hai đích. Vừa có thể biện thủ một phần tài vật, vừa thành công làm suy yếu hy vọng của Phương Sâm Nham. Cứ lặp lại chuyện này vài lần, sau này A Mạn muốn phế truất Phương Sâm Nham khỏi vị trí thủy thủ trưởng để đưa người của mình lên thay cũng sẽ là chuyện hợp lòng người, không ai có thể nói nửa lời. Chương 21, âm mưu của Phương Sâm Nham. Mặc dù kế hoạch của A Mạn có thể nói là vô cùng tinh vi, nhưng hắn lại không biết rằng Phương Sâm Nham đã lăn lộn trên tàu thuyền từ năm 14 tuổi. Nếu nói về những màn đấu đá lừa lọc, loại trừ bè phái đã từng chứng kiến, A Mạn so với đám cáo giả kia vẫn còn non lắm. Dù phía trước là con hủ hồn thi đáng sợ, Phương Sâm Nham lại đột nhiên quay đầu lại, có vẻ tùy ý nói với La Buồn: "Ở quê hương tôi có lưu truyền một câu chuyện, anh có muốn nghe không?" La Buồn cũng không phải kẻ ngốc, hắn biết lần này nếu không có Phương Sâm Nham chống lưng, có lẽ cả đời hắn cũng không thể leo lên vị trí thuyền phó hai. Vì vậy, hắn cũng hiểu rất rõ việc duy nhất cần làm bây giờ là ôm chặt cái đuổi lớn trước mặt. Phương Sâm Nham đột nhiên lại nhắc đến câu chuyện, trong tình huống này quả thực có chút viển vông và lạc đề, nhưng La Buồn, một tên cáo giả, cũng rất biết phối hợp, tôi rất hứng thú. Phương Sâm Nham thản nhiên nói: "Khoảng 300 năm trước, quê hương tôi vẫn bị một đế quốc rộng lớn thống trị. Quốc vương đã già yếu và bệnh tật, nhưng lại có 3 người con trai. Đại hoàng tử tuy tầm thường nhưng đã được xác nhận quyền thừa kế, tam hoàng tử thì hẹp hòi, tham lam, bị ổi, chỉ có nhị hoàng tử là chinh chiến giỏi giang, uy vọng trong nước rất cao, nhưng lại không được lòng đua cha. Trong hoàn cảnh đó, nhị hoàng tử đã bị đại hoàng tử và tam hoàng tử liên thủ nghi kỵ. Trong tình thế ấy, nhị hoàng tử đã ngang nhiên khởi binh, với thế xét đánh không kịp bưng thai mà giết chết cả anh trai và em trai mình. Anh đoán xem vị vua già đã phản ứng thế nào?" La Bổn ngạc nhiên nói: "Vua cha vốn đã không thích nhị hoàng tử, cộng thêm việc hắn gây ra tội ác giết huynh đệ, hẳn là ông ta sẽ vô cùng tức giận, cảm thấy bị uy hiếp và xử tử nhị hoàng tử chứ?" Phương Sâm Nham lạnh lùng đáp: "Không. Lựa chọn cuối cùng của vị vua già là truyền ngôi cho nhị hoàng tử." La Bổn chết lặng, Phương Sâm Nham lại tự mình nói tiếp: "Lý do vua cha chọn nhị hoàng tử là vì hắn đã loại bỏ tất cả những hòn đá ngáng đường có thể thay thế mình. Nếu vua cha không muốn đế quốc của mình sụp đổ, lựa chọn duy nhất của ông ta là coi như chưa có chuyện gì xảy ra và truyền ngôi cho nhị hoàng tử." Nói đến đây, Phương Sâm Nham im lặng, chỉ nhìn La Bổn một cách đầy ẩn ý. Ánh mắt La Bổn lập tức lóe lên một tia lo ngại. Hắn đột nhiên hiểu tại sao Phương Sâm Nham lại kể một câu chuyện dường như chẳng hề liên quan vào lúc này. Hơn nữa, hắn càng không nỡ từ bỏ quyền lực đã có trong tay, vì điều đó, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Vì vậy, hắn lập tức hung hăng ra lệnh cho đám thuộc hạ thân tín bên cạnh, đi gọi sói biển Saji, cua ký sinh rèn và cả lạ mạ đến đây. Đây chính là sự cao tay của Phương Sâm Nham. Hắn mới đến, không không rõ ngọn ngành của đám hải tặc này, nhưng La Buồn lại là thổ địa, một tên cáo già đã lăn lộn trên biển hơn chục năm, ngay cả gốc gác của A Mạn cũng biết rõ mồn một, huống chi là người trên con tàu hải tặc này. A Mạn không chịu dùng hắn là vì tài năng của gã này rất tầm thường, nhưng chính vì bị đè nén bao nhiêu năm, La Buồn lại không hề cho rằng mình kém cỏi, oán hận tích tụ trong lòng lúc này bùng phát càng thêm mãnh liệt, và hắn càng quyết tâm bất chấp tất cả để bảo vệ địa vị mình đã có. Ba người hắn gọi tới trông có vẻ không liên quan, nhưng chỉ cần A Mạn cách trước La Buồn để chống vị trí thuyền phó hai, thì chắc chắn một trong ba người này sẽ lên hay. Nếu ba người này có mệnh hệ gì, A Mạn sẽ thực sự rơi vào tình thế không có người để dùng. Đừng quên trên tàu còn có một chát lơ đầy tham vọng. Nếu ép buộc thay thế La Buồn, rất có thể sẽ khiến lòng người tăng dã, trực tiếp bị các băng hải tặc khác nuốt chửng. Khi đó địa vị của La Buồn dù không nói là vững như núi Thái Sơn, nhưng cũng thực sự không thể lay chuyển trong thời gian ngắn. Lúc này, vết sẹo Henry sống chết chưa rõ, La Buồn, vị thuyền phó hai mới nhậm chức, thực tế đang thực thi nhiệm vụ của thuyền phó một, nếu không cũng chẳng thể điều động được ba người như sói biển Sa Di. Nhưng sau khi ba người này đến, họ đứng với dáng vẻ cợt nhả, rõ ràng là khâm phục, đặc biệt là sói biển Sa Di. Hắn nghiêng ngả dựa vào vách tường, đứng bên cạnh cười khẩy, thuyền phó hai tạm quyền tìm chúng tôi có việc gì hả? Hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ tạm quyền. Lòng dạ La Buồn vốn đã hẹp hòi, nghe những lời chua ngoa cay nghiệt của ba kẻ này, chút do dự cuối cùng trong lòng cũng bị ném thẳng xuống đáy biển Cạ Dịp Bìn. Hắn cười lạnh đầy vẻ trịnh thượng, cũng không có gì, chỉ là bây giờ thiếu người, con hủ hồn thi trên chiếc tàu buôn chết tiệt này cần các người giúp dọn đẹp thôi. Ba người kia lập tức thấy lòng lạnh bước, theo bản năng lùi lại một bước, tay đặt lên chuôi dao. Sói biển Sa Di và Rèn quan hệ thân thiết hơn, liếc nhau một cái rồi gầm lên, rút dao xông về phía La Buồn. Ba người họ trước đó cũng đã theo A Mạn xông pha, đương nhiên biết sự lợi hại của hủ hồn thi, huống chi lúc này họ đã là nọ mạnh hết đà. Nếu đối đầu với con quái vật kinh khủng đó, cơ hội sống sót chỉ có thể hình dung bằng hai chữ mong manh, chi bằng liều mạng một phen. Nhưng La Buồn đã răng sẵn cái bẫy này, cũng là sớm có mưu tính. Mấy tên hải tặc thân thiết với hắn ngày thường đã đứng bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ đói, phía sau còn có đội súng hỏa mai mà Phương Sâm Nham tạm thời thành lập đang chờ sẵn, lại ở trong khoang thuyền chật hẹp thế này, đúng là chạy cũng không có đường chạy. Sau một loạt súng cùng vô số nhát dao chém tới, hai người này vốn đã mang thương tích, lập tức ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Ngược lại, La Mã lại rất hợp tác đứng yên tại chỗ, nhìn La Buồn cười khổ nói, "La Buồn, cho một con đường sống được không? Tôi chỉ cần một chiếc thuyền nhỏ là đủ rồi, lao giác trên tàu ngọc trai đen còn nợ tôi một tân tình, tôi cũng sớm đã muốn qua đó rồi." La Buồn thường ngày cũng nợ La Mã vài phần tình nghĩa, quan hệ giữa hai người không quá căng thẳng, cũng không nhất thiết phải giết hắn, vì vậy liền cho La Mã một chiếc thuyền nhỏ, đích thân nhìn hắn lên thuyền trèo về phía tàu ngọc trai đen mới thôi. Nhưng khi La Buồn quay lại thì phát hiện Phương Sâm Nham đã biến mất. Hỏi thuộc hạ mới biết, Phương Sâm Nham dặn họ không cần qua đó, rồi một mình xách theo thi thể đẫm máu của sói biển Sa Di và Rèn, đi sâu vào trong khoang thuyền. Lúc này, Phương Sâm Nham đã nhìn thấy con hủ hồn thi kinh khủng kia. Hắn kích hoạt năng lực dò xét, lập tức thu được phần lớn thông tin của nó vào mắt, kẻ nhai thai, thương tích trung bình, chủng tộc, hủ hồn thi vụ tủ tuổi thọ, 7 ngày, còn lại 3 ngày 8 giờ, chiều cao, 7,2 in cân nặng, 203 kg sức mạnh, 13 điểm nhanh nhẹn, 4 điểm thể lực, 3 điểm cảm giác, 3 điểm sức hút, 0 điểm trí tuệ, 3 điểm tinh thần, 2 điểm HP còn lại, 736 điểm cận chiến cơ bản, LV4 cận chiến cơ bản nâng cao, sử dụng vũ khí lạnh hạng nặng LV3 đặc tính sinh vật tử linh, miễn nhiễm hiệu, ứng sợ hãi, bệnh tật, biến hình, đau đớn, chảy máu. Đặc tính sinh vật tử linh, năng lực, vật phẩm thuộc tính thần thánh chắc chắn gây sát thương gấp đôi, thuộc tính lửa gây sát thương gấp 1,5 lần. Đặc tính hủ hồn thi, sức mạnh kinh người, khi tấn công cận chiến có 70 xác suất đánh bay đối thủ có sức mạnh thấp hơn, 50 xác suất đánh bay đối thủ có sức mạnh tương đương, 10 xác suất đẩy lùi đối thủ có sức mạnh cao hơn. Đặc tính hủ hồn thi, chắc bá, hủ hồn thi là quái vật được tạo thành từ các bộ phận của nhiều thi thể, do đó dù thiếu mất chi cũng không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Đặc tính hủ hồn thi, ngoan cường LV4, tăng thêm 1200 điểm giới hạn HP, và khi chịu tấn công vật lý, có 10 xác suất hấp thụ 100 điểm sát thương. Đặc tính hủ hồn thi, ý chí yếu ớt, loại sinh vật hoàn toàn không có trí tuệ này rất dễ bị nô dịch nếu hắc ma pháp của bạn mạnh hơn kẻ đã tạo ra nó. Lúc này, con hủ hồn thi đã mất một nửa đầu, mặt cắt trên đầu cho thấy nó không có hộp sọ và não bộ như con người, thay vào đó là vật chất màu đen tựa như thịt thối. Toàn thân nó vì bị lửa thiêu nên bộ quần áo da cũng bị cháy rủi hoàn toàn, để lộ ra dáng vẻ hung tợn. Trên thân thể nó có những vết khâu vá rõ ràng, nghe nói sợi chỉ dùng để khâu được bệnh từ tóc và da người của những phụ nữ chết trên 60 tuổi. Những chiếc gai kim loại đâm ra từ cơ thể nó còn ánh lên màu đỏ máu, trông như thể đã bị xung huyết từ trong ra ngoài. Phương Sâm Nham dừng bước khi còn cách con quái vật này 20 mét, vì gã này đã bắt đầu nghiêng đầu qua, cánh mũi to vẻ màu đen không ngừng co giật, rõ ràng thị giác bị tổn thương nghiêm trọng của nó đã bắt đầu dựa vào khứu giác để tìm kiếm con mồi. Phương Sâm Nham cười lạnh, rút con dao đang ngậm trong miệng ra, lùi lại vài bước rồi rạch vào mạch máu của thi thể trong tay. Hai gã xui xẻo sói biển và Rèn vừa mới chết không lâu, máu tươi lập tức tuôn ra, tạo thành một vệt máu đậm đặc trên mặt đất. Phương Sâm Nham liền kéo lê thi thể của họ, từ từ đi vòng sang một bên. Đương nhiên, trên mặt đất sẽ bị bạch ra một con đường máu rõ rệt. Khi mùi máu tanh trong không khí ngày càng nồng nặc, con hủ hồn thi đáng sợ kia liền làm theo ý đồ của Phương Sâm Nham, kéo lê chiếc rìu khổng lồ của nó, từ từ di chuyển theo con đường máu đó. Cả bẫy mà Ả Mạn sắp đặt cho Phương Sâm Nham đã bị hắn dễ dàng hóa giải như vậy. Vấn đề nan giải hiện tại chẳng qua là con hủ hồn thi đang chặn ở cửa khoang thuyền, khiến đám hải tặc không thể vận chuyển những món hàng quý giá. Ả Mạn trong lúc đội vàng đã rơi vào lối mòn suy nghĩ phải đánh bại hủ hồn thi mới có thể dọn đường dỡ hàng, mà không hề nghĩ tới Việt Phương Sâm Nham lại có thể dụ được cái gã đã phát điên, ngay cả người triệu hồi cũng không thể khống chế này đi chỗ khác. Như vậy đương nhiên là vẹn cả đôi đường, một là La Buồn có thể thành công chỉ huy hải tặc hoàn thành công việc vận chuyển, hai là Phương Sâm Nham có đủ thời gian để thử tiêu diệt con quái vật này. Chương 22, Nưu Chiến sau khi dụ con hủ hồn thi này vào một khoang thuyền ở phía đôi, Phương Sâm Nham tiện tay ném qua hai cái sắc gần như đã cạn khô máu, rồi đứng yên, lạnh lùng nhìn con quái vật khổng lồ. Gã quái vật tóm lấy đầu và chân của một cái xác, giơ cao lên qua đầu, rồi vặn xoắn một cách biến thái như thể bắt khăn, há to miệng bưng lấy máu tươi chảy xuống. Tiếng xe rách đó khiến người ta không rét mà run, trông vô cùng kinh khủng và đẫm máu. Nhưng hai cái xác này vốn đã bị Phương Sâm Nham rút máu, máu trong cơ thể hoặc đã đông lại, hoặc đã chảy đi từ lâu. Hủ hồn thi vặn xoắn liên tiếp hai cái xác mà vẫn không có đủ máu, nó bèn tiện tay vứt đi rồi gầm lên giận dữ, quay sang Phương Sâm Nham ở phía đối diện khoang thuyền. Lúc này, Phương Sâm Nham đang cầm một chiếc khiên tháp khổng lồ vừa tìm được, lạnh lùng nhìn nó. Hủ hồn thi bước lên một bước, vung chiếc dịu khổng lồ xoay một vòng tại chỗ, tạo ra một động tác giống hệt vận động viên ném tạ xích trong hội thao. Khoang thuyền vốn không rộng rãi lập tức nổi lên một trận gió rít dữ dội, cảm giác như thể một cánh buồm no gió bị cuốn phong quật vào, phát ra những tiếng động cực kỳ mãnh liệt, và chiếc dịu khổng lồ đã gào thét chém ngang tới. Phương Sâm Nham hạ tấn, dầm một tiếng cắm khiên tháp xuống sàn thuyền, rồi dùng vai gỉ chặt lấy. Chiếc khiên tháp này là do anh tìm thấy trong số hàng hóa vận chuyển, tuy nặng nề nhưng là loại dùng để chống lại kỵ binh xung kích, độ dày của nó lên đến gần 30 cm. Chiếc dịu khổng lồ gào thét chém ngang vào khiên tháp, lập tức vang lên một tiếng va chạm cực lớn và kinh hoàng. Âm thanh này truyền ra ngoài, dù đã bị nhiều lớp ván thuyền lọc bất và suy yếu, những tên hải tặc đang khuân vác hàng hóa cách đó hơn 20 mét vẫn lập tức mặt mày tái mét, chỉ cảm thấy thai ù đi, như thể bị đấm một cú vào ngực rồi lùi lại 7-8 bước. Phương Sâm Nham hứng chịu trực diện lại càng thê thảm hơn, khoe miệng anh lập tức dỉ máu, loạn choạng lùi lại mấy bước, hai thai ù đi và đau nhói. Nhưng điểm sinh mệnh của anh cũng chỉ tụt chưa đến 30 điểm, bởi vì lúc này anh đã trang bị danh hiệu ẩn thủ lĩnh hải tặc, sau khi sức mạnh và thể lực hai, sức mạnh của anh đã đạt 13 điểm, ngang bằng với con quái vật này. Vì vậy, anh có thể triệt tiêu một phần lớn sát thương, nhưng trên mặt khiên đã xuất hiện những vết nứt rõ rệt, hiển nhiên nếu đỡ thêm một đòn nữa, rất có thể nó sẽ vỡ tan cảnh. Đây cũng là nhược điểm của những vũ khí tùy tiện tìm được trong thế giới này, cực kỳ dễ hư hỏng là bệnh chung của chúng. Dĩ nhiên, Phương Sâm Nham bị đánh thê thảm như vậy, lực phản chấn truyền đến từ chiếc dịu khổng lồ cũng cực lớn. Nếu hủ hồn thi là người sống, tin rằng hai lòng bàn tay chắc chắn đã toé máu, ít nhất cũng rách ra vết thương dài hơn một tấc, nhưng nó lại là một con quái vật không hề biết đau. Nó chỉ càng thêm phẫn nộ vì đòn tấn công của Phương Sâm Nham. Nó gầm lên một tiếng rồi lại bắt đầu xoay người, bước lên một bước vung chiếc dịu khổng lồ chém thẳng tới. Uy lực của đòn này còn mạnh hơn lần trước, Phương Sâm Nham giơ khiên lên đỡ, thậm chí còn thấy rõ từ lòng bàn tay nó bắn ra mấy tia chất lỏng đen kịt. Ngay trước khi dịu và khiên sắp va chạm, ánh mắt Phương Sâm Nham đột nhiên bùng cháy, cuồng nhiệt và ngạo nghễ. Đúng lúc này, anh buông cả hai tay, cứ thế nằm rạp xuống đất. Một tiếng ken vang trời, kèm theo tiếng rắc rắc khó tả, trước đòn tấn công mạnh mẽ này, chiếc khiên vốn đã nứt nẻ lập tức vỡ tan cảnh, mảnh vỡ bay tứ tung, còn tấm ván thuyền phía sau Phương Sâm Nham bị chiếc dịu khổng lồ chém toạc một tiếng rốt. Ván gỗ vỡ vụn bay tứ tung, thậm chí còn bị hất văng ra biển xa hơn chục mét. Nếu nhìn từ xa, thật sự giống như bên trong con tàu buôn này vừa xảy ra một vụ nổ dữ dội, trên lớp vỏ tàu cách mặt nước chưa đến nửa mét xuất hiện một vết rách dài 2 mét trông đến thê lương. Khoang thuyền vốn âm u ngột ngạt lập tức được một luồng gió biển trong lành thổi vào, ngay cả mùi hôi thối khó tả trên người hủ hồn thi cũng bị thổi bay đi không ít. Phương Sâm Nham rên khẽ một tiếng, dùng sức rút một mảnh khiên sắc nhọn ra khỏi đùi, máu tươi lập tức tuôn xối xả. Chiến trường luôn đầy dẫy những yếu tố bất ngờ, khi chiếc khiên bị đập vỡ, một mảnh vỡ đã bay ra và găm sâu vào đùi anh. Đòn này không chỉ gây ra sát thương cao tới 40 điểm mà còn mang theo hiệu ứng chảy máu kéo dài 30 giây. Người thấy mùi máu tươi, hủ hồn thi càng thêm điên cuồng, hai tay nắm chặt chiếc dịu nặng, vung một nhát chém ngược lên đầy điên cuồng, hệt như đang đánh gôn. Trong gang tấc, Phương Sâm Nham rút con dao thủy thủ bên hông ra chặn trước mặt. Con dao thủy thủ lập tức bị uốn cong thành hình chữ U cả vỏ lẫn ruột, văng khỏi tay. Nhưng cùng lúc đó, tay trái của Phương Sâm Nham lóe lên ánh kim loại, bộ xương ngoài hợp kim có bắn với hình dáng hung tợn hiện ra, coi như đã chặn được cú quét điên cuồng này. Nhưng bộ xương ngoài hợp kim có bắn dù sao cũng là một vũ khí chủ yếu dùng để tấn công chứ không phải phòng ngự, vì vậy dư lực vẫn gây trọng thương cho Phương Sâm Nham. Anh bị đánh bay xa 5-6 mét, máu phun ra giữa không trung để lại một vệt máu thê lương. Khi Phương Sâm Nham bỏ dậy lần nữa, anh lại oa một tiếng nôn ra một bãi máu, thậm chí máu còn chảy ra từ lỗ tai và lỗ mũi, giống như một con rắn nhỏ màu đỏ uốn lượn trên da. Thông báo tàn nhẫn của ấn ký ác mộng cũng truyền đến, bạn bị hủ hồn thi tấn công bằng đòn quét ngang, chịu 107-25 sát thương thực tế bạn phải nhận là 72 điểm. Bạn đang trong trạng thái chảy máu, mỗi 5 giây mất 5 điểm sinh mệnh, kéo dài 30 giây. Thời gian còn lại, 13 giây. Điểm sinh mệnh còn lại, 45-180 điểm. Trước đó Phương Sâm Nham đã chiến đấu với thủy binh Tây Ban Nha, tuy đã nghỉ ngơi nhưng vẫn không thể hồi phục về trạng thái tốt nhất khi đối mặt với hủ hồn thi, điểm sinh mệnh của bạn đang ở mức nguy hiểm, hãy nhanh chóng bổ sung thể lực hoặc thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia sáng nguy hiểm, ánh mắt anh lúc này vẫn tràn đầy tự tin. Nếu hủ hồn thi còn có lý trí và trí tuệ, chắc chắn sẽ sinh lòng cảnh giác tột độ, nhưng lúc này nó đã mất đi sự khống chế của pháp sư, chỉ là một con dã thú hành động theo bản năng mà thôi. Cơ bắp trên cánh tay to lớn của hủ hồn thi lại căng cứng. Lực mà nó sử dụng lớn đến mức những sợi chỉ đen thô ráp khâu và cơ thể nó đều căng ra rõ rệt, kéo lô kim thành hình bầu dục, từ đó chảy ra thứ dịch lỏng màu xanh đen. Nó hơi nghiêng người, trong giây tiếp theo sẽ bước lên một bước và dùng sức quét ngang chiếc dịu khổng lồ ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham bật dậy như một con báo, tăng tốc chạy vài bước, rồi dốc toàn lực ngửa người ra sau, hai chân ở trước đầu ở sau, dùng một động tác xoạc bóng trong bóng đá đạp mạnh vào mắt cá chân phải của Hủ Hồn Thi. Chiếc dịu khổng lồ đen ngòm quét qua mặt Phương Sâm Nham chỉ cách hai thước, luồng gió điên cuồng mà nó tạo ra thậm chí còn hất tung tóc mái của anh. Sau đó, Phương Sâm Nham cảm thấy nơi hai chân đạp chúng truyền đến một tiếng phực trầm đục rất rõ ràng, như thể có thứ gì đó cứng và giòn đã gãy lịa. Ngay sau đó, một bóng người khổng lồ lao qua đầu Phương Sâm Nham, loạn choạng lao về phía trước vài bước rồi không thể dừng lại. Dâm một tiếng, nó đâm vào cái lỗ lớn bị chém rách lúc trước, đà lao không giảm, tóm một tiếng rơi xuống biển. Ba lần. Dù Phương Sâm Nham chỉ giao đấu với con quái vật khổng lồ này ba lần, nhưng đó là kết tinh của kế hoạch mà anh đã dốc hết tâm sức vạch ra. Đòn đỡ đầu tiên của Phương Sâm Nham không chỉ để thăm dò sức sát thương của con quái vật, cân nhắc xem có thể chịu được đòn thứ hai hay không, mà còn có ý đồ chọc giận nó. Mục đích của đòn thứ hai là dụ con quái vật chủ động phá hủy khoang thuyền phía giáp biển. Sở dĩ phải cố chịu một đòn của nó là để làm nó tê liệt, tạo cho nó ảo giác rằng con mồi đã không còn đường thoát, dù nó trong đòn thứ ba dốc toàn lực tung ra đòn tấn công mạnh nhất với tâm lý phải một đòn kết liễu, như vậy mới bị quán tính cực lớn khi đánh hụt kéo ngã xuống biển. Ngoài ra, sở dĩ Phương Sâm Nham dám mạo hiểm như vậy là vì anh đã thấy con quái vật này chỉ có 4 điểm nhanh nhẹn và 3 điểm cảm chi, trong khi nhanh nhẹn của anh đã đạt tới 8 điểm, vừa đúng gấp đôi nó, còn cảm chi thì không cần phải nói. Nếu không, chỉ cần con quái vật phản ứng nhanh hơn một chút, cổ tay hơi hạ xuống, thì Phương Sâm Nham chắc chắn sẽ phải chết thảm tại chỗ. Hủ Hồn Thi đương nhiên không dễ dàng bị giải quyết như vậy. Mục đích của Phương Sâm Nham khi bày ra bố cục này, dĩ nhiên là nhắm vào chiếc dịu khổng lồ như thể đã hợp nhất với nó. Con quái vật không biết mệt mỏi và đau đớn này kết hợp với món hung khí đáng sợ kia, sức chiến đấu tăng lên không thể tính theo kiểu 1:1:2, mà ít nhất phải là 4:4. Chỉ cần tước đi chiếc dịu khổng lồ này, sinh vật tử linh kinh khủng này sẽ giống như hổ mất nanh vuốt, tướng quân Bách Bộ Xuyên Dương mất đi cùng tên, mối đe dọa còn lại không đáng kể. Trong tính toán trước đó, Phương Sâm Nham đã cân nhắc rất rõ ràng, cơ thể của Hủ Hồn Thi được khâu lại từ nội tạng của rất nhiều xác chết và có dấu hiệu thối rữa, vậy nên dù nó không biết bơi cũng quyết không thể chết đuối bởi vì xác chết thối rữa nhẹ hơn nước. Trong thế giới thực, xác của những người chết đuối sau một thời gian sẽ nổi lên mặt nước, nhưng nếu cộng thêm chiếc dịu khổng lồ kia thì chắc chắn sẽ chìm xuống. Vậy thì kết quả chỉ có hai khả năng, một là Hủ Hồn Thi thả chìm xuống cũng không từ bỏ chiếc dịu, vậy thì nó cũng không thể gây ra mối đe dọa nào cho anh nữa. Hai là Hủ Hồn Thi từ bỏ chiếc dịu, nổi lên mặt nước và trèo trở lại tìm anh tính sổ. Đây là kịch bản mà Phương Sâm Nham mong muốn nhất, gã này không chỉ mất đi vũ khí thuật tay, mà chân phải còn bị anh đập gãy, dù nó không biết đau, tốc độ di chuyển chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chương 23, nhiệm vụ hắc ám. Tranh thủ khoảng thời gian quý báu, Phèn Sen Nhi ản lấy chiếc hamburger đổi từ không gian ra dùng, HP dứt khoát hồi phục lên trên 80 điểm. Đúng lúc này, mặt nước ở chỗ vỡ trên khoang tàu vang lên một tiếng soạn, một bàn tay khổng lồ chi chít vết thương, chảy ra thứ nước xanh lục thối giữa thò lên, vỗ chặt lấy vách tàu đã nát. Con tàu buôn cỡ lớn này là tàu Viễn Dương, gỗ được dùng đều là loại thượng hạng và đã qua gia cố đặc biệt. Dù vậy, mép vách tàu vẫn bị bàn tay kia bấu đến kêu ken két. Ngay sau đó, con quái vật khổng lồ thi hồn thối giữa trồi lên khỏi mặt nước, nó chống tay lấy đà rồi nhảy một phát, mang theo vô số nước biển vào trong khoang tàu. Nó gầm lên một tiếng giống điên cuồng đến tột cùng, rồi rầm 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 kéo lê cái chân phải đã gãy, lao thẳng về phía Phèn Sen Nhi ản. Sau khi bị nước biển ngâm, mùi hôi thối trên người con thi hồn thối giữa này đã nhạt đi ít nhiều, và trên người nó cũng xuất hiện vài thay đổi, vết thương trên đầu có dấu hiệu tan chảy như đến bị đốt. Khi chạy, bùn xanh hôi thối trên người nó văng tung tóe, trông vừa ghê tởm, vừa đầy uy thế đáng sợ. Tuy nhiên, dù thi hồn thối giữa lao đến với tốc độ cực nhanh, nhưng trước khi tấn công, nó sẽ có một động tác chuẩn bị rất rõ ràng, điều này giúp Phèn Sen Nhi ản có thể dễ dàng xác định ý đồ của nó để né tránh. Con quái vật này lao tới vài lần liên tiếp, tung hoành ngang dọc trong con tàu buồn xui xẻo, phá nát vách ván ở khoang đáy thành một mớ hỗn độn. Khi thi hồn thối giữa một lần nữa túi người xuống định lao tới, Phèn Sen Nhi ản đột nhiên rút từ bên hông ra một thứ đã chuẩn bị sẵn, đó là dây quăng đá khá phổ biến trên tàu cấp biển. Nói trắng ra, đây là một sợi dây thừng tô chắc, hai đầu đục đá, có hình dạng tựa như quả tạ. Trong các trận giáp lá cả, người ta sẽ vung nó ném sang tàu địch, vừa có thể sát thương kẻ địch, vừa có thể quấn vào các vật nhô ra trên tàu địch nếu ném trượt, sau đó tạo thành một con đường để nhanh chóng mượn lực leo lên tàu. Phèn Sen Nhi ản hơi không người, rồi xoay tròn sợi dây theo chiều ngang, sau đó dùng sức ném ra. Sợi dây xoay tít trong không trung, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy hai cái đuổi thô kệch của thi hồn thối giữa. Hai hòn đá ở hai đầu dây xoay vòng trên không, vừa vặn trói chặt hai cái đuổi của nó. Thi hồn thối giữa gầm lên một tiếng giận dữ đến cùng cực, sợi dây cũng bị kéo căng đến kêu ken két, nhưng con quái vật xui xẻo này vẫn không thể bước đi được, cả cơ thể to lớn của nó lại một lần nữa ngã sấp xuống, phát ra một tiếng rầm vang rội. Lúc này, thi hồn thối giữa không còn cây dịu khổng lồ đáng sợ kia, hơn nữa vì chân phải bị gãy nên đã mất đi phần lớn tốc độ, vì vậy Phèn Sen Nhi ản mới dám dùng thủ đoạn này. Nếu nó còn cầm dịu, cả phạm vi tấn công lẫn sức bộc phát đều sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng, lúc đó nếu Phèn Sen Nhi ản ném dây ra, khả năng đầu tiên là sợi dây sẽ bị cây dịu kia gạt bay một cách nhẹ nhàng, khả năng tệ hơn là hắn sẽ bị dịu chém trúng ngay khi vừa ném dây. Thi hồn thối giữa điên cuồng dãy rủa trên sàn băng, không có trí tuệ nên nó không biết cách gỡ sợi dây trên chân mình ra, mà chỉ điên cuồng dùng sức mạnh để vùng vẫy. Hậu quả duy nhất của việc này là sợi dây bị dịch cơ thể của nó thấm ướt, càng lúc càng siết chặt hơn. Phèn Sen Nhi ản lạnh lùng liếc nó một cái, rồi quay đầu đi lên bong tàu. Rất nhanh sau đó, hắn khó nhọc xách một cái thùng lớn quay lại. Chất lỏng trong thùng tỏa ra mùi hăng nồng, sánh đặc sóng sánh, bên trong đựng chính là dầu lửa chuyên dùng để đốt tàu địch. Phèn Sen Nhi ản sách thùng đến cách thi hồn thối giữa khoảng 4 mét, rồi đá một cước làm thùng ngã nhào, dầu lửa sánh đặc lập tức chạy hào hào về phía nó. Dầu lửa sánh đặc hòa lẫn với con thi hồn thối giữa tàn phế này, có tác dụng bôi chân hiệu quả, khiến sự dây rủa của nó càng trở nên vô ích. Phèn Sen Nhi ản nhận lấy một ngọn đuốc đang cháy từ tay một tên cướp biển chạy đến ứng cứu, bình thản nói, "Amen." Rồi hắn quay người bước lên cầu thang dẫn lên tầng trên, thuận tay kéo cửa khoang lại. Ngay khoảnh khắc cửa khoang đóng sập, ngọn đuốc kia được ném tới, xoay tròn lộn nhào trong không trung, từ xa bay lại gần rồi rơi xuống ngay trước mặt thi hồn thối giữa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, trong nháy mắt nuốt chửng tất cả. Phèn Sen Nhi ản mình đầy máu bước ra, sau lưng còn phảng phất khói lửa bốc lên. Một tên cướp biển đội vã chạy tới định mở miệng nói, nhưng bị Phèn Sen Nhi ản liếc một cái, lập tức bị ánh mắt như đang bốc cháy kia trấn áp. Một lúc sau mới lì nhì nói, thủy thủ trưởng, thuyền trưởng và đại phó mời ngài qua đó. Phèn Sen Nhi ản hơi sững lại, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, đại phó. Tên cướp biển không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, nói, đúng vậy, đại phó Henry đã tỉnh lại rồi, trông không có gì đáng ngại. Hoa Tiêu Chatler cũng đã kiểm tra, nói là chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Phèn Sen Nhi ản khẽ gật đầu, thản nhiên nói, hàng hóa trên tàu buôn này sẽ sớm được dọn sạch thôi, tôi sắp xếp xong mấy việc vật này rồi sẽ qua. Đối với Aman, tin tức Henry vết sẹo bình an vô sự không khác gì một liều thuốc trợ tim. Chỉ cần người vị kình trung thành và mạnh mẽ này còn sống, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Aman lại một lần nữa chiếm thế thượng phong. Lúc này, dù Joben có ngồi vững như núi ở vị trí nhị phó cũng vô ích, trước mặt một đại phó mạnh mẽ và quyết đoán như Henry vết sẹo, gã ta với năng lực tầm thường chắc chắn sẽ bị gạt ra rìa và tầm ảnh hưởng sẽ bị giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng may mắn là Phèn Sen Nhi ản cũng không định và cũng không thể ở lại tàu chung và ly rượu cả đời, tất cả những gì hắn làm cho đến nay chỉ là để vơ vét thêm nhiều lợi ích, chỉ vậy mà thôi. Ngọn lửa lớn ở khoang đáy dần tắt, Phèn Sen Nhi ản mở lại cửa khoang bước vào, đáy tàu ở đó đã bị cháy thủng, nước biển vui vẻ tràn vào, nhanh chóng lan ra khắp khoang đáy. Thi hồn thối giữa cũng bị thiêu rụi khá triệt để, chỉ còn lại một đống tro đen nhỏ, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất trong nước biển. Phèn Sen Nhi ản túi người xuống, nhặt lên từ trong nước một chiếc chìa khóa phát ra ánh sáng xanh lam nhạt, cùng lúc đó nhận được thông báo từ ấn ký mật ma. Bạn đã tiêu diệt thi hồn thối giữa kẻ nhai thai, thương tích vừa, danh vọng của bạn trong giới cướp biển tăng 500 điểm, danh vọng hiện tại của bạn là thân thiện, 777, 3000. Phèn Sen Nhi ản nhìn thông báo, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, vì con thi hồn thối giữa này bị hắn giết sau khi đã bị thương tích vừa, nên chất lượng chìa khóa rơi ra, cũng chỉ là màu xanh lam nhạt. Theo phân tích thông tin thu được trước đó, không gian khuyến khích các khế ước giả chiến đấu theo nhóm, vậy thì về mặt lý thuyết, nếu Phèn Sen Nhi ản có thể nắm quyền chỉ huy một đội, thì việc tiêu diệt thi hồn thối giữa ở trạng thái nguyên vẹn cũng không phải là không thể. Khả năng nhận được chìa khóa màu xanh lam đậm hoặc màu đen, thậm chí làm rơi ra cây rìu khổng lồ đặc trưng của nó cũng khá cao, nhưng tương ứng là chiến lợi phẩm cũng phải chia cho ít nhất 7-8 người. Quan trọng hơn, 7-8 người hiện tại đã có thể được coi là một đội cỡ trung. Trong tình hình hiện tại, việc Phèn Sen Nhi ản lãnh đạo một đội nhỏ 2-3 người đã có chút khó khăn, huống chi là giành quyền chỉ huy một đội cỡ trung. Vì vậy, lợi ích của việc hành động một mình tạm thời rõ ràng sẽ phong phú hơn. Nghĩ đến đây, khóe môi Phèn Sen Nhi ản nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn thuận thế triệu hồi dương áo rồi mở ra, một loạt thông báo lại vang lên, bạn nhận được vật phẩm trái tim còn đập. Trái tim còn đập, vật phẩm nhiệm vụ độ hiếm vật phẩm, đen dù trái tim này có dấu hiệu thối giữa, nhưng nó vẫn đang kiên cường đập. Đây thật sự là một kỳ tích không thể tin nổi, cả nhị phó lao bạ gì trên tàu người Hà Lan bay, lẫn thuyền trưởng dâu đen trên tàu báo thủ của nữ hoàng ấn đều rất hứng thú với thứ này, xin hãy tự quyết định sẽ giao nó cho ai. Bạn nhận được cuộn giấy năng lực xanh lam đậm, ma thuật hắc ám vũ tụ cơ bản LV3. Ma thuật hắc ám vũ tụ cơ bản LV3, để học năng lực này, cần đạt cầu nguyện cơ bản LV4, thiền định cơ bản LV4, trí lực trên 25 điểm. Hiệu quả sau khi học tăng hiệu quả ma thuật hắc ám vũ tụ cơ bản của bạn, bao gồm ý lực, thời gian duy trì, thêm 10. Hiệu quả sau khi học, giúp bạn có khả năng học các loại ma thuật hắc ám vũ tụ cao cấp hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ liên quan, bạn có thể nắm giữ năng lực lời nguyền hắc ám, tiêu hao vật liệu thi pháp để nguyền rủa một kẻ địch trong phạm vi 5m, khiến linh hồn và thể xác của mục tiêu cùng lúc chịu dày vò, trong 10 giây gây ra tổng cộng 20, tinh thần ít 4, sát thương. Năng lực này chịu ảnh hưởng toàn phần từ chỉ số tinh thần. Gợi ý, nếu bạn thi triển lời nguyền khi không nằm trong tầm nhìn của mục tiêu, bạn sẽ không tiến vào trạng thái chiến đấu, cũng sẽ không bị ấn ký mộng ma thông báo phát hiện. Bạn nhận được trang bị xanh lam nhạt, nhẫn xương mục độ hiếm trang bị, xanh lam nhạt hiệu quả trang bị, sức mạnh 1, thể lực 1 yêu cầu trang bị, sức mạnh 8 điểm, HP 10 điểm. Vị trí trang bị, ngón tay chất liệu, xương trọng lượng, 4 gram. Mô tả, đây là chiếc nhẫn được sâu chuỗi từ từng đốt ngón tay mục nát của con người, trên đó thậm chí còn có một mùi hôi thối đến buồn nôn. Cầu Chúa phù hộ cho bạn không bị những oan hồn đó quấy nhiễu. Điểm chiến lược của trang bị này, 7 chiếc chìa khóa xanh lam nhạt này lại mở ra một cuộn giấy thuộc tính xanh lam đậm và một vật phẩm nhiệm vụ cấp màu đen. Sự kiện sát suất thấp như vậy không nghi ngờ gì đã mang lại cho Phèn Sen Nhi ản một niềm vui bất ngờ. Còn chiếc nhẫn xương mục này thì nằm trong dự tính của hắn, loại quái vật có sức mạnh biến thái như thi hồn thối giữa, phần lớn cũng nên rơi ra trang bị liên quan đến sức mạnh mới phải. Lúc này hắn lại nhớ đến chiếc nhẫn đồng thau cần giám định nhận được sau khi xử lý tên lính gác cảng xuất sắc cụ đen, không biết thuộc tính cụ thể là gì. Chương 24, hạng nhất chiến trường sau khi nhận được vật phẩm nhiệm vụ trái tim còn đang đập có độ hiếm cao đến mức màu đen, Phương Sâm Nham cũng có phần bối rối. Rõ ràng, ở đây đã xuất hiện hai nhánh nhiệm vụ, lần lượt chỉ đến hai nhân vật quan trọng trên hai chiến hạm huyền thoại, Phó Nhị Lao Bạ Dị và Thuyền trưởng Dâu Đen. Một khi giao vật phẩm này cho một trong hai người, nhánh nhiệm vụ còn lại sẽ bị cắt đứt. Nếu xét theo lẽ thường, Dù phó nhị lao bạ gì trên tàu người Hà Lan bay cũng giữ chức vụ quan trọng, nhưng chắc chắn không thể giàu có bằng dâu đen, thuyền trưởng của tàu sự báo thủ của nữ hoàng. Vì vậy, phần thưởng nhiệm vụ mà dâu đen đưa ra hẳn sẽ tốt hơn. Nhưng Vương Sâm Nham chợt nhớ lại tình tiết trong cướp biển vùng cả dịch biển 4. Từ phần phim đó có thể thấy rõ, dâu đen là một kẻ ích kỷ đến mức có thể dùng cả mạng sống của con gái mình làm con bài mặc cả. Muốn trông chờ hắn ta hảo phóng thì e rằng sẽ phản tác dụng, không chừng nếu đòi giá quá cao còn bị hắn cướp luôn vật phẩm nhiệm vụ cũng nên. Thực tế, ngay cả nhân vật chính như Giác Sở Phạ Dạo cũng từng bị hắn dùng bút bê vụ tu đùa giỡn trong lòng bàn tay, huống chi là một thủy thủ trưởng tạm thời quen như mình. Gió biển thổi hiu hiu, khói thuốc súng đen kịt ở phía xa vẫn không ngừng bốc lên, làm nổi bật thêm mặt biển xanh biếc. Ánh tà dương nơi chân trời đỏ thẫm như máu tàn, tựa như đốm than sắp lùi trong lò. Con tàu buôn khổng lồ dưới chân đang từ từ chìm vào vực biển sâu thẳm tối tăm, dường như báo trước kết cục cuối cùng của trận hải chiến khu vực này. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại tàu chung và ly rượu. Hắn sơ cứu qua loa vết thương trên người, cảm nhận thể lực dần hồi phục, rồi vững vàng bước vào phòng thuyền trưởng. Lúc này, trong phòng thuyền trưởng đã tụ tập vài người. Những nhân vật cốt cán như thuyền trưởng A Mang Nước, Hoa Tiêu Hạ Nhị thì không cần phải nói, phó nhị tạm thời La Buồn cũng đang co rúm đứng ở góc tường. Đại phó Đao Ba Hành Lợi cũng có mặt, đầu quấn một vòng vải trắng nhưng giọng nói sang sảng như chuông, nói cười vui vẻ, không hề che giấu được vẻ hờ ảo trên người. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham vẫn nhận ra nỗi đau âm ỉ qua những lần nhíu mày của Đao Ba Hành Lợi. Không biết có phải hoa mắt hay không, Phương Sâm Nham còn phát hiện trên người Đao Ba Hành Lợi thỉnh thoảng lại lóe lên một luồng sáng bạc nhàn nhạt, cuối cùng ngưng tụ lại không tan. Những người này cộng thêm thủy thủ trưởng Phương Sâm Nham, vậy là toàn bộ tầng lớp đầu não của tàu chung và ly rượu đã tề tựu đông đủ. A Mang Đức đầu tiên dùng ánh mắt âm u quen thuộc quét một vòng, sau đó mới thản nhiên nói, trước khi bắt đầu, ta tuyên bố hai quyết định bổ nhiệm nhân sự. Mã Đập Mù. Theo giọng nói của A Mang Đức, tấm rèm vải bên trong đột nhiên được vén lên, một người đàn ông có đôi mắt hiếp, khe mắt rất nhỏ bước ra, trông như lúc nào cũng nhắm hở. Gã có mái tóc rối màu lành che kín trán, mặc một chiếc áo di lê và áo màu vàng đất, bên hông đeo một thanh đao cong Damascus. Chỉ thỉnh thoảng, khi liếc nhìn xung quanh, ánh mắt gã mới lóe lên tia sắc bén, khiến người khác cảm thấy gã tuyệt không phải kẻ dễ đối phó. Từ nay ngươi là phó thủy thủ trưởng của tàu chung và ly rượu. Mã Đập Mù nghe vậy liền khẽ ngẩng đầu, dường như muốn dùng ánh mắt đâm Phương Sâm Nham một cái. Nhưng Vương Sâm Nham lại đang chuyên tâm nhìn mũi giày của mình, như thể dưới sàn có vô số vàng bạc châu báu, trông hoàn toàn không để tâm đến quyết định bổ nhiệm đầy tính nhắm vào này. La Buồn. Khi A Mang Đức gọi hai chữ này, dường như chúng được nặn ra từ cái răng, mang theo sự lạnh lẽo gấp bội. La Buồn bất giác rụt người lại, len lén nhích lại gần Phương Sâm Nham. A Mang Đức lại tiếp tục nói từng chữ, ngươi làm khá tốt ở vị trí phó nhị, cứ tiếp tục làm đi. Nhớ kỹ, có chuyện gì phải hỏi ý kiến Hành Lợi nhiều bảo, nếu không một khi phạm sai lầm, không ai cứu được ngươi đâu. Con thủy thủ Nham, ta rất thất vọng về ngươi. Ngươi đã phụ lòng tin của ta. A Mang Đức cuối cùng cũng gầm lên, chút giận, ngươi đã làm thế nào? Tại sao vây công một con hủ hồn thi quèn mà lại tổn thất đến ba tinh nhuệ? Sói biển Sa Ly, cua ký cư Trạch Nhĩ và cả La Mã Nhĩ đều là những tinh nhuệ đã theo ta chinh chiến nhiều năm, tại sao bọn họ đều chết thảm, không một ai sống sót? Ta cần lời giải thích của ngươi. Phương Sâm Nham không tiêu ngạo cũng không tự ti, khẽ túi đầu rồi mới thản nhiên đáp, thưa ngài, nếu tôi nhớ không lầm, con hủ hồn thi quèn này trước đó đã tàn sát tổng cộng 17 thủy thủ tinh nhuệ, trong đó còn có cả người tiền nhiệm của tôi, một chiến binh mạnh mẽ như Tạp Long. Rất vinh hạnh khi nhận được sự tin tưởng và coi trọng của thuyền trưởng, nhưng tôi phải thành thật nói rằng, giết chết con quái vật đáng nguyền rủa đã bị địa ngục nhai nuốt kia mà không tổn thất một hai quả là một ý tưởng tuyệt vời nhưng lại vượt quá phạm vi năng lực của tại hạ, đặc biệt là khi còn phải đảm bảo cấp sạch những thứ đáng giá trên con tàu buôn đó. Phương Sâm Nham tỏ thái độ khiêm tốn, nhưng lời lẽ phản pháo lại sắc như dao, còn ngầm chỉ ra sự thật rằng chính A Mang Đức đã tính kế hắn trước. Lúc này, dù A Mang Đức đã vô cùng đề phòng và kiêng dè Phương Sâm Nham, nhưng cũng không thể không thừa nhận thủy thủ Nham đến từ phương Đông này là một nhân tài hiếm có, trong lòng cũng không phải không có ý định thu phục hắn. Vì vậy, sau khi dùng lời lẽ gõ đầu Phương Sâm Nham một phen, dù biết cái chết của ba tên thân tín kia có nhiều vấn khúc, hắn vẫn hừ lạnh một tiếng rồi khoanh tay trước ngực, không nói gì thêm. Đao Ba Hành Lợi thấy vậy liền nhanh trí chuyển chủ đề sang chuyện chính, tuy chúng ta đã chiếm thế thượng phòng, đánh chìm một tàu chiến và hai tàu buôn lớn của địch, nhưng bọn Tây Ban Nha chết tiệt đó lại cử một hạm đội đến ứng cứu, nên chúng ta đành phải từ bỏ truy kích. Dự kiến trận hải chiến này sẽ sớm kết thúc, khi đó tất cả hải tặc sẽ họp lại, đồng thời thống kê và phân chia chiến lợi phẩm. Chúng ta là những người đầu tiên triển khai trận chiến giáp lá cả, vì vậy lần này tổn thất nhân lực rất nặng nề, nhưng cũng giành được vinh dự cực lớn, vớt vát được không ít lợi ích, và quan trọng hơn là đã làm dạng danh tàu chung và ly rượu. Nói đến đây, Đao Ba Hành Lợi cười ha hả, vẻ mặt phơi phới, nhưng cũng thoáng chút tiếc nuối không ai nhận ra, rõ ràng là đang bực bội vì đã bỏ lỡ cơ hội tự mình ra trận. Tuy nhiên, nếu có hắn ở đó, Phương Sâm Nham ngược lại sẽ không thể hiện được ưu thế về mặt điều phối và tổ chức của mình, không chừng tàu chung và ly rượu mới thật sự thất bại trên chiến trường. Ta và thuyền trưởng đã ước tính, trong tổng số chiến lợi phẩm của cả chiến trường, tàu chúng ta chiếm đến 4 phần. Nói cách khác, trước khi đại hội bắt đầu, ngay cả ba con tàu hải tặc huyền thoại cũng phải nhìn sắc mặt chúng ta. Vì vậy, phải bàn bạc một phương án để danh tiếng của con trai biển đen vang dội khắp vùng cả dị biển. Mọi người có mặt sau khi nghe những lời này đương nhiên cũng vô cùng phấn chấn. Danh tiếng của A Mang Đức, thuyền trưởng tàu chung và ly rượu, càng lớn thì địa vị của hải tặc trên tàu cũng sẽ theo đó mà tăng lên, cũng giống như trong thế giới thực, các công ty săn đầu người luôn đưa ra mức giá cao hơn để chiêu mộ nhân viên từ các công ty trong top 500 toàn cầu vậy. Tuy nhiên, dù Phương Sâm Nham không thua kém ai về mặt đấu trí, hắn cũng tự biết mình không hiểu rõ nhiều quy tắc và phong tục của cướp biển cả dịch biển lúc này. nếu hấp tấp lên tiếng, không chừng sẽ gây ra trò cười, nên hắn dứt khoát đứng im lặng một bên, nhưng lại để lại cho người khác ấn tượng là một người biết chừng mực tiến lui. Trong lúc mọi người đang bàn bạc sôi nổi, trên biển đột nhiên vọng lại 7 tiếng đại bác liên tiếp. Tiếng pháo vang lên rất có quy luật, như thể nhịp trống được gõ theo tiết tấu, ngay sau đó lại có những tiếng pháo tương tự vang lên. Rất nhanh, tàu chung và ly rượu cũng bắn 7 phát pháo đáp lại, tiếng vang vọng mãi trên vùng biển cả dịp biển rộng lớn và xinh đẹp. Thấy mọi người trong phòng thuyền trưởng đều thở phào nhẹ nhõm, Phương Sâm Nham cũng nhận được thông báo từ ấn ký mộng hiểm. Khế ước giả số 1018 đã hoàn thành việc tham gia chiến trường kịch bản lịch sử, hạm đội vô địch bị tiêu diệt, mở đầu. Số lượng tàu tham chiến, phe Liên minh Anh, 2 tàu chiến Anh 13 tàu hải tặc, phe hạm đội vô địch Tây Ban Nha, 7 tàu chiến hạm đội vô địch Tây Ban Nha 3 tàu bơn. Phía Tây Ban Nha có 3 tàu chiến là viện quân đến sau. Tổng cộng 8 đội, 39 khế ước giả tham gia chiến trường lần này. Bắt đầu thống kê chiến trường. Đang thống kê bạn đã trực tiếp tiêu diệt 3 thủy binh hạm đội vô địch Tây Ban Nha, gián tiếp tiêu diệt 84 thủy binh hạm đội vô địch Tây Ban Nha. Bạn đã gây ra 38 điểm sát thương trực tiếp và 698 điểm sát thương gián tiếp cho hủ hồn thi nhai thai. Chỉ sát thương gây ra bằng năng lực bản thân hoặc vũ khí trang bị trên người mới được tính là sát thương trực tiếp. Nếu ngọn lửa thiêu chết hủ hồn thi là năng lực của Phương Sâm Nham thì mới được tính vào sát thương trực tiếp. Điểm cống hiến chiến trường của bạn là 1139 điểm. Xếp hạng cống hiến cá nhân trên chiến trường của bạn là hạng nhất. Xếp hạng cống hiến tổng thể trên chiến trường của bạn là hạng 6. Chương 25, dung dịch điều chế hòa tan kim loại loại ý lúc này, Phương Sâm Nham chẳng khác nào một đội quân một người. Các luân hồi giả khác đều là những đội nhiều người, nên dù điểm cống hiến cá nhân trên chiến trường của Phương Sâm Nham đứng đầu, tổng điểm cống hiến chiến trường chắc chắn không thể bằng tổng điểm của các đội khác. Hơn nữa, chiến trường kịch bản lịch sử, hạm đội vô địch bị tiêu diệt, mở đầu, này không phải được mở riêng cho nhóm khế ước giả của Phương Sâm Nham, mà cũng sẽ có các khế ước giả cao cấp khác tham gia. Chỉ là những luân hồi giả cao cấp này cũng phải đối mặt với những nhân vật cốt truyện cao cấp như Zack, Dâu Đen, v.v. Dù ở cùng một chiến trường với nhóm khế ước giả cấp thấp như Phương Sâm Nham, không gian mạo hiểm về cơ bản sẽ không sắp xếp cho họ chạm mặt nhau. Một khi chiến trường kịch bản lịch sử kết thúc, những luân hồi giả cao cấp này sẽ được dịch chuyển ra khỏi thế giới này và không ở lại lâu. Nhưng ngay cả những luân hồi giả cao cấp này cũng không ngờ rằng lại có một con quái vật như Phương Sâm Nham xuất hiện. Sức mạnh cá nhân không quá ghê gớm, nhưng lại vô cùng thành thạo trong việc điều phối và tổ chức chiến tàu, càng giỏi nắm bắt thời cơ để trỗi dậy. Khi đám thủy thủ của hạm đội vô địch Tây Ban Nha đổ bộ lên tàu, Phương Sâm Nham đã thành công thu phục được đám hải tặc và tổ chức lại bọn họ, tương đương với việc toàn bộ hải tặc ở lại trên tàu chung và ly rượu lúc đó đều trở thành thuộc hạ của hắn. Điểm cống hiến tạo ra theo cách này đương nhiên không ai sánh bằng. Lúc này, thông báo từ ấn ký mộng điểm đã đến giai đoạn cuối cùng, bắt đầu bước vào phần thưởng, xếp hạng điểm cống hiến cá nhân trên chiến trường của bạn là hạng nhất. Bạn nhận được phần thưởng, dung dịch điều chế hòa tan kim loại loại ý dung dịch điều chế hòa tan kim loại loại ý độ hiếm vật phẩm, cấp đen hiệu quả sử dụng, bôi lên trang bị, vũ khí mà bạn muốn cường hóa, giúp nó có 100 tỷ lệ tăng thẳng lên cấp 4, 50 tỷ lệ tăng thẳng lên cấp 5 và 10 tỷ lệ tăng thẳng lên cấp 7. Yêu cầu sử dụng, vật phẩm này chỉ có hiệu lực với trang bị, vật phẩm phẩm chất cốt truyện bạn. Đặc tính vật phẩm này đã khóa linh hồn với bạn, không thể giao dịch cho các khế ước giả khác. Vũ khí bị khóa linh hồn. Mô tả, đây là vật chất quý hiếm được chiết xuất từ loi sao chổi, có khả năng tăng cường đáng kể độ dẻo và độ bền của vật liệu. Ngay cả trong toàn bộ không gian mạo hiểm, đây cũng là một vật phẩm vô cùng quý giá. Xếp hạng tổng điểm cống hiến chiến trường của bạn là hạng 6. Bạn nhận được 500 điểm đa dụng. Nhìn một loạt thông báo này, 500 điểm đa dụng nhận được đối với Phương Sâm Nham mà nói đã giải quyết được nhu cầu cấp bách, cuối cùng cũng bù đắp lại sự thâm hụt lớn do thường xuyên sử dụng năng lực động sát. Còn vật phẩm cấp đen, dung dịch điều chế hòa tan kim loại loại ý thì thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Có thể khẳng định rằng giá trị của vật phẩm này chắc chắn không hề rẻ, nhưng vì bị khóa linh hồn nên trước hết không thể giao dịch, thứ hai là ít nhất phải được sử dụng trên trang bị, vũ khí phẩm chất cốt truyện bạc. Hiện tại, không phải là Phương Sâm Nham không có cách nào để có được vũ khí trang bị phẩm chất cốt truyện bạc hay thậm chí cao hơn. Lấy một ví dụ đơn giản, giết chết A Mạn, một trong 7 vua hải tặc tương lai đang ở trước mắt, thì có hơn 90 khả năng sẽ rớt ra vũ khí trang bị cấp đen hoặc mạnh hơn. Nhưng có cách làm một chuyện, có năng lực để làm lại là chuyện khác. Giống như ai cũng biết các cuộc thi tài năng là con đường để nổi tiếng, nhưng mỗi năm cũng chỉ có vài người nổi bật lên được mà thôi. Phương Sâm Nham là người rất biết mình biết ta, hiện tại giới hạn năng lực của hắn chỉ có thể hoàn thành các nhiệm vụ cấp xanh lam nhạt. Dù vậy, cũng phải lên kế hoạch cẩn thận từ trước, tận dụng triệt để 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Những chuyện như giành được hạng nhất điểm cống hiến cá nhân trên chiến trường hoàn toàn là một sự kiện hy hữu không thể lặp lại. Nếu Phương Sâm Nham làm việc gì cũng theo tiêu chuẩn tranh giành hạng nhất, e rằng đã sớm chết không còn manh giáp. Vì vậy, hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài, cất phần thưởng này vào không gian cá nhân. Lúc này, tiếng pháo hiệu kết thúc trận chiến trên mặt biển cũng không còn vang lên. Tàu chiến của anh tất nhiên sẽ không đến tham gia chia chắc chiến lợi phẩm công lao đánh chìm tàu chiến Tây Ban Nha sẽ được tính hết cho họ, phần thưởng của nữ hoàng chính là thu hoạch lớn nhất. Về phía hải tặc cũng đã phải trả một cái giá rất đắt, trong số 13 tàu hải tặc tham chiến, gần như chiếc nào cũng bị thương, 3 chiếc trọng thương và có đến 4 chiếc bị đánh chìm. Sau khi phát tín hiệu, tất cả các tàu hải tặc đều hướng về phía tây, nơi có một hòn đảo nhỏ với vị trí khá tốt, được gọi là đảo Hy vọng. Trên đảo cũng có nước ngọt, nhưng vì không có vịnh tránh gió phù hợp nên không thể đóng quân lâu dài, nhưng nghỉ ngơi tạm thời thì không có vấn đề gì. Sau khi ra ngoài, Phương Sâm Nham trước tiên thực hiện chức trách của thủy thủ trưởng, bác bỏ toàn bộ sắp xếp của mặt mù, kẻ được cả mạn cử đến để khống chế hắn, bất kể đúng sai. Sau đó, hắn mặc kệ sắc mặt tái mét của gã kia, dùng phương pháp của mình để phân công nhân sự. Uy tín của hắn vốn đã cao hơn mặt mù từ trên trời rơi xuống, cách dùng người cũng khoa học và hiệu quả hơn, đám hải tặc dưới trướng đương nhiên nghe lời hắn. Mai mới có chút thời gian nghỉ ngơi, hắn đã thấy Cờ Y mặt mày đủ rũ đi tới, trông chẳng khác nào một gã xui xẻo bị lột sạch đồ rồi ném ra khỏi sòng bạc, ngồi phịch xuống đối diện Phương Sâm Nham rồi bắt đầu lẩm bẩm kể lể. Hóa ra gã Cờ Y này sau khi lên tàu cũng bị cuốn vào chiến trường kịch bản lịch sử trong khu vực này. Điều khiến Phương Sâm Nham kinh ngạc là, gã trông có vẻ như luôn trốn dưới khoang thuyền vậy mà cũng vớ được lợi. Không biết gã đã làm gì trong nhiệm vụ khu vực mà cũng nhận được phần thưởng không nhỏ, trong đó có 2 đồng kim bảng cổ đại mà Phương Sâm Nham từng nhận được trước đây. Loại vật phẩm quý giá này không chỉ có thể dùng để đổi lấy điểm đa dụng, mà còn là vật phẩm then chốt được nhiều nhân vật cốt truyện yêu thích. Nếu người có điểm mị lực cao mà có được nó thì càng như hổ thêm cánh. Nhưng mọi chuyện cũng hỏng ở cái tính ham của rẻ của gã Cờ Y. Sau khi nhận được 2 đồng kim bảng cổ đại này, gã nhất thời không hiểu rõ giá trị của chúng, bèn lấy ra hỏi một thủy thủ bên cạnh. Gã lại không nghĩ đến việc những thủy thủ này vốn là đám hải tặc hung hãn như lang sói, nếu không phải vì thủ đoạn của Phương Sâm Nham quá tàn nhẫn và quyết liệt, trấn áp được bọn họ, thì có lẽ đã sớm nuốt sống gã Cờ Y trông vô hại này đến nửa mẩu xương cũng không còn. Lúc này, đám hải tặc thấy Cờ Y cầm trong tay 2 món đồ quý giá, tin tức lan truyền ra ngoài khiến không ít kẻ nảy lòng tham, bèn bày ra một ván cờ để dụ gã vào trong. Gã Cờ Y này quả nhiên đã đánh giá thấp trí tuệ của các nhân vật cốt truyện và thảm hại sập bẫy, kết quả bị bọn chúng vừa lừa vừa cướp, thua sạch cả 2 đồng kim bảng cổ đại. Không những thế, gã còn nợ một đống tiền. Đám hải tặc cười hô hố đuổi gã ra ngoài, may mà còn nể mặt Phương Sâm Nham mấy phần, không cướp sạch rồi ném gã xuống biển. Mặc dù Cờ Ý luôn miệng nhấn mạnh với đám hải tặc rằng mình là anh họ của thủy thủ trưởng mới và 2 người còn là bạn bè vào sinh ra tử, nhưng gã tự nhiên cũng biết rõ mối quan hệ giữa mình và Phương Sâm Nham chỉ đơn thuần là giao dịch rất thực tế. Hơn nữa, nói một cách nghiêm túc, Cờ Ý còn đang dùng chức cái nghĩa vụ giới thiệu Phương Sâm Nham vào tổ chức của họ để được hưởng quyền ở lại trên tàu hải tặc lúc này. Vì vậy, Cờ Ý kể khổ với Phương Sâm Nham thực ra cũng chỉ là một cách giải tỏa theo bản năng. Gã thậm chí còn không mong Phương Sâm Nham sẽ an ủi mình. Ai ngờ sau khi nghe Cờ Ý kể xong, ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia sáng, sắc mặt nhanh chóng trở nên u ám. Vẻ mặt đó thậm chí còn khiến trong lòng Cờ Ý dâng lên một cảm giác tim đập nhanh khó tả. "Dẫn ta đi." Phương Sâm Nham đột nhiên đứng dậy, nói một cách lạnh nhạt. Khuôn mặt hắn trong bóng tối trông có chút mơ hồ, càng tăng thêm vài phần bí ẩn và khó lường. Cờ Ý nhất thời cảm thấy hơi ngạt thở, lắp bắp nói, "Đi đi đâu?" Phương Sâm Nham quay người lại, dùng một ánh mắt sắc bén như xuyên thấu nhìn tới, Cờ Ý bất giác lùi lại nửa bước. "Ngươi lại nhảy với ta nhiều như vậy?" Chẳng phải là muốn ta ra mà sao? Lúc này, trong lòng Cờ Ý mới trào dâng một niềm vui sướng tột độ khó tả, vội vàng nói, bọn họ ở đằng kia. Cửa khoang của tàu chung và ly rượu được làm bằng gỗ tuyết tùng thủy điện, ngoài độ bền cao, nó còn có đặc tính chống mối mọt, chống mục, chống phá hoại. Bởi vì cửa khoang trên tàu hải tặc ngoài việc chống trộm còn có một tác dụng lớn khác là ngăn chặn kẻ địch tấn công trong các trận giáp lá cả, nên độ chắc chắn của nó thường gấp mấy lần cửa nhà trên đất liền. Nhưng cùng với một tiếng rầm vang dội, cánh cửa khoang của xưởng một phía tây lúc này đã bị một cước đá tung. Hơn nửa tấm ván cửa kêu rắc một tiếng rồi gãy dọc theo thớ gỗ. Sau đó xoay tròn bay ra xa 2-3 mét, loảng xoảng một tiếng đập vào chiếc bàn cố định, làm nát bét chai rượu rum và con gà thiến quay trên đó, văng tung tóe khắp nơi. Tiếng cười đắc ý của đám hải tặc đông im bặt. Ngọn đuốc ở hành lang xa xa chập chờn, kéo dài 2 bóng người đổ xuống từ cửa. Một bóng người có vẻ gò bó và hơi hoảng loạn, nhưng bóng người còn lại thì lại tỏ ra nghiêm nghị, cứng rắn, tràn đầy vẻ lạnh lùng, ngang tàng. Phương Sâm Nham bước vào khoang tàu, đảo mắt nhìn xung quanh. Dù hắn mới nhậm chức thủy thủ trưởng, nhưng tính cả những người Tây Ban Nha, tay hắn cũng đã nhuốm máu ít nhất 7-8 mạng người. Sự tàn nhẫn của hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả hải tặc, vì vậy áp lực mà hắn mang lại đối với mấy tên hải tặc này tự nhiên là không thể tả nổi. Chương 26, đánh cược. Vừa bước vào khoang thuyền, Phương Sâm Nham liền túm lấy Cờ Dị đang nấp sau lưng mình lôi ra, gàn từng chữ, lúc đầu những ai đã đánh cược với mày? Cờ Dị chỉ tay điểm mặt, hắn, và cả gã độc nhãn long này nữa. Phương Sâm Nham cụp mắt xuống, lạnh nhạt nói, hay lắm, mấy người làm tốt lắm. Giao những thứ đã gài bẫy lừa gạt của cậu ta ra đây, hôm nay tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng 3 người đó nhìn nhau. Gã độc nhãn long lên tiếng trước tiên, giọng mềm mại, có chúa chứng giám. Chơi được chịu được là quy củ mấy trăm năm nay rồi, chúng tôi cũng đâu có lấy không đồ của ngài Cờ Gì đây, cũng đã bỏ vàng bạc thật ra làm tiền cược. Nếu chúng tôi thua, cũng phải giao đồ ra chứ không có chuyện hối hận rồi quay lại đòi gỡ gạc như thế này. Cái lý này mang đi đâu cũng nói được, hay là chúng ta đi tìm đại phó và Hoa Tiêu phân xử, chỉ cần một trong 2 vị gật đầu, chúng tôi sẽ 2 tay dâng lên những thứ đã thắng được. Đúng là tiền tài động lòng người, 3 kẻ này biết thân phận của Phương Sâm Nham mà vẫn dám động đến người anh em họ của hắn, chắc chắn không phải là kẻ ngu ngốc. Trong 3 người, gã cao gầy tên là Sen Tờ Chuột, gã này chẳng có tài cán gì đặc biệt, nhưng lại có con mắt tinh tường trong việc nhận biết thời tiết và tính toán, là cánh tay phải đắc lực của Hoa Tiêu Chatler, ngay cả trước mặt ạ mạn cũng có trọng lượng nhất định, bởi một khi Chatler có chuyện gì thì gã sẽ là người thay thế vị trí đó. Còn gã độc nhãn long thường ngày lừa đảo bị bợm, không việc gác nào không làm, nhưng vẫn sống nhẫn nhơ giữa đám người hung ác này là vì con mắt này của hắn bị chuột là vì cứu Henry Vessel. Đằng sau 2 tên khốn này lại dính líu đến 2 nhân vật lớn là Chatler và Henry Vessel, cộng thêm việc ạ mạn cũng vô cùng nghi kỵ Phương Sâm Nham. Do đó nếu hắn cứ cố chấp làm tới, sau này trên con tàu chung và ly rượu chắc chắn sẽ khó mà đi lại, lợi ích bị tổn hại nghiêm trọng. Đối với Phương Sâm Nham, hắn đã tốn bao tâm cơ lại thêm chút may mắn mới leo lên được vị trí này, sao có thể hành động lỗ mãng để tình huống đó xảy ra. Vì vậy, sau khi biết được thân phận của ba người này từ miệng Ben McGang, một kẻ gió chiều nào che chiều nấy vừa nghe tin chạy tới, tia hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Cờ Dị lại chìm sâu xuống. Nhưng cuộc đời luôn đầy dẫy những bất ngờ, đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham lại bước đến trước mặt ba người, đôi mắt nhìn xoáy vào họ, gàn từng chữ lạnh lẽo, "Vậy các người có dám nói lớn trước mặt tôi một câu, khi đánh bài với Cờ Dị, chúng tôi không hề dở bất kỳ thủ đoạn nào không?" Ba người này rõ ràng đã giăng bẫy cho Cờ Dị chui vào, làm sao có thể không dở trò. Phương Sâm Nham dùng ánh mắt lạnh như băng ép sát ba người, xe tờ chuột và đồng bọn của hắn tự nhiên có chút chột dạ, không dám ho hé, nhưng Độc Nhãn Long lại là một kẻ vô lại và ngang ngược, hắn mượn hơi men đập bàn đứng dậy, dùng ngón trỏ tay phải chỉ thẳng vào mũi Phương Sâm Nham hét lớn, "Thằng khỉ da vàng chết tiệt, tao chính là không dở trò đấy, mày làm gì được tao?" Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên tia lạnh lẽo, hắn đột nhiên nắm chặt ngón tay trỏ hôn sực đang chỉ vào chóp mũi mình rồi bẻ ngược lên. Sức mạnh của hắn lúc này đã cao tới 14 điểm, Độc Nhãn Long lập tức hét lên thảm thiết, bất giác phải nhón chân lên, toàn thân run rẩy dữ dội. Đúng lúc này, từ xa bỗng có một giọng nói sang sảng hét lên, "Dừng tay." Giọng nói đó rõ ràng là của Henry Bessel, hơn nữa bước chân của gã vừa nhanh vừa rộng, khiến người ta bất giác liên tưởng đến một con gấu xám săn mồi khổng lồ đã sống 30 năm ở bang Alaska. Nhưng Phương Sâm Nham đã ra tay tàn độc. Rắc một tiếng giòn tan, Độc Nhãn Long hét lên một tiếng thảm thiết đến tột cùng, ngón tay của hắn đã bị bẻ gập lên một góc rõ rệt, rõ ràng đã bị Phương Sâm Nham bẻ gãy sống một cách tàn nhẫn. Henry Bessel gầm lên một tiếng, bản thân gã vốn đã vô cờ UNG, lúc này còn trợn đôi mắt to như trung đồng, trông vô cùng hung tợn, trên người lóe lên một vầng sáng bạc nhàn nhạt, nắm chặt quả đấm lao thẳng tới, tạo cảm giác như một bức tường đang ập đến. Vào lúc này, người ta mới kinh ngạc nhận ra gã đàn ông to lớn và này thực chất cũng là một tên cướp biển khổng lồ giết người không chớp mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham lại để ý thấy những tia máu đỏ ngầu trong mắt Henry Bessel. Phương Sâm Nham đưa tay ra, buốt một tiếng đã nắm chặt lấy nắm đấm của Henry Bessel, lùi lại nửa bước, hai người rơi vào thế giằng co, ánh mắt sắc bén nhìn nhau, như thể va chạm tóe lửa giữa không trung. Ánh mắt của Phương Sâm Nham cũng như bùng cháy, hắn lạnh lùng gằn từng chữ, "Không một ai được phép sỉ nhục màu da của ta ngay trước mặt." "Không, một ai?" Hắn lập tức đẩy vấn đề lên thành sỉ nhục chủng tộc, Henry Bessel nhất thời cũng cứng họng. Lúc này Chatler cũng nghe tin chạy tới, gã chỉ mong Henry Bessel và Phương Sâm Nham sống mái với nhau ngay lập tức nên đứng bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Henry Bessel cũng là kẻ lói đời, gã hừ lạnh một tiếng rồi thu nắm đấm lại, khiến Chatler vô cùng thất vọng. Ngược lại, Center chuột thấy chỗ rửa đã đến, không nhịn được lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa, dù có lỡ lời một câu, cũng không đến mức bẻ gãy ngón tay người ta chứ. Phương Sâm Nham quay đầu lại, nhìn gã lạnh lùng nói, "Vậy nếu ta gọi ngươi là thằng tạp chủng da đen, ngươi có vui không?" Sắc mặt Center chuột lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong bộ dạng của gã dường như rất muốn rút dao lao lên ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn không có lá gan đó. Nhưng lúc này Chatler tuyệt đối không thể ngồi yên, gã bước ra cười như không cười nói, "Thủy thủ Nham, cái miệng của mày đúng là còn thối hơn cả nhà sĩ của lão Bắc khắc gấp 10 lần." Phương Sâm Nham liếc mắt nhìn sang, nhưng lại không hề có ý định ngượng bộ, đối với những kẻ lừa đảo đáng bị treo cổ và kẻ chủ mưu đứng sau, thì không cần phải tỏ ra lịch thiệp làm gì. Mặt Chatler đỏ bừng, ken một tiếng đã rút thanh kiếm lưỡi mỏng bên hông ra được nửa đoạn, nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm lưỡi mỏng màu bạc như từ trên trời bay xuống, phập một tiếng cắm ngay trước mặt hai người, thân kiếm rung lên bần bật, còn tỏa ra một lớp hào quang như nước, chính là thanh kiếm lưỡi mỏng giết người vô số mà Ả Mạn luôn mang theo bên mình. Ngay sau đó, Ả Mạn bước vào, gã dùng đôi mắt như chim ưng quét một vòng khắp nơi, rồi đột nhiên hạ giọng nói, "Ai có thể cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không?" Không một ai trả lời. Ả Mạn đột nhiên nổi giận, tát một cái lên chiếc bàn phía trước, chiếc bàn kêu răng rắc rồi vỡ tan tứ phía, gã gầm lên, "Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhiều nhất là nửa giờ nữa sẽ đến đảo Hồ Vệ, mà thủy thủ trưởng, đại phó, hoa tiêu trưởng của tàu Trung và Ly Diệu lại định nội chiến ngay trên tàu ạ. Các người muốn làm ta mất mặt trước tất cả hải tặc hay sao?" Lúc này Henry Vessel bước ra, nhưng không hỏi gã Độc Nhãn Long đang đau đến chết đi xuống lại, mà túm lấy một tên hải tặc đứng xem hỏi vài câu, liền nắm rõ ngọn ngành câu chuyện. Gã bèn ghé sát vào tai Ả Mạn thì thầm vài câu, Ả Mạn nghe xong sắc mặt âm u bất định, đột nhiên nhìn Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, "Ngươi thật sự muốn ra mặt vì nó?" Cờ Dị nghe xong thì toàn thân trên dưới, kể cả Cúc Hoa cũng co rúm lại, dù là kẻ mù cũng biết Ả Mạn vô cùng nghi kỵ Phương Sâm Nham, lúc này gã rõ ràng muốn Phương Sâm Nham phải trả một cái giá rất đắt, nhưng Phương Sâm Nham lại không chút do dự nói, "Trong người chúng tôi đều chảy chung một dòng máu, hơn nữa tôi còn nợ cậu ta một mạng." "Thuyền trưởng." Ả Mạn hừ lạnh một tiếng, rồi mới chậm rãi nói, "Chuyện này rất rõ ràng, ngươi cho rằng bọn chúng gài bẫy lừa người, nhưng ngươi lại không có bằng chứng, đúng không?" Phương Sâm Nham thẳng thắn đáp, "Đúng." Ả Mạn liếc mắt lạnh lùng quét qua ba người xèn tờ chuột, như thể đang nhìn một đống rất rưởi, tuy nhiên, ba kẻ này bình thường đức hạnh thế nào ta đều biết cả. "Thế này đi, theo thông lệ của hải tặc chúng ta, đồ đã thua thì không có quy tắc trả lại, nhưng ta cho ngươi một cơ hội để thắng lại những thứ đó. Ngươi và ba người bọn chúng cược một ván, ngươi thua, chuyện này kết thúc tại đây, ngươi thắng, vật về chủ cũ. Bất kể thắng thua, chuyện này chấm dứt ở đây. Các ngươi thấy thế nào?" Cách xử lý này vô cùng phù hợp với nguyên tắc hành sự của hải tặc, thắng lại những thứ đã thua. Đối với ba tên khốn xén tờ chuột, bọn chúng rất tự tin vào khả năng cờ bạc của mình, lại càng không dám không nể mặt Ả Mạn nên đương nhiên đồng ý không ngớt lời. Nhưng đối với Phương Sâm Nham sở hữu chỉ số cảm chi cao tới 13 điểm, việc chiến thắng trong một ván cược càng không phải là vấn đề lớn. Công bằng mà nói, Ả Mạn thậm chí còn có phần thiên vị Phương Sâm Nham, bởi vì hắn hoàn toàn không cần bỏ ra bất kỳ tiền cược nào, dù có thua cũng không mất mát gì. Cách xử lý của Ả Mạn quả thực nằm ngoài dự đoán của hầu hết mọi người. Nhưng chỉ có Henry Vessel, người đã theo gã nhiều năm, mới lờ mờ hiểu được suy nghĩ của gã. Phương Sâm Nham trông có vẻ đã đắc tội với tất cả mọi người trên tàu, nhưng thực tế điều đó cũng cho thấy hắn không có bất kỳ dã tâm kết bè kết phái nào. Là thuyền trưởng, A Mạn kỵ nhất là dưới trướng xuất hiện một kẻ vừa có tài vừa có tham vọng, như vậy vị trí dưới mông sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng, và với tính cách của A Mạn, dù có khoan dung đến đâu cũng quyết không thể dung thứ cho kẻ đó. Nhưng bây giờ đối với A Mạn, gã lại tận mắt chứng kiến cảnh ngay cả Chatler cũng suýt bị Phương Sâm Nham chọc giận đến mức gần như rút kiếm, trong lòng lập tức nhẹ nhõm đi nhiều. Có một câu nói gọi là vị trí quyết định suy nghĩ, đối với A Mạn, một kẻ có tham vọng chinh phục bảy biển, việc thuộc hạ tính cách ngang ngược, hành sự tàn nhẫn, thậm chí là tham lam, keo kiệt đều không quan trọng, thậm chí có thể coi là ưu điểm một thuyền trưởng có trí trở thành đũa hải tặc mà ngay cả chút lòng dạ dung người này cũng không có, thì tha sớm rửa tay gắt kiếm lên bờ mua một tước vị hưởng phúc cho xong, chỉ cần gã này không đi khắp nơi kết bè kéo phái mua chuộc lòng người, thì dù tài hoa đến đâu, tính cách có ngang ngược thế nào cũng chỉ là một con dao trong tay mình mà thôi.